Chương 227, Viêm Cương 2, chương 227, Viêm Cương 2, bây giờ là các ngươi để cái này gốc phá cây chính mình đi ra, vẫn là ta đem Lạc Hà cắt đứt, cho nó đào đi ra. Đừng động thủ, chính chúng ta đi ra, chính chúng ta đi ra. Động tác nhanh lên, nói qua không giết các ngươi, liền không giết các ngươi. Bằng không hà tất cho các ngươi tận gốc rời đi, trực tiếp ở đây cho các ngươi ăn. Ba vị Lạc Thủy lão tổ nhìn nhau một cái, riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Cái gì gọi là mẹ hắn gọi là kén tự chói, nhất không nổi ổ, chỉ có thể mặc người chém giết. Đây rốt cuộc là cái gì bộ lạc, lúc này mới bao lâu, làm sao thần tạng cấp bậc chiến lực giống như là giếng phun đồng dạng. Cũng không thể là trên trời rơi a một gốc huyết đằng chậm rãi từ phía dưới trong nước hồ xuất hiện, cuộn mình trở thành một đoàn, lại rũa ra ba đầu dây leo phân biệt cùng Lạc Thủy tam vị lao tổ liên kết. Chúng ta đi, chúng ta Lạc Thủy bá bộ. Lúc này, Lạc Thủy Miếu Thiêu mở miệng, hắn tựa như lương tâm phát hiện như vậy một chút, đột nhiên nhớ tới còn có tộc nhân. Ta tới giúp các ngươi trông coi. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Thạch Quân xuất hiện ở phía trên thung lũng. Đối với Thạch Quân, ba vị Lạc Thủy lão tổ vậy nhưng quá quen thuộc. Từ lần thứ nhất xuất hiện về sau, cầm bọn hắn làm mồi luyện, bị đánh toàn thân bạo huyết khí. Về sau lại lần lượt tới 3 lần, mỗi một lần chiến lực đều có tiến bộ, cho tới bây giờ đều có thể cùng ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đánh thành ngang tay. Lão phu minh bạch, các ngươi làm muốn để cho chúng ta đi cho các ngươi làm mồi luyện. Lạc Thủy Miếu Thiêu nhìn một chút Hỏa Sơn, lại nhìn một chút Thạch Quân, hai người này đều là cùng bọn hắn lẫn nhau để lấy quật khởi. Lão phu hận a, lại bị cũng bị người nuôi nốt. Ta biết vậy chẳng làm, không nên đi đầu này đáng chết không chết con đường. Được rồi, các ngươi có lẽ may mắn còn có chút tác dụng, nếu không hiện tại mộ phần thảo đều dài hơn mấy trượng cao. Vô luận Lạc Thủy Tam tổ có nguyện ý hay không, đều vẫn là con huyết đằng, tại Hỏa Sơn cùng chiến thú áp giải bên dưới, ngồi phi thuyền lên phía bắc kế địa. Mà Thạch Quân chiếm cứ Lạc Thủy Thung Lũng, tạm thời làm lên Lạc Thủy lão tổ. Hỏa Sơn áp lấy ba vị Lạc Thủy lão tổ tiến vào Thung Lũng Trích Viêm, theo sát huyết cốt luyện mục phụ cận, cho ba người bọn hắn tìm địa phương. Ngay sau, ba người liền chính thức trở thành Trích Viêm bộ chiến lược thí luyện nhân viên, kiêm chức bị các vu sư nghiên cứu. Đến mức nói gặp Thẩm Sán, vậy phải xem về sau có cơ hội hay không. Hiện tại ba tên này, hắn Hỏa Sơn một bàn tay đều có thể đập chết hàng, đã không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Lại nói, những ngày này tới Thẩm Sán bề bộn nhiều việc, khắp nơi xem xét trong tộc một lần nữa kiến thiết tình huống. Toàn bộ tộc địa Trích Viêm đến lòng chảo chi địa, nam bắc rộng lớn đại địa hình sơn giá đều trong đầu hắn. Từng chiếc tiểu hào phi thuyền, giống như là bầy chim đồng dạng cả ngày tại tộc địa trên không đi xuyên. Chế tạo phi thuyền đám thợ thủ công, hiện tại cái búa đều vung mạnh bút lửa. Cũng may nhóm này tiểu phi thuyền cũng không lãng phí, các tộc một lần nữa xây xong thành về sau, liền có thể giao cho các tộc nhân hàng ngày đi ra ngoài sử dụng. Một ngày này, Thẩm Sán từ bên ngoài trở lại tổ miếu, liền thấy 10 đạo thân ảnh đứng tại tổ miếu bên ngoài, yên tĩnh đứng trang nghiêm. "Đều tới đi." Thẩm Sán kêu gọi 10 người hướng về hắn chắp điện mà đi. Phía trước hắn ra ngoài du lịch, không có nhìn thí luyện kết quả cuối cùng, về sau hắn triệu tập hơn vạn tộc nhân tại trong sơn cốc tu tập, tham gia thí luyện tộc nhân cũng cùng nhau triệu tập. Tại nhanh 2 năm tu tập sau đó, đám thí luyện giả này cũng trực tiếp tiến vào tộc địa cải tạo thực tập kỳ. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, tu hành là một mặt, đối với tộc vụ tham dự là một mặt khác. Trước thời hạn thể nghiệm một chút châu ngựa sinh hoạt, mới có thể biết bộ lạc phát triển tình huống. Miếu Thiêu, chúng người trẻ tuổi tiến vào chắp điện chính đường, từng cái cung kính đứng thẳng, mỗi một người đều dám đen một vòng. Thẩm Sán trở lại chắp điện về sau, bắt đầu trước lật xem trên bàn chồng điện thư cùng quyển gia thú. Mọi người liền yên tĩnh trở lấy hắn bận rộn. Cứ như vậy Thẩm Sán một bên dựa bàn lật xem, một bên dùng thần thức bí mật quan sát mọi người thần sắc biến hóa. Có thể từ trong tộc thí luyện trổ hết tài năng, tự nhiên đều là bảo trì bình thản người. Một mực chờ đến màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, Hỏa Hàm vào cửa nhìn thấy một đám người trẻ tuổi về sau, lại vui vẻ đi ra ngoài. Vừa vặn đều đến, một hồi chờ đi, ở đây ăn cơm. Hỏa Hàm nói lưu lại ăn cơm, Thẩm Sán tự nhiên cũng theo Hỏa Hàm ý tứ. Đến màn đêm buông xuống, trong điện từng khối xích hỏa vu tảng đá phát sáng lên, chiếu sáng toàn bộ chắc điện chính đường. Loại này hỏa thạch thêm vu thuật dung hợp, độ sáng thủ tục, không có thú ngọn đèn loại kia ánh lửa nhảy lên hoảng hốt cảm giác. Tại Hỏa Hàm nhìn kỹ, một đoàn người có vùi đầu ăn nhiều, có ăn như hổ đói, có cẩn thận từng ngụm hướng trong miệng ngay cơm. Viêm Linh ngược lại là rất quen thuộc Thẩm Sán, có thể nàng cũng không có đem chính mình biểu hiện như vậy tùy ý. Miếu Thiêu là hắn sư công công giả, nhưng có thời điểm Miếu Thiêu chính là Miếu Thiêu. Từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi liền theo ở bên cạnh ta tu hành 2 đến 3 năm. Ăn cơm xong về sau, Thẩm Sán nhìn về phía thí luyện xếp hạng thứ nhất Viêm Cương. Tu hành chính là ngũ trang công bên trong hùng trang công, thuộc về thổ hành, tuy nói thể phách cường tráng, có thể không hề ngốc. Lần luyện tập này có thể thu được thứ nhất, là vì Viêm Cương tại thí luyện bắt đầu phía trước trong 1 tháng, tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, trước tiến hành chiến binh đồng dạng huấn luyện. Tuy nói chỉ tập hợp gần 200 hào người trẻ tuổi, nhưng khi đó Thẩm Sán nói, không có quy củ, nguyện ý chuẩn bị cái gì liền chuẩn bị cái gì. Cái này hơn 200 người từng cái binh giáp hoàn mỹ, tăng thêm có Viêm Cương tổ chức. 1 tháng thời gian ngắn tập huấn, nếm thử tiểu quy mô cùng Tiêu Dương giao thủ, dần dần cũng liền càng ngày càng tinh luyện. Còn chưa tới hậu kỳ, vẹn vẹn tại thí luyện mới qua một nửa thời điểm, dựa vào cái này biến thành xây dựng chế độ thiếu niên tộc binh Viêm Cương chiến công trị liền đã rút được thứ nhất. Đến mức nhóm này người trẻ tuổi, vì sao cam nguyện đem chiến công trị nhường cho Viêm Cương, Thẩm Sán cũng hiểu qua. Hơn 200 trong đám người bộ có ghi công dụng, mỗi săn một chi Tiêu Dương liền sẽ dựa theo tương ứng chiến công trị tiến hành phân phối. Viêm Cương là toàn bộ thiếu niên chiến binh thống lĩnh, nhu đồ, xuất thủ, tìm kiếm thời cơ đều là hắn tới nắm chắc, bởi vậy thu được nhiều nhất chiến công trị. Sau đó, cái này 200 người đoàn đội bên trong, ngoại trừ Viêm Khương cái này đệ nhất bên ngoài, còn ra thứ 7, người thứ 82. 100 vị trí đầu chiếm 47 người, vị trí thứ 300 chiếm 139 người, cho dù thực lực kém nhất một người, cũng đứng hàng thí luyện xếp hạng người thứ 432. Cái này gọi cái gì, đuổi theo đoàn đội, thu hoạch được chiến công trị cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Thế cho nên hiện tại, hỏa đường trước mắt thích nhất đã không phải là Hỏa Sơn, mà là Viêm Cương. Mỗi lần tới tổ miếu, đều sẽ nói thầm hai câu nói tổ tông phù hộ, khờ hàng sau đó cuối cùng có người kế nghiệp. Tuổi còn nhỏ, liền biết được thu nạp nhân viên. Trình Hỏa Sơn tộc thúc hiện tại rất im lặng, chẳng lẽ hắn không hiểu được thu nạp nhân viên sao? Mà xếp ở vị trí thứ 2 Viêm Linh, Thẩm Sán tiểu độ tôn, phát huy trọn vẹn chính mình vu sư thủ đoạn, mang theo mấy đầu chiến thú, khắp nơi tìm kiếm cho Kiêu Dương hạ dược. Dựa vào hạ dược thủ đoạn, tại sau cùng trong một tháng, vượt qua lúc đầu xếp tại thứ 2 Viêm Lưu, đem Viêm Lưu ép đến vị thứ 3. Vị thứ 4 là Lục Trầm, vị thứ 5 Thạch Kiếm, vị thứ 6 Viêm Sơn, vị thứ 7 Viêm Thủy, vị trí thứ 8 Viêm Tung, vị thứ 9 Điền Kỵ, người thứ 10 Đảo Dương Thiện. Chương 228, Hỏa Đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 1. Chương 228, Hỏa Đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 1. Nghe được có thể đi theo Miếu Thiêu bên cạnh tu hành, 10 vị trẻ tuổi mỗi một người đều lộ ra vẻ kích động. Ngoại trừ cái này 10 vị trẻ tuổi bên ngoài, phía trước tham gia thí luyện tuổi trẻ tộc nhân bên trong, Thẩm Sán cũng chia lượt từng cái thấy một lần. Cho dù là thí luyện một tên sau cùng, đúng, một cái xui xẻo ra hỏa, lên núi liền theo vết rách rơi trong địa động. Ở bên trong đói bụng mấy ngày mới bò lên, lại đụng phải một đám Liêu Nha Lang. Cùng Liêu Nha Lang vật lộn một phen về sau, vừa chạy vừa bị sói ẩu, không thể không kéo vang lên tin tiễn. Cuối cùng, lấy xe rổ thu hoạch được hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đến ngược. Đúng, xui xẻo tên gọi Viêm Sung. Thẩm Sán tại gặp những người trẻ tuổi này thời điểm, kỹ càng hỏi thăm những người trẻ tuổi này tình huống tu luyện, còn có yêu thích chờ. Khoan hay nói, nhiều người trẻ tuổi người bên trong thật đúng là có không ít ưa thích làm thợ rèn chờ người tay nghề. Dạng này người trẻ tuổi Thẩm Sán cũng rất coi trọng, tu võ rất trọng yếu, nhưng đối với một cái bộ lạc đến nói, dệt vải chế áo, rèn đúc chế gốm, biên soạn hái thuốc các loại đều là không thể thiếu. Người trẻ tuổi ưa thích cái gì liền đi làm, hiện tại Trích Viêm đã có thể để một bộ phận tộc nhân đi làm ưa thích làm sự tình. Hiện tại Trích Viêm bộ, chẳng những là những người trẻ tuổi này tu hành yêu thích nhận lấy cổ vũ, cũng tại an bài tộc nhân ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, tộc nhân ra ngoài đi dạo liền không có như vậy tương đối tự do, cần trong tộc tiến hành thống nhất an bài, thông qua trong tộc ngoại mẫu phi thuyền ra ngoài. Tại đối với tộc địa đại quy mô cải tạo quá trình bên trong, cần đại lượng khoáng thạch, linh mục ủi, thú cốt các loại. Những thứ này ngoại trừ bộ lạc tộc nhân chính mình ra ngoài tìm kiếm bên ngoài, càng nhiều chính là từ ung ấp các nơi dễ đổi mà đến. Không có cách, dựa vào chính mình thật không bằng đại lượng thu mua nhanh, số lượng lớn lời nói, một lần dễ vật liền có thể đổi lấy mấy chục vạn quân khoáng thạch. Bởi vậy, vì tăng nhanh tộc địa kiến thiết, trong tộc bắt đầu đại quy mô cùng ngoại giới tiến hành thông thương. Tại Thẩm Sán trong kế hoạch, tại làng xóm trùng tu cùng xây mới quá trình bên trong, các vu sư đem vu phủ linh cấm tan vào mới phòng xá bên trong, liền hợp thành vu trận. Đối mặt tình huống ngoài ý muốn thời điểm, mỗi một cái làng xóm đều có thể độc lập trở thành tương ứng cỡ nhỏ phòng ngự chi địa. Mặt khác, hắn đã sớm làm chỉnh thể quy hoạch, mỗi một cái làng xóm tuy nói là một cái độc lập chỉnh thể, thế nhưng đều là bộ lạc chỉnh thể đại trận căn cơ một trong. Trong tộc hiện nay không có năng lực đem những thứ này làng xóm vu trận đều liên hệ tới, hình thành một tòa chỉnh thể phòng ngự đại trận, có thể cái này không hề đại biểu về sau không có năng lực. Chờ tất cả làng xóm đều một lần nữa kiến thiết xong sau, làng xóm liền sơ bộ nắm giữ đối mặt thiên tai năng lực phòng ngự. Dạng này cũng có thể để tránh Trích Viêm bên này mới vừa tấn thăng bá bộ, sau đó liền tới một tràng nạn lụt, nạn hạn hán, chúng hai, tạo thành bộ lạc bị thương tình huống ngoài ý muốn. Thẩm Sán cũng không muốn tới một lần mở lại, vì vậy đối với lần này làng xóm xây dựng lại, quy hoạch 10 phần nghiêm ngặt. Phong xá tuyển địa điểm đều là trước thời hạn khảo sát qua, xây dựng quá trình bên trong dung nhập vu phủ linh cấm, cũng là dựa vào thế núi thủy thế tiến hành. Tại hắn dự thiết bên trong, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục gia cố căn cơ. Tổ địa sở dĩ có thể thành tổ địa, không phải liền là lần lượt tại tan vỡ bên trong chống đỡ xuống, nhà khác đều hủy diệt, liền còn lại chính mình. Muốn làm tốt, đương nhiên phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, trong tộc sản xuất không đủ, liền cần từ ngoại giới cầu mua. Hiện nay, Trích Viêm bộ lạc đối ngoại chủ đánh dễ vật tư nguồn gốc có tứ đại loại. Một là vải gai, trong tộc chế tạo đại lượng máy dệt, lại chân chọn hơn 2,000 người trước đường, tại chức nữ dẫn đầu xuống, bắt đầu đại quy mô dệt vải gai. Loại thứ hai là cỡ lớn hoang thú thịt thú vật, cùng một bộ phận sàng chọn phía sau hoang thú con non. Nhờ vào tộc nhân tu luyện hoang thú chiến thể chi pháp, tại Cự Nhạc Sơn mạch bên trong tìm kiếm hoang thú hết sức dễ dàng. Ngoại trừ tại Cự Nhạc Sơn mạch bên trong săn bắn hoang thú bên ngoài, hiện nay trong tộc còn mở ra đại quy mô nuôi dưỡng kế hoạch. Hiện giai đoạn chủ yếu nuôi dưỡng đàn thú, có ngũ đại, ngũ tiểu, tổng 10 cái chủng loại. Ngũ đại là linh kỳ thú, liệt sơn quỷ, hiệu sừng lớn, thanh lân long huyết mã, vọng nguyệt độc rất tê. Ngũ tiểu chính là hoang thú, hoang dương, chi kê, thủy áp, lino năm loại. Cỡ lớn hoang thú nuôi dưỡng, có một phần là vì đối bọn họ tiến hành huyết mạch làm sạch, bồi dưỡng càng thích hợp võ giả chiến kỵ. Loại nhỏ hoang thú bên trong ngoại trừ lino bên ngoài, còn lại 4 loại thì là vì thịt trứng sữa các loại tư nguyên. Chân tuyển ra tới cái này mấy loại, chủ yếu là thực lực thấp lại mắn đẻ, có thể tạo thành khổng lồ tộc quần đồng thời cũng sẽ không trở thành uy hiếp. Cự Nhạc Sơn mạch bên trong hoang thú chủng loại thiên kỳ bách quái, có thể đại bộ phận huyết mạch loang lổ, một vùng có thể cứ như vậy 3-2 con huyết mạch gần, bồi dưỡng tiêu hao quá lớn. Bởi vậy chân tuyển chọn cái này chủng tộc nhóm số lượng nhiều, càng thêm dễ dàng sinh sôi bồi dưỡng. Hiện nay những thứ này thuần dưỡng vẫn còn ban đầu giai đoạn, bởi vậy bên ngoài bán cỡ lớn hoang thú thịt, đại bộ phận đều là ở trong núi săn, cái gì chủng loại đều có. Đến mức hoang thú con non, phần lớn là huyết mạch loang lổ, sau khi thành niên cũng cơ bản đều là khai sơn cảnh cấp độ, bồi dưỡng giá trị không lớn. Những thứ này hoang thú tại Trích Viêm nơi này không thế nào yêu thích, có thể thả tới ung ấp lại khác biệt, rất nhiều người ưa thích lông xù, sáng lấp lánh đồ vật. Đặc biệt là một chút tiểu hoang hồ, hoang lino, liền Trích Viêm bộ lạc bên trong, có không ít tộc nhân đều nuôi hoang lino. Tại ung ấp, những cái kia ba bộ lạc thượng đẳng tộc nữ, vậy nhưng vị hết sức yêu thích bọn họ. Thứ ba loại chính là giá thú. Hiện nay trong tộc đã sản xuất giấy tăng mục, cộng thêm vải gai sản lượng tăng mạnh, đối với áo gia thú nhu cầu đại giảm. Bộ phận này gia thú liền thành bán ra tài nguyên. Thứ tư loại chính là trong núi đặc hữu vũ dược, cùng loại xa địa bên trong những cái kia dương khí 10 phần vũ dược. Cự nhạc sơn mạch bên trong vũ dược, phải cự nhạc sơn mạch hùng hậu địa lợi tầm bổ, dược lực cũng hùng hậu. Rất sớm phía trước, trong tộc liền tiến hành đại quy mô trồng trọt, đặc biệt là thành lập ngũ hành linh địa sau đó, bình thường vũ dược 1-2 năm thời gian, liền có thể góp nhặt hơn 10 năm dược lực. Tăng thêm lại áp dụng luân canh chi pháp, làm cho hiện tại mỗi tháng đều có thể có bộ phận thường dùng vũ dược thành thủ. Dựa vào cái này bốn loại tài nguyên, Trích Viêm bộ lạc từ bên ngoài đổi lại đại lượng khoáng thạch, linh mục vật liệu gỗ cùng một chút cần thiết tài nguyên. Mà mỗi một lần phi thuyền ra ngoài, đều sẽ chân tuyển chọn một nhóm tộc nhân cùng nhau đi theo đi ra. Đi ra ngoài phía trước, sẽ quy hoạch đi ra ngoài lộ tuyến, con đường cái kia mấy cái khứ thị, trở về cần bao lâu các loại. Dạng này tộc nhân ra ngoài đã có thể hộ vệ phi thuyền, lại có thể tiến về khác biệt khứ thị nhìn nhiều một chút, tầm mắt chính là một chút xíu tích lũy lên. Duy nhất không tốt chính là Trích Viêm bộ lạc tài nguyên, đều là bán ra cho khứ thị bản xứ cửa hàng, dễ đổi lại tài nguyên thiếu phải 1/4. Chương 228, hòa đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 2, chương 228, hòa đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 2, bởi vậy, trong tộc cũng tại giải quyết vấn đề này, chuẩn bị tiến về mở chính mình cửa hàng. Thung lũng Trích Viêm, hỏa hành linh điện. 365 tòa cao thấp chập trùng lò cao san sát, ngày đêm hướng về hư không phun hỏa diễm. Tại lò cao vờn quanh hạch tâm hình tròn chi địa, một chiếc vượt qua trăm trượng phi thuyền đã thành hình. Lần lượt từng thân ảnh leo lên leo xuống, đang tại gõ gõ đập đập, vu sư thì là hướng về thuyền thể là cấn vu phủ linh cấm. Tại mũi tàu đầu, một tòa cao tới 5 trượng nắm chắc tòa, lại có một cái thô to ống sắt vũ khí đứng sừng sững. Đây là vu pháo, Trích Viêm tự chủ nghiên cứu. Chiếc này phi thuyền cũng là trong tộc chiếc thứ nhất trang bị vu pháo phi thuyền. Trích Viêm bộ lạc phi thuyền chế tạo, bắt nguồn từ năm đó nhặt nhạnh chỗ tốt lăng ngư bá bộ rơi xuống phi thuyền. Về sau lại dung hợp thẩm sán từ đại địa nhập về, có thể dưới nước chạy phá toái quy xác bảo thuyền. Nhiều năm qua gõ gõ đập đập, hôm nay cuối cùng xem như là thoát khỏi lăng ngư thậm chí ung sơn phi thuyền loại hình thể. Đương nhiên tại chế tạo chiếc này phi thuyền phía trước, trong tộc đã liên tục chế tạo 7 chiếc chuẩn tứ giai phi thuyền, dùng tại thương lộ bên trên, hiện tại tiểu cũ hào phi thuyền vẫn còn tại chế tạo. Bằng không không có ngoại lai tài nguyên, khó mà duy trì trong tộc tiêu hao lớn như vậy. Hiện tại Trích Viêm bộ lạc, hướng bắc tiến vào cự nhạc vơ vét tài nguyên, đi về phía nam tiến vào ung ấp đổi lấy các loại khoáng sản. Cả một tộc bên trong lớn mở ra xây dựng, đã tiến hành 3 năm lâu, tiêu hao rộng lượng khoáng thạch tài nguyên. 108 trượng dài phi thuyền, thân tàu thon dài, có hình giọt nước, hai bên có phong hệ phù văn, càng có một cặp có giúp ở cùng nhau màu tím cánh lớn. So với đại hoang các bộ phổ biến phi thuyền, Trích Viêm chế tạo phi thuyền thuyền thể càng cao, trước sau không có cường nổ, mà là dùng vũ pháo. Vũ pháo nguồn năng lượng, dùng chính là thú đan. Sở dĩ không cần nguyên thạch, chủ yếu là hiện nay trong tộc còn không có giải quyết tương ứng nguyên thạch hạch tâm cung cấp năng lượng vũ trận, cùng tương quan gánh chịu tài liệu. Lúc đầu thẩm sán là có thể trực tiếp đem liên quan kích phát vũ trận cho ra tới, có thể hắn nhìn thấy hỏa trọng mang theo một bộ phận vu sư tộc nhân, đã có thôi diễn mạch suy nghĩ. Tăng thêm vũ pháo hạch tâm nguồn năng lượng vũ trận, sẽ xuất hiện một nháy mắt năng lượng tăng gọn, cái này cùng phi thuyền liên tục không ngừng cung cấp năng lượng hạch tâm vũ trận khác biệt. Một cái chuyển vận năng lượng ôn hòa, một cái cần không ngừng xuất hiện tăng vọt năng lượng kích phát, cần càng cao phẩm chất khoáng thạch mới được. Hiện nay trong tộc còn không có tìm tới loại này khoáng thạch. Bởi vậy, thẩm sán liền không có quá nhiều can thiệp, trước hết để cho tộc nhân chính mình đi tìm đòi. Hiện nay, môn này vu pháo sử dụng đơn giản, hạch tâm vu trận liền cùng loại một loại bật lên linh cấm, kích phát sau đó thú đan liền có thể đẩy lùi đi ra. Mà thú đan nội bộ có vẽ hỏa diễm linh cấm, đến lúc đó tứ giai thú đan nổ tung, độ chính xác gì đó cũng không trọng yếu như vậy. Duy nhất không tốt chính là tiêu hao quá lớn, hiện nay tứ giai thú đan trong tộc cứ như vậy một viên. Chính là phía trước hắn tại cự nhạc sơn mạch xử lý cảnh cây đồng dạng quái dị hoang thú sau lấy được viên kia. Nhưng vô luận như thế nào, chiếc này phi thuyền đều là Trích Viêm hiện nay mới thôi kiến tạo lợi hại nhất chiến tranh vũ khí. Bên trên còn vẽ xích hỏa vũ trận, hỏa long bích chờ 2 tầng phòng ngự, công kích vũ trận, trong ngoài vẽ cỡ nhỏ hỏa hình cơ sở vũ phụ trận siêu trăm vạn số lượng. Mỗi ngày đô tướng gần có 300 vị vũ sư mang theo mấy lần vũ đồ, ở đây vùi đầu vẽ vũ phụ, tăng giờ làm việc dùng gần tới 2 năm mới vẽ hoàn thành. Ngoại trừ thuyền thủ cao 5 trượng vũ pháo bên ngoài, tại hai bên còn có một bộ phận tiểu hào vũ pháo, lóe ra một chút huyết quang. Đây là tiêu dương huyết vu pháo, nguồn năng lượng là tiêu dương huyết hoàn, cao nhất có thể phát huy ra thiên mạch cửu trọng năng lượng. Xem như Trích Viêm bộ lạc chiếc thứ nhất vu pháo phi thuyền, lại tiêu phi thuyền liền không lễ phép, dù sao cũng là nhà mình cải tiến phía sau. Bởi vậy thẩm sán đổi tên là chiến hạm, dù sao ta có pháo. Tuy nói hiện nay vu pháo hạch tâm cung cấp năng lượng vu trận không có nghiên cứu thành công, phiên bản đơn giản hóa lôi kéo liền có thể đẩy lùi đi ra thú đan đạn pháo liền một viên. Có thể chúng ta có pháo. Tuy theo, vu pháo cái này mới từ ngữ tại Trích Viêm bộ lạc sinh ra. Chiếc thứ nhất chiến hạm, mệnh danh là hiệu vu sư. Đồng thời đem vẽ vu phủ vu sư, rèn đúc công tượng danh tự, toàn bộ đều khắc sâu tại chiến thuyền long cốt bên trên. Ngoại trừ dung luyện tứ giai bích hỏa toan nghe thu cốt, cùng tử vân thiên ứng cánh thời điểm, thẩm sán xuất thủ qua một lần. Còn lại đều là hỏa trọng vị này tam giai đỉnh phong vu sư, mang theo một đám 123 cấp vũ sư, vũ đồ cùng đông đảo công tượng hoàn thành. Đương nhiên, chế tạo ra tới cũng không phải lập tức liền vì chiến đấu, trong thời gian ngắn vẫn muốn làm thuyền vận tải cùng hộ tống chiến hạm, là trong tộc ra ngoài đổi lấy tài nguyên. Giống. Một tiếng thú giống từ thuyền trong cơ thể vang lên, tại thuyền thể phía dưới là một cái nhảy lên bích hỏa sư tử thú văn, chấm đục thú giống chính là năng lượng tại trong thú văn chấn động lúc truyền ra. Dầm dầm. Theo sư hống vang lên, một đôi màu tím cánh ẩm vang mở ra, nhẹ nhàng vỗ ở giữa, cánh phía dưới cuốn lên phong trào, nâng chỉnh chiếc phi thuyền lên không 200 trượng, trong chớp mắt đi xuyên đến hỏa hành linh địa ngoại vi. Phi hành chiến hạm chế tạo xong, Thẩm Sán tự mình đến linh địa, kêu gọi đông đảo bận rộn thật lâu tộc nhân đại yến một tràng. Đi công, tiến ẩm sau đó, ngày thứ nhì đại gia một lần nữa đầu nhập vào bận rộn bên trong. Hiệu vu sư chiến hạm cũng từ lòng chào cất cánh, trải qua một tháng thời gian vừa hàng về sau, đáp xuống tộc địa Trích Viêm quảng trường bên trong. Trên quảng trường đã có 4 chiếc chuẩn tứ giai phi thuyền bỏ neo, liên tục không ngừng tài nguyên đang tại hướng phi thuyền chuyển. Từng thất vải gai đưa vào phi thuyền trong khoang thuyền, đem trong khoang thuyền chật ních. Những thứ này vải gai cùng phía trước có chút khác biệt, nhan sắc xuất hiện màu tràm, màu đen trở chủ loại. Vu dược cũng biến thành từng khỏa viên thuốc, đồng thời dùng hong khô của hoang lá cây từng mai gói kỹ, căn cứ dược tính phân biệt đặt ở gỗ, bùn hộp, hộp đá bên trong. Gia thú cũng tiến hành cắt, còn có một bộ phận đổi mới về sau, nhìn qua cùng mới đồng dạng giáp trụ. Cuối cùng hướng bên trên rời là từng cái nhỏ nhắn dây leo cái lồng, bên trong chứa từng cái tiểu lino con non. Căn cứ phía trước phản hồi, cái đồ chơi này vậy mà so với các hoang thú con non càng tốt bán. Phối hợp một cái tinh xảo hàng mây che nhỏ chiếc lồng, giá cả gấp bội. Nhanh lên, điểm danh. Phi thuyền bên ngoài, có mấy chỗ tụ cùng một chỗ đám người, đang tại kiểm điểm nhân số. Lần này cùng xuất hành tộc nhân hơi nhiều, số lượng tiếp cận 4000. Trên tháp, Hòa Đường cùng Thẩm Sán đang nhìn xem bận rộn trang thuyền tộc nhân. Chỉ cần chúng ta cửa hàng có thể thuận lợi mở, liên tục không ngừng tài nguyên liền sẽ đưa trở về, đến lúc đó trong tộc kiến thiết liền sẽ không thiếu tài nguyên. Nhóm đầu tiên trước tại Lạc Địa cùng Ngu Địa thăm dò sâu cạn, Lạc Địa chọn 3 tòa khư thị, Ngu Địa chọn 2 tòa. Phía trước trong tộc mua bán tài nguyên, phần lớn trực tiếp bán cho bản xứ địa đầu xà. Chương 228, Hòa Đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 3, chương 228, Hòa Đường, học trộm. Trộm cái đắc, chính ta là được. 3, nhanh gọn là nhanh gọn, nhưng những này ra hỏa ngay tại chỗ lên giá, xem như hung hăng cắn Trích Viêm một cái. Cơ sở vật tư thực sự là quá giá rẻ, tiếp xuống trong tộc chuẩn bị tại bên ngoài kế địa các đại khư thành thị, mở chính mình cửa hàng, chuyên bán kế địa sản xuất tài nguyên, cùng gia công phía sau vật phẩm. Vì ngăn chặn địa đầu xà, mới có hiệu vu sư hộ tống, 4 chiếc phi thuyền chuyển hàng, thuộc về là quá giang lòng xuôi nam. Ung ấp chi địa lớn như vậy bản tính, Trích Viêm nhất định phải kiếm một chén canh. Phi thuyền vận lực cùng tốc độ, xa so với đi đường thủy chuyển vận càng nhanh, đợi ngày sau mậu dịch đi đến quỹ đạo, trong tộc không còn vội vã như vậy cần đại lượng khoáng thạch, liền có thể phó thác vận tải đường thủy. Để cho Thương Loan đưa tin, mặt khác mang lên bảo vệ tộc chiến thú tọa trấn. Lần này Hỏa Đường tự mình dẫn đội, Thẩm Sán cũng không có nhiều bản giao cái gì, mang tốt đầy đủ chiến lực, người nào tới cũng không sợ. Hắn hiện tại chỉ cần tài nguyên, chỉ dựa vào từ Kiêu Dương nơi đó cướp, hoàn toàn không đủ trong tộc tiêu hao. Chế tạo vũ trận điểm tụ tập, cần đại lượng nhị giai, tam giai linh mục, khoáng thạch. Cho dù trong tộc thông qua cải tạo tốt vũ trận lò cao, có thể đem khác biệt nhất giai khoáng thạch dung hợp sau để thăng phẩm chất, có thể hai, tam giai khoáng thạch vẫn như cũ không thể thiếu. Sau một ngày, Hỏa Đường đi tới hiệu vu sư bên trên, theo tiếng nổ, hiệu vu sư liền cánh đều không có mở rộng, liền đã lăng không mà lên. 4 chiếc phi thuyền cũng theo đó lăng không mà lên, tại cái này 4 chiếc trên phi thuyền cũng có một chút nỏ lớn, máu vu pháo tồn tại, dùng làm đơn giản công kích. Thẩm Sán cũng không có đi tiệc tiễn đưa, chỉ cần Trích Viêm bộ lạc cửa hàng có thể tại lạc, vu hai địa phương trải rộng ra, thậm chí không cần càng thêm đi về phía nam. Chỉ cần hai chỗ này đạt được tài nguyên, hắn có niềm tin tại trong vòng 10 năm, sơ bộ hoàn thành Trích Viêm bộ lạc phòng ngự tộc địa thành lập. Xây nhà đào hang không khó, hiếm hoi là vẽ vu phủ linh cấm tổ hợp thành cỡ nhỏ vu trận, tiếp lấy lại đem cỡ nhỏ vu trận liên hệ với nhau, cái này cần thời gian dài tới vẽ. Lạc địa, Lạc Âm cư thị. Nhà ai phi thuyền hùng vĩ như vậy? Làm hiệu vu sư chiến hạm mang theo 4 phía phi thuyền, giáng lâm đến Lạc Âm cư thị bên ngoài thời điểm, lập tức đưa tới đếm không hết người chú ý mấy năm này, Trích Viêm bộ phi thuyền không ít tới Lạc Âm cư thị. Chỉ bất quá đều là từng chiếc tới. Này, ta tưởng là ai chứ, Bắc Địa chăn ngựa lại tới. Thật đúng là Bắc Địa chăn ngựa, cái này dẫn đầu phi thuyền là nơi nào lấy được, không phải là chính Bắc Địa tạo à? Ta nhìn treo, kế địa có thể tạo dạng này phi thuyền. Một đám người xì xào bàn tán, nhìn xem phi thuyền một chiếc lại một chiếc rơi xuống. Nuôi nương ngươi. Trên phi thuyền, Trích Viêm một vị nào đó tộc nhân phun ra trở về. Hắn nhìn xem phía dưới miệng phun chăn ngựa mã nô từ ngữ thân ảnh. Phần lớn mặc quần áo đều cũ nát không chịu nổi, trên mặt trải qua gian nan vất vả bộ dạng. Nhìn lại mình một chút trên thân ánh sáng màu xanh giáp trụ, trực tiếp thẳng lên bộ ngực của mình. Còn chăn ngựa, những người này liền chăn ngựa cũng không bằng, còn đáp ý cái đắc à, không biết nơi nào tới cảm giác ưu việt. Phi thuyền rơi xuống về sau, chỉnh thể Trích Viêm tộc nhân đi xuống phi thuyền, đánh giá bốn phía. Phàm là vừa mới nhỏ giọng lầm bầm thân ảnh, nhìn thấy Trích Viêm tộc nhân nhìn sang, nhao nhao ngậm miệng lại. Bởi vì đi xuống phi thuyền Trích Viêm tộc nhân, từng cái tinh binh lưng giáp, khí huyết hùng hồn, chừng tới thời điểm không nhịn được dọa bọn hắn nhảy một cái. Hiệu vu sư bên trên, Hỏa Đường nhìn qua phía dưới rộn rộn ràng ràng thân ảnh, đối với những người này lời nói không hề để tâm. Mano, chăn ngựa. Ngoại trừ mấy cái này tử, những người này cũng sẽ không nói cái gì. Mấy năm trước, hắn còn muốn đi học trộm một cái nào đó bộ lạc, còn trong lòng huy hoàng đi tìm A Sán, hỏi thăm Trích Viêm bộ lạc con đường phía trước. Hiện tại xem ra,
trộm cái đắc sư. Phóng nhãn toàn bộ ứng ấp, cái nào bá bộ có thể cùng Trích Viêm như vậy sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Bá bộ, Trích Viêm đã sớm danh xứng với thực, hiện tại Trích Viêm tại chế tạo lập thế căn cơ. Vào thành, đem chúng ta chuẩn bị xong cửa hàng mở cửa, đem hàng hóa chuyển vào thành. Nói cho toàn bộ khư thị người, nhị giai, tam giai quan thạch, ngọc thạch, hầm mỏ thủy, linh mục, ta Trích Viêm mở rộng thu. 7 năm sau, Đại Hoang Minh Ngông, đối với rất nhiều người mà nói đều chẳng muốn biên nhân sự, tóm lại mỗi ngày qua chính là qua không được, liền cực kỳ. Tộc địa Trích Viêm, ánh mặt trời rơi vãi. Trong núi, một đầu đại giang từ đông bắc hướng tây nam chảy xuôi, ven đường có đầm liên kết. Từng tòa lóe ra vu văn linh cấm khổng lồ đồ nước, trường cao trăm trượng. Mỗi một lần chuyển động đều có tiếng nổ vang lên, mang theo quần cuộn nước sông rót vào ruộng đồng ở giữa rộng lớn mương nước bên trong. Liếc nhìn lại, hai trong núi tung lũng bên trong, ruộng tốt mê mang, sóng biết dập dờn. Một đám nắm đấm màu xanh lớn nhỏ thúy sắc chim nhỏ, phân phật liền từ trên cao vọt xuống dưới, đối với mạch tử bên trên tiểu côn trùng mổ. Những thứ này chim nhỏ cũng không có ăn mạch tử mầm, mà là tinh chuẩn đem côn trùng mổ vào trong miệng. Một chiếc phi thuyền theo sát phía sau, bên trên có một thân ảnh đứng thẳng, một người tay cầm một cái quả dại hình dạng gốm vân, nhẹ nhàng thổi. Đám này chim nhỏ theo gốm vân, không ngừng thay đổi phương hướng, phóng tới có côn trùng tàn phá bừa bãi trong ruộng. Ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, từ núi một bên khác vang lên, bịch bịch âm thanh vang lên theo, màu xanh chim nhỏ một cái tiếp theo một cái cắm vào trong ruộng. Thật lâu sau, mới một lần nữa từng cái run rẩy bay lên. Tiểu Long Ngư từ vượt qua đỉnh núi, nhìn thấy thổi gốm vân người về sau, lập tức hiểu được, kêu to không phải lúc. Hiện tại nó đã có to khoảng 10 trượng. Hình thể tương đối phong dài, chính là đầu còn có chút đầu cá bộ dạng. Lần này đi ra là vì tiến về gạo linh điền mưa xuống, đang tại trở về tộc địa trên đường. Tuy nói trong tộc đại đa số ruộng đồng tưới tiêu không cần nó, có thể một chút đặc thù linh địa còn cần nó tới hiệp trợ thí nghiệm. Ầm ầm, xuyên qua vài tòa sơn cốc về sau, một mảnh rộng lớn trên hoang dã, thủy trạch như ngọc tô điểm ở trên mặt đất. Chừng mấy ngàn thất thanh lân long huyết mã đang lao nhanh, một vị tộc nhân cưỡi tại dẫn đầu mã vương bên trên, hướng về gần nhất thủy trạch mà đi. Tiểu Long Ngư nhìn thấy về sau, trực tiếp thân thể nhỏ thu thọ thành một thước lớn nhỏ, rơi vào dẫn đầu lập tức trên đỉnh đầu. Đến, cho tổ tông kêu một cái nghe một chút. Mã vương hí, dẫn tới mấy ngàn thanh lân ngựa thét dài. Ông. Lúc này, liền thấy hoang dã phía trước trên đỉnh núi, từng đạo vu văn sáng lên, hóa thành một đạo gần trượng lớn nhỏ của sáng sông lên tận trời. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất, tùy theo bốn phương tám hướng trên hoang dã, không ngừng có ánh sáng buộc sáng lên. Bắc đến lòng trảo, nam đáo tộc địa, càng có hai tòa trăm trượng thô vu thuận chùm sáng thông thiên sáng lên. Mỗi một cái làng xóm, mỗi một mảnh hồ cá, trong ruộng, đến không hết tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu ngửa mặt lên trời nhìn lại. Mấy hơi thở về sau, những thứ này bên trong cột ánh sáng đến không hết vu văn nhanh chóng ẩn nấp đi, hoặc là giấu vào ngọn núi, hoặc ẩn vào phong xá. Chương 229, tấn bá bộ. 1. Chương 229, tấn bá bộ. 1. Khắp tộc địa các nơi vu thuật linh cấm như phủ dung sớm nở tối tàn, có thể Trích Viêm bộ các tộc nhân lại thật lâu không có thu hồi nhìn chăm chú thiên khung ánh mắt. Trước sau trải qua hơn 10 năm, hơn bạn vu sư vu đồ, mấy trăm vạn tộc dân dụng tay một chút xíu gõ ra Trích Viêm bộ lạc lập tộc căn cơ. Cái này hơn 10 năm qua, Trích Viêm bồi dưỡng được số lớn thợ rèn, cùng chân chính vu sư. Bọn hắn cùng ung ấp khác bá bộ tu vu người không còn một dạng, bọn hắn dùng tay chân đo đạc đại địa, dùng thần thức của mình đem vu phủ linh cấm lạc cấn ở phòng xá, ruộng nước, phi thuyền, khúc cày, đồ đồng đem vu phủ linh cấm đưa đến trong tộc mỗi một vị tộc nhân bên cạnh. Ha ha ha, hỏa đường vui sướng tiếng cười tại tộc địa trên thạch tháp vang lên, thật lâu mới bình phục lại. Phía trước A Sán cùng hắn nói qua, vu cấm thành chính là Trích Viêm tiến giai bá bộ thời điểm. Từ yên nhiên tấn thăng bá bộ về sau, tộc nhân đã sớm vội vã không nhịn nổi, hiện tại cuối cùng muốn được như nguyện. Truyền lệnh, lập tức tiến về Kế Sơn, tiên nhiên bao gồm bộ đưa đến tộc sách, ta Trích Viêm một năm sau tiến giai bá bộ, thành mời chư bộ trước đến chứng kiến ta Trích Viêm tấn thăng bá bộ. Theo hỏa đường lấy tộc trưởng danh nghĩa truyền đạt chiếu lệnh, lần lượt từng thân ảnh lao ra tộc địa. Tuy nói là tại một năm sau tấn thăng bá bộ, có thể liên quan thủ tục hiện tại liền cần chuẩn bị đi lên. Ví dụ như tế phẩm, ví dụ như tộc tế quá trình bên trong một chút an bài, đều cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, không thể tại đại tế ngày đó ra sai lầm. Chớ đừng nói chi là lần này tấn thăng sau đó, Trích Viêm bộ sẽ nên đón một lần nội bộ chức vị thay đổi, mới tộc trưởng thượng vị. Đến mức mời bộ lạc kỳ thật cũng không nhiều, Trích Viêm thuộc về chân chính vùng biên cương biên giới bộ lạc. Cho dù những năm gần đây không ngừng xuôi nam mậu dịch, có thể giao hảo bộ lạc cũng không nhiều. Đối với không quen thuộc bộ lạc, hỏa đường tự nhiên cũng sẽ không phát ra mời. Lại nói, Trích Viêm tấn bá bộ dựa vào là chính mình phát triển, không phải dựa vào người khác trước đến xem lễ mới tấn thăng. Ngoại trừ cho Kế Sơn những thứ này bá bộ đưa đến tộc sách bên ngoài, Trích Viêm vẫn có một ít phụ thuộc bộ lạc, những thứ này cũng cần phái truyền lệnh sứ đi đưa đến Trích Viêm tộc lệnh. Hỏa đường truyền đạt tộc khiến âm thanh ù ù như sấm, cũng truyền đến tổ miếu nơi này, cũng dẫn đến trong gian điện phụ nghỉ ngơi hỏa hàm đều nghe thấy rõ ràng. Hán tử trên giường đứng dậy, nắm qua đứng ở một bên ba tòng, chống đi tới cửa đại điện. Nụ cười chất thành điệp, thật sự muốn thành bá bộ. Bá bộ a, ta trước đây nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế đấy. Đứng một bên A Ngư, nhìn thấy còn xuống thân hình hỏa hàm đi ra, đi lên phía trước muốn dịu đỡ, lại bị hỏa hàm xua tay bấy lui. Chính ta còn có thể đi. Chính hỏa hàm chống ba tòng, hướng về tổ miếu mà đi. Nếu không phải Trích Viêm bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, lại có tốt nhất vu dược cho hắn dùng, hắn như vậy siêu trăm tuổi niên kỷ, đã sớm nên hóa thành một đống hoang thổ. Tổ miếu bên trong tràn ngập một cỗ mộc hương, 72 căn thô to lại hiện lên từ kim sợi tơ cự một đại trụ, chống đỡ lấy miếu đỉnh, bên trên thỉnh thoảng có vu văn linh cấm lập loè. Bình thường tộc nhân sau khi đi vào, nhìn thấy những thứ này lập loại linh cấm, liền sẽ có một loại nhìn thấy bầu trời đầy sao đồng dạng cảm giác. Những năm gần đây Thẩm Sán tại lúc không có chuyện gì làm, đem một chút thôi diễn pháp môn cùng suy nghĩ, là gắn ở những thứ này linh mục bên trên. Thế là liền tạo thành dạng này bóng ánh lập loại văn tự, linh cấm đan vào tràn diện. Trong miếu trang nghiêm vô cùng, thế đỉnh san sát, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Hòa Hàm sau khi đi vào, tiên tính đứng tại tế đàn phía trước thật lâu, cũng không có nói chuyện với Thẩm Sán. Chính mình tự mình lẩm bẩm xong lại chính mình rời đi tổ miếu. Thấy thế, Thẩm Sán cũng sớm đã quen thuộc, Vu Hàm lão sư niên kỷ quá lớn, nhục thân sinh cơ đang tại tàn đi, cho dù là dùng bảo dược cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đây là thọ nguyên định số, không phải là hắn có thể cải biến được. Hiện tại Vu Hàm, ngoại trừ ở bên điện nghỉ ngơi, chính là ngồi ở tổ miếu bên ngoài phơi nắng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tổ miếu. Đến mức vậy nước quét nhà tổ miếu sự tình, từ mấy năm trước bắt đầu Hỏa Hàm đã không làm được. Tổ miếu bên trong một lần nữa yên tĩnh lại, Thẩm Sán ngồi xếp bằng, trên thân khí tức phun trào, ngũ hành nguyên lực liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể. Tu luyện tới tứ giai sau đó, tu luyện liền biến thành quá trình tiến lên tuần tự, cho dù có bảo dược thỉnh thoảng có thể nhanh chóng tinh tiến lập tức, nhưng càng nhiều vẫn là cần tích lũy tháng ngày tích lũy. Tế tự chuyện lúc trước, hắn đều đã thương lượng với Hỏa Đường qua, tiếp xuống Hỏa Đường đều sẽ an bài xong xuôi. Kế Sơn bá bộ, tộc chủ Trích Viêm đưa tới tộc sách, một năm sau Trích Viêm đem tấn thăng bá bộ, mời tộc chủ tiến đến chứng kiến. Kế Sơn tộc chủ tiếp nhận đưa tới tộc sách nhìn thoáng qua, mở miệng yếu ớt. Trích Viêm ổ lâu như vậy, cuối cùng muốn tấn thăng bá bộ. Một lát sau, Kế Sơn bá chủ lại nói, Trích Viêm miếu thiêu là cái ngoan nhân a. Ung ấp quy củ của tổ truyền, có thần tạng tứ giai liền trở vu bá chủ. Bất kỳ một cái nào bộ lạc thượng đẳng, đột nhiên có thần tạng tứ giai cảnh võ giả, cái nào không phải bắt đầu đội vàng sợ chiêu cáo bốn phương, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, bọn hắn lập tức sẽ thành tựu bá bộ. Cho dù cái gì đều không có, cũng muốn trước tiên đem bá bộ chi danh đứng lên. Có thể Trích Viêm ngược lại tốt, cái này đều 20-30 năm, cuối cùng muốn tấn thăng bá bộ. Chuẩn bị một phần hậu lễ, ta tự mình đi. Kế Sơn bá chủ mở miệng, hắn thật sự cần tự mình đi một chuyến, tiên nhiên bá bộ tấn thăng thời điểm, hắn liền tự mình đi. Có thể cùng Yên Nhiên khác biệt, tiên nhiên hắn hiểu tận gốc dễ, có thể cái này ở kế địa Bắc Cương Trích Viêm, hắn nhìn có chút không hiểu. Đặc biệt là hơn 10 năm trước, lui vào kế địa Đông Bắc Tiêu Dương hủy diệt sự tình. Trích Viêm bày ra thực lực, chỗ nào giống một cái trong thời gian ngắn thành lập bộ lạc nên có. Đồng dạng, tiên nhiên bá bộ tại tiếp vào Trích Viêm tộc lợi bạn, cũng bắt đầu chuẩn bị đi Trích Viêm lễ vật, Trích Viêm tấn thăng bá bộ hắn tất nhiên muốn đích thân đi xem lễ. Ngoại trừ cái này hai đại bá bộ bên ngoài, kế địa có chút có danh tiếng bá bộ, lùi bại bá bộ, bộ lạc thượng đẳng đều tiếp đến Trích Viêm bộ mời. Theo thời gian trôi qua, tiếp đến mời bộ lạc, căn cứ từ nhà khoảng cách xa gần, bắt đầu bước lên phía bắc đường. Mà Trích Viêm bộ lạc bên trong từng cái làng xóm, tại vũ thế, dưới sự dẫn dắt của tụ lạc trưởng, nhao nhao hướng về tổ miếu mà đến. Từng cái làng xóm tộc nhân lại lần nữa gặp nhau, mở ra rượu thịt thịnh yến, Hỏa Đường không có chuyện gì thời điểm, cũng sẽ cùng tộc nhân cùng nhau mở uống. Cả một tộc lập tức náo nhiệt lên. Tại sông lớn Quế Mộc đầu nguồn, một tòa cao lớn uy nga cự thành vụt lên từ mặt đất, thành tên Trích Viêm. Đây là một tòa xây mới thành trì, là Trích Viêm đối ngoại biểu hiện ra cửa sổ. Hôm nay tới đây xem lễ chư bộ khách nhân, đều sẽ tại thành này nghỉ ngơi, sẽ có chuyên môn tộc nhân chiêu đãi đám bọn hắn. Trên đầu thành, từng tòa họng pháo cao ngất máu vu pháo san sát, cao trăm trượng màu đen như mực trên tường thành lóe ra vu cấm. Thành trì phương nam tổng cộng có 3 tòa cửa thành, một tòa cổng nước trực tiếp cùng sông lớn Quế Mộc liên hệ với nhau, trải qua cho phép bảo thuyền, có thể trực tiếp lái vào trong thành. Chương 229, tấn bá bộ. 2, chương 229, tấn bá bộ. 2, đóng tại cửa thành Trích Viêm tộc binh, trên người mặc màu xanh sẫm giáp trụ, toàn thân tản ra thủy hành khí tức, tất cả đều là tu hành quý như công tộc nhân, phù hợp sông lớn Quế Mộc hơi nước, cùng trên tường thành lập loè thủy long bách tường ngũ cấm. Nhanh lên nhanh lên. Một chiếc hơn 50 trượng bảo thuyền, từ phía đông nhánh sông vòng qua cửa thành, mới đi đến được cửa nam nhập khẩu. Bảo thuyền bên trên, một cái râu tóc trắng bệnh lão đầu, kêu gọi trên thuyền mọi người. Trích Viêm sở thuộc phụ thuộc thương điệu bộ lạc thương hạc, trước đến chúc mừng thượng bộ tấn thăng. Kiểm tra xong thương hạc đưa tới tộc lệnh, cổng nước bên trên phủ văn lập tức phát sáng lên, một tòa đập nước cửa cứ như vậy chậm rãi chìm vào dưới nước. Một màn này nhìn thương hạc có chút kinh nghi. Thượng bộ quá mạnh, tùy tiện đóng giữ cửa thành tộc binh, khí tức trên thân đều có thể so với trong tộc thiên mạch trưởng lão. Dám hỏi thượng bộ đại nhân, Dương Lâm bộ Lâm Trọng có tới không? Trước khi đi, thương hạc vẫn là không nhịn được mở miệng. Suy nghĩ của hắn về tới mấy chục năm trước còn chưa tới. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Giờ phút này, trong thành trì, Kế Sơn bá chủ cùng Yên Nhiên bá chủ đã sớm tới, còn có một đám được mời thượng đẳng, xa suốt bá bộ chờ tộc trưởng, trưởng lão chờ đều đã đến. Đại gia được thu xếp tại trong thành chuyên môn chế tạo nơi ở trong đại điện. Đương nhiên, Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai vị bá chủ trụ sở, so với những người khác cũng lớn hơn. Ai ôi, thứ này vậy mà lại bốc lên hơi lạnh, đây là Hàn Băng Linh Cầm à, nhiều năm như vậy chưa từng thấy ra tòa đường vu thuật dùng để băng trái cây, tổ tông biết khó lường nhảy lên đánh. Còn có nước này, lại còn là dùng lạc ấn hỏa hành vu thuật ống đồng đưa tới. Cái này cũng quá lãng phí, vậy mà dùng vu thuật làm những chuyện vô dụng này, nước không phải khắp nơi đều là sao? Cái này Trích Viêm cũng quá thích sĩ diện, mấy cái tới hầu hạ tộc nhân mặc thống nhất áo gai coi như xong, còn từng cái khống chế tiểu phi thuyền, nguyên thạch nhiều không cần đến sao? Ngươi biết cái gì, cái này gọi trong tộc có hầm mỏ muốn bày ở trên mặt, tấn thăng bá bộ lúc không khoe khoang, chẳng lẽ chúng ta đi lại hiện lộ bày? Ngươi xem một chút kể bên này hỏa nguyên lực đầy đủ thiếu thốn, tại sông lớn Quế Mộc đầu nguồn còn chỉnh ra một mảnh hỏa nguyên lực chi địa, cái này cần hao phí bao nhiêu tài nguyên? Khó trách những năm gần đây, Trích Viêm một thuyền hướng ung ấp các nơi bán vật tư, đổi lấy tài nguyên, đoán chừng chính là vì hôm nay khoe khoang đi. Ngươi xem một chút cái này trong vườn hoa cũng có vũ khí, làm cái gì vậy dùng, không phải là tới giám thị hoa cỏ lớn lên à, chật chật không chức tăng cường người ăn mặc, ngược lại cho những thứ này hoa hoa thảo thảo dùng tới. Người đến giao lưu tuy nói thấp giọng, có thể một ít lời vẫn là bị Trích Viêm tộc nhân nghe vào tai. Bất quá có thể tại trong Trích Viêm thành tiếp đãi tộc nhân, đều là ra ngoài tại ung ấp du lịch qua. Đã sớm đối với những người này lời nói miễn dịch. Một đám dế núi. Đã từng, bọn hắn cho rằng ung ấp là lợi hại bực nào, có thể xoay vài vòng về sau, ung ấp trong lòng bọn họ cái kia phần lợi hại lập tức tựa như bọt đồng dạng tan vỡ. Đương nhiên, cũng là không phải tất cả mọi người tại âm dương quái khí mà miệng, cũng có một số người đối với nội thành khắp nơi xuất hiện vũ khí, vu phù linh cấm, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một chỗ gặp nước trong ban công, Kế Sơn bá chủ cùng Yên Nhiên bá chủ hai người ngồi đối diện. Trên bàn, một tòa đồng nồi đồng bốc lên hàn khí, mấy cái trái cây tươi mới vô cùng. Kế Sơn lão tiền bối thế nhưng là trưởng hàn băng huyết khí, ngươi nhìn cái này đồng nồi đồng bên trong hàn băng linh cấm như thế nào? Yên Nhiên bá chủ mở miệng, bóp một cái trái cây cắn một cái. Băng trái cây không sai. Kế Sơn bá chủ cũng bóp một viên trái cây, nói tiếp, có thể nhiều dùng để băng nhân cũng đồng dạng. Một mảnh hàn khí đưa tay có thể hòa tan, có thể ngàn dặm hàn băng thần tạng cũng sẽ bị đóng băng. Kế Sơn bá chủ lời nói cũng để cho Yên Nhiên bá chủ thần tình cảm trì trệ, kỳ thật đây cũng là hắn đang nghĩ tới. Trích Viêm thành tuy nói thành lập thời gian không dài, không có tuế nguyệt khí tức, có lẽ sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được ngũ hành nguyên lực giao hội. Rõ ràng là sông lớn quế một nước đầu nguồn, đến không hết dòng nước giao hội chi địa, lại sinh ra ngũ hành chi lực. Lại có chính là những thứ này không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, thuận tiện hàng ngày, nhưng có thể dùng tại đại quy mô trinh phạt phía trên. Thậm chí, Yên Nhiên tộc trưởng còn cảm ứng được càng nhiều vu phù linh cấm tồn tại ở trong tòa thành trì này, có thể do thân phận hạn chế, hắn cũng không tiện truy vấn ngọn nguồn đi nhìn trộm. Đông, đông, đông. Một ngày này, như sấm tiếng trống vang vọng Trích Viêm thành hồ, ở tại nội thành trước đến xem lễ lớn nhỏ bộ lạc, còn có phụ thuộc bộ lạc tộc trưởng, các trưởng lão đều bị bừng tỉnh. Từng đạo trên người mặc áo đen Trích Viêm tộc nhân, khống chế thuyền nhỏ rơi xuống tương ứng thạch địa bên ngoài. Trích Viêm tộc tế sắp mở, mời chư vị tiến về tộc địa xem lễ. Mọi người tại Trích Viêm tộc nhân mời mọc, một đường đi tới thành trì chính giữa một mảnh ánh sáng muôn màu chi địa. Hiệu vu sư chiến thuyền ở đây bỏ neo. Chỉ bất quá trên chiến thuyền đã một lần nữa bố trí một phen, rơi xuống từng tòa rộng lớn chỗ ngồi. Trong đó có hai tòa cao lớn nhất, đại gia cũng đều minh bạch đây là cho Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai vị bá chủ. Khi mọi người leo lên chiến thuyền sau đó, chiến thuyền một đôi màu tím cánh ẩm vang mở ra, phe phẩy cuồng bạo bầu không khí lăng không mà lên, hướng về thành trì phía sau tộc địa mà đi. Chiến thuyền bay không hề cao, người trên thuyền vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới núi rừng bên trong từng đạo đi xuyên thân ảnh. Đó là chạy tới tộc địa tổ miếu Trích Viêm tộc nhân. Tại tất cả tộc nhân bên trong, có 5 chi ăn mặc khác biệt tộc nhân, phân biệt mặc màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng 5 loại nhan sắc áo choàng. Trên thân tán phát khí tức cũng đối đáp lời ngũ hành khác nhau. 5 loại nhan sắc đội ngũ, như 5 đầu hàng dài đồng dạng từ 5 cái phương hướng tuân hướng tổ miếu. Làm hiệu vu sư chiến thuyền rơi vào tổ miếu quảng trường bên cạnh, vừa vặn có thể quan sát đại tế thời điểm, 5 chim màu sắc khác nhau áo choàng Trích Viêm tộc nhân cũng đã bày trận tại tổ miếu bên ngoài trên quảng trường. Ầm 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 ầm. Tiếng trống vào lúc này vang lên, 5 chi đội ngũ bắt đầu riêng phần mình thi triển lên khác biệt ngũ hành quyền pháp. Đây là Ung Sơn bá bộ trấn tộc thối luyện pháp. Hiệu vu sư bên trên, Kế Sơn bá chủ nhìn qua phía dưới diễn võ mọi người, thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, ở đây những người khác nhau tập trung vào phía dưới. Ung Sơn bá bộ rèn luyện pháp, không phải đã sớm tàn khuyết không đầy đủ sao? Trích Viêm làm sao lại có ngũ hành đầy đủ hết truyền thừa? Không đúng, cái này không hoàn toàn là Ung Sơn ngũ trang công, có điểm giống, lại có biến hóa. Tô Miếu, Thẩm Sán đứng chắc tay. Nhìn qua hiệu vu sư tiến lên đây xem lễ mọi người thần sắc biến hóa, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Ung Sơn bá bộ truyền thừa tại Trích Viêm, có thể Trích Viêm không chỉ có Ung Sơn truyền thừa. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Trích Viêm tu luyện ngũ trang công sự tình không che giấu nổi, dứt khoát lấy ra biểu hiện ra biểu hiện ra, cũng chiêu cáo một chút Trích Viêm cũng có Ung Sơn bá bộ truyền thừa. Đến lúc đó, thu hồi Ung Sơn bá bộ vũ khí, linh mục gì đó, cũng có thể mượn danh nghĩa Ung Sơn danh nghĩa. Chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 1, chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 1, Ung Sơn bá bộ sụp đổ, sáng tạo ra ung ấp mười mấy truyền thừa 8000 năm bá bộ. Cho tới bây giờ, cũng còn có mấy tòa bá bộ vẫn như cũ cường thịnh, không có suy sụp xuống, dựa vào chính là Ung Sơn bá bộ truyền thừa cùng đồ vật. Ung Sơn bá bộ chấn tộc rèn luyện chi pháp, tại ung ấp cũng không hiếm lạ, rất nhiều bộ lạc đều có. Nhưng chư bộ sớm đã đem Ung Sơn rèn luyện pháp cho chia tách, lựa chọn thích hợp nhà mình tộc nhân tu hành một loại kia, còn lại thì áp đáy hòm. Nhưng như Trích Viêm dạng này, đem 5 loại rèn luyện công pháp đều góp đủ, đồng thời cũng đều tu luyện thành quy mô nhưng liền không có. Mặt khác, ngũ hành rèn luyện pháp phía sau đối ứng là ngũ hành thiên mạch pháp, mà hoàn chỉnh ngũ hành thiên mạch pháp, sớm tại lúc trước Ung Sơn bá bộ tan vỡ thời điểm, liền đã cùng nhau biến mất. Tại Ung ấp lưu truyền đối ứng thiên mạch pháp đều không thế nào toàn bộ, mấy ngàn năm nay, không số ít rơi đều tiến hành tu bổ, nhưng tu bổ đi ra tình huống đều là thiếu gấm chắc vài thô, còn không bằng không tu bổ. Bởi vậy, cho tới bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều bộ lạc căn cứ tự thân trong tộc tình huống tu luyện Ung Sơn đơn nhất rèn luyện pháp, nhưng đến tiếp sau thiên mạch pháp liền không có. Đại gia chỉ đem Ung Sơn rèn luyện pháp trở thành đánh căn cơ sử dụng, đến tiếp sau vẫn là tu nhà mình đặc hữu thiên mạch pháp. Giờ phút này, khi nhìn đến Trích Viêm tổ miếu bên ngoài diễn võ ngũ trang công về sau, một bộ phận trước đến xem lễ các bộ võ giả trong lòng miên man bất định. Bây giờ Ung ấp tối cường cái kia vài tòa bá bộ cũng đều không dám nói quy mô lớn như vậy toàn bộ tu ngũ hành, một cái bắc địa vừa mới thăng cấp bá bộ, thậm chí ngay cả ngũ hành toàn hệ rèn luyện pháp đều chỉnh ra tới. Thế nào, ngươi muốn làm Ung Sơn A? Đương nhiên đại gia vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, giờ phút này trên mặt đều mang theo tiêu ý, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới diễn võ mọi người. Diễn võ năm cái ma trận vùng, mỗi một cái ma trận vùng có hơn ngàn người, tất cả đều là người trẻ tuổi, tại như sấm tiếng chống trận bên trong, chân đạp đại địa, thân như thanh tùng, quyền ra tiếng gió hú. Tại diễn võ quá trình bên trong, có 12 vị thiếu niên vu sư vượt ra khỏi mọi người, ngoài miếu tả hữu tất cả 12 tòa chín trượng trong đỉnh đồng dầu chân bị châm lửa, từng đạo xích hỏa phù văn sáng lên, xích hỏa huyền quang hóa thành hỏa diễm đại trụ xông vào giữa không trung. Tiếng trống vào lúc này càng thêm rộng lớn, có tiếng gầm gừ từ đằng xa vang lên, một mảnh dòng lũ đen ngòm tại ngũ hành diễn võ ma trận vùng lui ra thời điểm, từ phương xa quần quần mà đến. Chiến xa màu đen, chiếc xe là hất lên hắc giáp long huyết mã, trên chiến xa đứng đồng dạng quần áo hắc giáp võ giả. Mỗi một chiếc chiến xa phía sau, cũng còn có 72 vị hắc giáp võ giả đi theo. Những thứ này hắc giáp võ giả thể phách như gấu bi, sát khí quanh quẩn, theo chiến xa mà đi, dậm chân âm thanh ầm ầm như sấm, cùng tiếng trống hòa lẫn. Đây là cái gì, làm sao đem chiến xa kéo lên? Nhà ai còn không có mấy thừa chiến xa? Long huyết mã lôi kéo chiến xa từ tổ miếu phía trước trải qua, mỗi bốn thừa là một hàng, trước sau có 36 liệt. Làm chiến xa trải qua xem lễ hiệu vụ sư chiến hạm một bên thời điểm, trên chiến thuyền rất nhiều võ giả khí tức đống nhiên chỉ trệ. Bá chủ đại nhân, cái này chiến xa khí tức làm sao kinh khủng như vậy, phía trên này không phải quỷ như văn đi. Kế Sơn bá chủ bên người thượng đẳng huyền nguyện bộ tộc trưởng, cẩn thận ghé vào Kế Sơn bá chủ phụ cận mở miệng. Là quỷ như văn. Kế Sơn bá chủ nhìn thoáng qua, khẳng định nói. Điều đó không có khả năng à, Ung Sơn bá bộ quỷ như chiến xe thế nhưng là màu xanh. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, Trích Viêm làm sao có thể chủ tạo, không thể là tùy tiện chỉnh tới thu văn. Sau đó Lạm Vu Sung Huyền Nguyệt bộ tộc trưởng lời nói còn chưa nói hết, phát hiện Kế Sơn bá chủ căn bản không có phản ứng hắn, chính mình thần sắc ngượng ngùng thu hồi lời nói. Năm đó Ung Sơn bá bộ cũng bất quá ngàn thừa bộ, nắm giữ 1000 chiếc quỷ ngưu chiến xe. Kế Sơn bá chủ thần thức đảo qua phía dưới chiến xa, liếc mắt liền nhìn ra từ tính chất bên trên, màu đen quỷ ngưu chiến xe so với chiến xe thanh đồng kém không chỉ một đoạn. Có thể màu đen quỷ ngưu chiến xe bên trên lại có vượt qua hơn 10 vạn nói thủy hành vu phụ linh cấm, hình dáng vòng vòng đan sen, thế hơi nước cuộn cuộn. Đây là cứ thế mà dựa vào tinh xảo vu phù linh cấm, đem chiến xa nâng cao đến tam giai vũ khí cấp độ. Chiến xa sau đó là bảy trận mà đi huyết giáp võ giả, trên thân giáp trụ kín kẽ, vu văn lập lòe. Hơn bạn người phương trận giống như một thể, ngoại trừ chỉnh tề tiếng bước chân, đều không có thanh âm khác vang lên. Những người này giáp trụ bên trên đều lóe ra một điểm phong hệ vu văn linh cấm vết tích. Đây vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn, đại khái có thể để thăng võ giả ba thành tốc độ, đến mức cao siêu hơn một chút phong hệ linh cấm, hoặc là nói cánh, còn cần phía sau một chút xíu nghiên cứu. Xem lễ trên chiến hạm rất nhiều võ giả đều tại sững sờ nhìn xem huyết hải vệ võ giả, chỉ cảm thấy huyết hải vệ trên thân sát khí lăng nhiên, đến mức cái khác phần lớn liền không có nhìn thấy. Còn có số ít người đang nghi ngờ, Trích Viêm làm những thứ này đang làm cái gì, có cái gì dùng, hù dọa bọn hắn chơi sao? Ao ngong. Theo huyết hải vệ chạy qua, từng tiếng vù vù vang lên, từng chiếc ước chừng 3 trượng lớn nhỏ phi thuyền xếp hàng bay lượn mà đến. Phi thuyền trước sau hai cái phương hướng bên trên đều có một tòa lóe ra vu văn nọ lớn. Chỉ bất quá nọ lớn cùng ung ấp những bộ lạc khác hoàn toàn khác biệt, trên bầu trời nọ lớn mang lên một tòa tự chủ chuẩn bị tiến to lớn túi lượn tên. Hiện nay còn không cách nào hoàn thành hoàn toàn tự chủ cự tiễn xạ kích, cần tiễn thủ phối hợp một chút, tại mỗi lần cự tiễn bắn ra sau đó, đẩy mạnh cự tiễn trong túi cơ quan. Dạng này, cự tiễn trong túi dự trữ cự tiễn, liền có thể từ phía dưới thông qua lò xo ép vào nỏ lớn xạ kích đường dây bên trong. Tốc độ nhanh tổng nhân, dưới loại tình huống này, cách mỗi hai hơi liền có thể bắn ra một chi cự tiễn, so trước đó nhân công nhét vào tốc độ để thăng mười mấy lần. Loại này phi thuyền là chuẩn bị hàng ngày tuần tra dùng, đương nhiên nếu là đại chiến thời điểm, đồng dạng có thể trở thành chiến tranh lợi khí. Nhưng mà này còn chỉ là đời thứ nhất, trong tộc đời thứ hai tam giai kèm theo vũ cự tiễn đã chế tạo thử thành công. Hôm nay chỗ biểu hiện ra bất quá là đời thứ nhất ban đầu phiên bản. Đời thứ ba tam giai kèm theo vũ bạo liệt cự tiễn, vũ tiễn đã bắt đầu nghiên cứu. Nhìn xem lễ trên chiến thuyền, một bộ phận người trong suốt bên trong mang theo nghi ngờ con mắt, Thẩm Sán nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, rít lên một tiếng vang lên. Những thứ này trong suốt đôi mắt cuối cùng có biến hóa, biến thành kinh ngạc. So với huyết hải vệ, cỡ nhỏ tuần sát phi thuyền, giờ phút này xuất hiện tràng cảnh mới để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Giống giống giống, từng trận gào thét vang lên, âm thanh đình thái nhức óc. Tại rất nhiều cỡ nhỏ tuần sát phi thuyền phía sau, một đầu gần tới 40 trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ đang rẽ rùa gào thét. Hoang thú tứ giai, Trích Viêm vậy mà thật nắm lấy hoang thú tứ giai tới làm tế phẩm. Trên đầu có long giác, đây là một con rồng loại hoang thú, khí tức thật là khủng bố. Hoang thú tứ giai lại bị một chiếc phi thuyền kéo tới, chiếc này phi thuyền có lẽ còn chưa tới tứ giai à, không nhìn thấy hoang thú tứ giai đường vân à. Ung ấp tứ giai phi thuyền, hơn phân nửa là lấy hoang thú tứ giai khung xương chế tạo. Tại chế tạo xong về sau, hoang thú xương cốt hóa thành phi thuyền long cốt, thường thường sẽ tại phi thuyền mặt ngoài lưu lại chỉ thuộc về tự thân thú văn. Mau nhìn, đó là linh cấm, ai ra, đây là cái gì linh cấm, vậy mà có thể vây khốn hoang thú tứ giai. Chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 2, chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 2, chẳng lẽ đây là một kiện cường đại phụ trợ vũ khí. Trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền đi xuyên ở giữa, dẫn dắt một mảnh sóng nước róc rách linh cấm mà đến. Linh cấm bên trong chính là đầu này tứ giai long tích thú. Rất nhiều xem lễ võ giả kinh ngạc tại vây khốn long tích thú linh cấm lợi hại, thậm chí suy đoán đây là một loại vũ khí, lại không người cảm giác có cái gì không đúng. Cho dù là Kế Sơn bá chủ, cũng tại kinh ngạc tại linh cấm cường đại, lại không có suy nghĩ Vu phủ linh cấm vậy mà còn có thể dạng này dùng. Phi thuyền kéo lây từ giai long tích thú đi tới tổ miếu bên ngoài, ầm ầm đem rơi xuống. Long tích thú dãy rủa không có kết quả, giận mà gầm hết lên, cường đại long uy lập tức từ trên thân càn quét mà ra. Cảm nhận được long uy bốn phía, đại gia ánh mắt đều rơi vào long tích thú trên thân, kinh ngạc tại đầu này tứ giai cự thú cường đại. Đến mức vây khốn long tích thú linh cấm, từng cái trực tiếp quên đi. Đối với hôm nay tới đây bộ lạc thượng đẳng, một đầu dạng này cự thú, cũng đủ để cho bọn hắn thành tựu bá bộ. Đối với lũi bại bá bộ đến nói, đủ để cho bọn hắn tái hiện tổ tiên vinh quang. Nhưng bây giờ, đầu này tứ giai cự thú, sắp trở thành tế phẩm. Thẩm Sán ánh mắt đảo qua xem lễ mọi người, trong lòng có chút im lặng, hôm nay cái này tế tự chỗ biểu hiện ra vũ khí, linh cấm, xem như là người mù đốt đèn phi công. Tất cả biểu hiện ra, cũng không bằng một đầu tứ giai long tích thú. Những thứ này đến từ bộ lạc thượng đẳng, lùi bại bá bộ võ giả, loại kia thỉnh thoảng lập loại ánh mắt, đều tại biểu hiện ra hận không thể đem hoang thú tứ giai kéo về nhà mình bộ lạc. Tế. 108 vị vu tế lay động tiếng kèn. Kèm theo tiếng kèn vang lên, một vị thủy hành vu tế nhanh chóng xông về long tích thú. Một tiếng long ngâm vang lên, tiểu long ngư cùng tiểu tước bay tới, bắt đầu hành vân bố vũ, phối hợp với thủy hành vu tế nhóm, nhanh chóng thanh tẩy lấy long tích thú. Tại thanh tẩy quá trình bên trong, vu tế nhóm bắt đầu tại long tích thú trên thân, vẽ tế tự dùng vu phủ. Long tích thú muốn lại lần nữa gào thét dây rủa, có thể Thẩm Sán đã sớm đi tới trước mặt của nó. Nhìn như núi nhỏ đồng dạng long tích thú, bị trên người hắn kinh khủng thượng bị uy áp ép tới khó mà động đậy. Tại ung ấp lưu truyền trong truyền thuyết, có một tòa tên là Thượng Huyền Bá Bộ, chính là hủy ở đại tế thời điểm. Bởi vì bắt hoang thú tứ giai, tại tế tự cùng ngày không có bị trấn phục, đưa đến hoang thú thoát khỏi, đại sát tứ phương. Thật tốt đại tế, trở thành diện tộc họa. Cái này cũng cảnh tỉnh hậu nhân, tại tế tự thời điểm, bắt lấy tế phẩm muốn cân nhắc một chút thực lực bản thân. Giờ phút này, xem lễ trên chiến hạm, một bộ phận người cái mông cũng hơi rời đi chỗ ngồi, con mắt nhìn chòng chọc vào long tích thú. Tuy nói tế phẩm hoang thú bạo động tình huống rất thấp, có thể vạn nhất đây. Lại nói, Trích Viêm đây là tấn bá bộ, có bao nhiêu nội tình, bọn hắn cũng không biết. Vu tế nhóm bắt đầu ngâm sướng vu sinh chú. Thẩm Sán cầm lên loan đao, đồng thời chỉ là mút, hư không vẽ vu văn, một đạo lại một đạo vu văn rơi vào long tích thú trên thân. Giờ khắc này, tiếng kèn càng thêm vang dội, từng vị vu tế quỳ sát tại tổ miếu bên ngoài. Theo Thẩm Sán đưa tay, đao quang lóe lên. Tế chủ cướp đoạt tứ giai long tích thú thọ nguyên 1.6425 long tích thú thật dày cổ bị đâm xuyên, long huyết róc rách chảy xuôi mà ra, rơi vào chế tạo lần nữa huyết tôn bên trong. Nóng bỏng long huyết cuộn cuộn, tại huyết tôn bên trong không ngừng oanh minh rung động, vô số vu phủ từ huyết tôn bên trên sáng lên, liên tục không ngừng lóe ra tia sáng, huyết tôn trong lúc nhất thời ánh sáng long ánh. Cũng là, bình thường huyết tôn đồ đồng sao có thể gánh vác được long huyết cỏ rửa. Cũng dẫn đến luân đao, cũng đi qua đúc lại, tăng thêm Thẩm Sán trên thân huyết khí bám vào, mới có thể đâm xuyên long tích thú phòng ngự. Bưng lên huyết tôn tiến vào tổ miếu phía trước, Thẩm Sán ánh mắt như điện nhìn về phía long tích thú. Tại tất cả mọi người không có phát giác trong chốc lát, thần thức như một dòng lũ lớn trực tiếp va vào long tích thú thần hồn bên trong. Gia hỏa này như thế trung thực, tự nhiên là nhận lấy hắn trước thời hạn yêu mến, thần hồn bị thương, bớt việc rất nhiều. Tế tự quá trình bên trong tế phẩm nổi điên, không tồn tại. Mấy cái kia cái mông chuẩn bị, vẫn là đàng hoàng ngồi trở lại đi nhìn tốt. Lấy tế phẩm long tích thú long huyết làm mực, đem vu phủ vẽ tại tế khí bên trên. Tứ giai thú huyết năng lượng cường đại phun trào ở giữa, tế đỉnh bên trong 9 vị tế linh lập tức tỉnh lại. Ngoại trừ tiền bối bích hỏa khí tức nhỏ yếu bên ngoài, còn lại 7 vị ung sơn bá hầu tọa hạ trấn binh tế linh, cùng một vị tiền bối đại địa tế linh, như 8 tòa tỏa ra uy áp hỏa sơn, khí tức lập tức từ tổ miếu bên trong tiêu tán mà ra. Nguồn gốc từ tế linh khí tức, trong chớp mắt càn quét bốn phương tám hướng, dẫn tới các tộc nhân reo hò gầm hết lên. Kế Sơn bá chủ cùng Yên Nhiên bá chủ hai người lẫn nhau, xem như duy nhị xem lễ tứ giai võ giả, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tổ miếu bên trong cường đại uy áp. Một đạo lại một đạo, tế linh số lượng của bố, để người kinh hãi. Nếu mà so sánh, khác xem lễ người, cũng chỉ có thể cảm nhận được mông lung uy áp. Hình dung một chút lời nói, chính là ai ra, thật lợi hại. Phía sau, từ nghèo. Tại Thẩm Sán tiến vào tổ miếu thời điểm, phía ngoài tộc nhân cũng bắt đầu hướng về tổ miếu dâng lên cống phẩm. Có vu tế hô to, có tộc nhân chức nữ, hiến tam giai thanh vân cầm đoạn tại tổ miếu. Theo tiếng hô to, chức nữ mặc chính mình tự tay phòng chế vài gai chế tạo váy dài, đơn giản một châm đâm vào trên búi tóc, hai tay nâng màu xanh vân vân gấm vóc, từ phía dưới một bậc hướng về tổ miếu mà đi. Nàng có chút kích động, không nghĩ tới tại tấn thăng bá bộ như thế thịnh đại thời khắc, vậy mà để cho nàng một cái không phải vu sư, tu vo cũng không thế nào tốt bình thường tộc nhân, cái thứ nhất hướng về tổ miếu dâng lên tế phẩm. Có tộc nhân hỏa tức, hiến hàn băng vu tháp tại tổ miếu. Có tộc nhân điền xá, hiến kim sắc cốc tại tổ miếu. Có vu y thước sơn, hiến bách thảo sách tại tổ miếu. Tại tộc nhân dâng tặng lễ vật thời điểm, một chút xem lễ võ giả lại lần nữa lộ ra trong suốt lại nghi ngờ ánh mắt. Bọn hắn có chút không hiểu, vì sao một người bình thường có thể xem như thủ lĩnh, hiến tế phẩm tại tổ miếu. Chẳng lẽ chỉ bằng sẽ dệt vải? Còn có phía sau loại này tản ra hàn khí vu tháp, là dùng để làm gì à? Chẳng lẽ là băng trái cây? Ngược lại là hiến kim sắc cốc đến coi như bình thường, dù sao tộc tế cũng phải làm điểm lành cái gì. Còn có phía sau cái này hiến cái gì bách thảo sách, bên cạnh làm sao còn đi theo cái thỏ? Cái này thỏ ngược lại là rất mập. Lúc đầu, Thẩm Sán còn muốn thừa dịp lần này vu tế, bán điểm vũ khí cái gì. Nhưng bây giờ, đối với một đám không biết hàng gia hỏa, hắn còn có thể làm sao? Rất có một loại hắn muốn biểu hiện ra Trích Viêm cường đại, chỉ đổi nói một câu như bức hình dung. Một quyền đánh đi ra, kém chút đau thắt lưng. Rất nhanh, có tụng tên tộc nhân dâng tặng lễ vật sau khi hoàn thành, tiếp xuống chính là từng cái làng xóm riêng phần mình đem tế phẩm đưa lên đến. Không bao lâu, tổ miếu bên ngoài liền chất đầy đồ đồng, khay ngọc, đồ gốm, linh đằng sọt các thứ, bên trong tràn đầy các loại tế phẩm. Có mỹ ngọc, có kim thạch, có thịt thú vật, có vũ dược, có linh mễ, có mạch thử, tóm lại chủng loại phong phú. Vu tế tiếng kèn lại một lần vang lên. Xem như tộc trưởng Hòa Đường, nâng một cái ấn tỷ, từng bước một hướng đi tổ miếu. Cái này cái ấn tỷ là vì lần này chuẩn bị đặc biệt chế tạo. Hiện nay còn không có bao lớn tác dụng, bất quá ngày sau bảo vệ tộc đại trận thành công về sau, sẽ thành bảo vệ tộc đại trận khống chế hạch tâm. Chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 3, chương 230, chuẩn bị, nhị đại tộc trưởng, 3, cùng lúc đó, một đám thiếu niên toàn thân thoa khắp thú văn, trong miệng long ngâm gào thét lên đi tới tổ miếu phía dưới, từng cái như tiểu lão hổ, tiểu long thú đồng dạng vũ động thân thể. Hòa Đường đi tới tổ miếu bên ngoài đá xanh trên này, hắn trên cao nhìn xuống, vòng nhìn bốn phía, phía dưới tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Ta Trích Viêm bắt nguồn từ Bắc Địa núi rừng, bây giờ tộc dân mấy trăm vạn, mang giáp mấy chục vạn, đã có bá bộ dựa vào. Hôm nay, tại tổ miếu tiên tổ, Thế Linh chứng kiến bên dưới, ta Hỏa Đường đem tộc trưởng vị trí chuyển cho Hỏa Sơn. Hỏa Sơn ở đâu? Tại tổ miếu phía dưới trong đám người, một cỗ kinh người huyết khí xông lên tận trời. Thường hực nóng rực huyết khí lập tức chiếu rọi phương biên hơn trăm trượng phạm vi, biến thành huyết khí lang yên. Phu cận tộc nhân, trên mặt, trên thân đều bị Hỏa Sơn thả ra huyết khí chiếu rọi đỏ rực một mảnh. Trong thoáng chốc, đỏ tươi huyết khí ở giữa lại có nhất trọng nhàn nhạt vàng rực hiện lên, tản ra mênh mông uy nghiêm, như một đầu cổ lão hoang thú sống lại. Động tĩnh như vậy, dẫn tới xem lễ võ giả nhao nhao chú ý giống. Một tiếng hổ gầm cũng theo đó vang lên, một đầu vô cùng to lớn kim sĩ đại hổ dương cánh mà đến. Hỏa Sơn xoay người nhảy lên kim sĩ hổ lưng, hướng về tổ miếu mà đi. Còn có tứ giai chiến thú. Chiến hạm trên khán đài có người kinh hô, vội vàng che miệng. Trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được, đến cùng ai là vùng biên cương man gì? Hỏa Sơn, tại. Rơi xuống tổ miếu bên ngoài đá xanh trên đài về sau, Hỏa Sơn nhảy xuống kim sĩ hổ, hai đầu gối quỳ rạp xuống tổ miếu bên ngoài. Hôm nay, ta đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi, muốn đem ta Trích Viêm truyền thừa đặt ở thủ vị, ngươi có thể làm được? Làm được. Hỏa Sơn trả lời âm vang có lực. Lúc này, Thẩm Sán từ tổ miếu bên trong đi ra, đem phía trước Long Tích thú nhanh chóng phân giải ra đến, lấy tốt nhất bộ phận đặt ở Hỏa Đường, Hỏa Sơn trong tay. Để Hỏa Đường, Hỏa Sơn nâng thịt, theo trước hắn tiến vào tổ miếu. Ông. Làm Hỏa Sơn theo Thẩm Sán, lại lần nữa từ tổ miếu bên trong đi ra thời điểm, tổ miếu trên không hiện ra tám tôn nguy nga hư ảnh. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều ném rơi xuống tới. Thẩm Sán nhẹ nhàng đưa tay, năm màu rực rỡ hào quang tại Hỏa Sơn đỉnh đầu sáng lên, phát họa trở thành một mảnh ngũ thải hoa cái. Hắn mở miệng nói ra, "Tổ tông Tế Linh tổng giám, kể từ bây giờ, Hỏa Sơn là Trích Viêm bộ tộc trưởng." Tại Thẩm Sán ra hiệu bên dưới, đỉnh núi lượng ngũ thải hoa cái, giơ cao lên hỏa đường chuyển cho hắn ấn tỷ, đi tới đá xanh bên bàn duyên vị trí, để bốn phương tám hướng tộc nhân đều có thể nhìn thấy hắn. Từ hôm nay, Trích Viêm chính là bá bộ. Hỏa Sơn tiếng gầm gừ vang vọng bốn phương, tiếng kèn, tiếng trống lập tức vang dội như sấm, còn có đến không hết tộc nhân tiếng hoan hô. Mới tộc chủ sinh ra, bộ lạc tấn thăng bá bộ. Đáng ra tất cả tộc nhân nhảy cẫng hoan hô, núi kêu biển gầm đồng dạng âm thanh thật lâu đều không có ngưng xuống. Nguy nga Tế Linh hư ảnh chậm chợn, đem chồng chất tế phẩm đưa vào trong miệng, từng mảnh phong trào tại tổ miếu cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng tộc nhân tản đi. Trên trăm vị thiếu niên, đám trẻ con, đỉnh đầu tạo thành từng đạo hào quang vòng xoáy. Đến từ Tế Linh chúc phúc, để những người này tinh khí thần lập tức lấy được tăng gọn. Một ngày này, cả một tộc biến thành chúc mừng đại dương mênh mông, có chút tộc nhân hát lên cổ lão ca dao, vô số đám trẻ con trong đám người vòng tới vòng lui, cao hứng không được. Màn đêm buông xuống, từng tòa trên thạch tháp, xích quang thạch như đèn sáng lên, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Tăng thêm từng đám đốt lên đống lửa, đem đêm tối chiếu trở thành như mặt trời giữa trưa. Trước đến xem lễ các bộ võ giả, còn có phụ thuộc bộ lạc các tộc trưởng, đều nhận lấy bộ lạc còn đãi. Tổ miếu bên ngoài, một cái bàn vuông, bốn cái đồ ăn, ba người nghe lấy chân núi reo hò âm thanh. Đến, cộng ẩm một vò. Vu Hàm nắm lên một vò rượu, cánh tay đều có chút run rẩy, để cho Thẩm Sán cùng Hỏa Đường bận rộn cho đó lấy. Lao đầu này, thật sự là càng ngày càng tùy tính. Uống say, chính là một giấc không tỉnh, lão phu cũng không có cái gì việc đáng tiếc. Vu Hàm cười một tiếng. Hôm nay phải uống. Thẩm Sán cho Hỏa Hàm rót một chén rượu, rót một vò khẳng định không được. A Sơn có thể được sao? Hỏa Hàm lại hỏi. Chào hỏi mấy người, không có vấn đề. Hỏa Đường xua tay, trong lòng ngược lại là rất yên ổn. Xuống uống một chén. Nói xong, Hỏa Đường lại lấy ra một vò. Một đạo bóng đen từ trên cao bay lượn xuống, chính là tứ giai thương loan. Nó nhanh chóng trong vò rượu uống cạn về sau, lại một lần phóng lên tận trời. Tối nay đại khánh, nhìn như tất cả mọi người đắm chìm tại vui vẻ, có thể Trích Viêm ngoại bộ phòng ngự, một chút cũng không có buông lỏng. Bao gồm Thẩm Sán đều đang lặng lặng chờ lấy. Tuy nói không có quá có thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau đó trong hai ngày, Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai vị bá chủ trước đến tổ miếu bái kiến, Thẩm Sán dẫn hai vị ở bên điện trẻ chén một phen về sau, hai người mới rời đi. Đến mức khác mời tới các bộ xem lễ võ giả, tại ngày thứ nhì liền bắt đầu rời đi. Đến mức phụ thuộc bộ lạc các tộc trưởng đều không có rời đi, lưu lại bọn hắn còn có chuyện muốn làm. Lần này lại thế, chư bộ trước đến xem lễ, để cho Thẩm Sán ý thức được mẹ hắn liền xem như có vũ khí bảo vật đặt ở ung ấp rất nhiều người trước mặt, bọn hắn cũng không có phát hiện kia ý thức. Đến tiếp sau vũ khí chờ chủ loại nghiên cứu, cần đại lượng tài nguyên, hiện nay các loại vũ khí như chiến xa, cỡ nhỏ phi thuyền kỳ thật đều là tầm giai, phẩm chất còn không tính thật tốt. Ngoại trừ vu thuật linh cấm vấn đề bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chế tạo vũ khí tài liệu. Tin tưởng không bao lâu, Trích Viêm liền sẽ bắt đầu nghiên cứu tứ giai vũ khí, có thể tứ giai khoáng thạch, linh mục đi nơi nào tìm. Muốn nghĩ xuất thủ một nhóm vũ khí, đổi lấy cơ sở tài nguyên, cũng tốt kiếm lấy trên lệnh giá tiếp tục thăng cấp nghiên cứu. Nay cũng tốt, một đám có mắt không tròng ra hỏa. Hoặc là nói, bọn hắn trong ý thức liền không có cái gọi là vũ khí cải tiến, chỉ cảm thấy nhà mình hiện có đồ vật đủ. Dù sao, bọn hắn cũng không đánh dị tộc. Ngược lại là có người đối với Hàn Băng nổi đồng cảm thấy hứng thú, dạng này băng đi ra trái cây tươi mới ăn ngon, cho nên muốn mang về mấy cái sử dụng. Giờ phút này, từng cái phụ thuộc bộ lạc các tộc trưởng đều hội tụ đến Trích Viêm tộc nội thành một tòa trong đại điện. "Chư vị, ta là Trích Viêm tân nhiệm đại trưởng lão." Hỏa Trương đi vào đại điện về sau, trong đại điện xì xào bàn tán lập tức yên tĩnh lại. Đi theo Hỏa Trương đi vào tộc nhân, là một vị trước bộ ngực có ba đầu tiểu long ngư văn tam giai vũ sư. Một đám phụ thuộc bộ lạc tộc trưởng có chút kinh nghi, trong lòng hoảng sợ, không biết Trích Viêm muốn an bài bọn hắn làm cái gì. Bởi vì không biết, ngược lại càng thêm hoảng sợ. "Chư vị không cần khẩn trương, lưu lại chư vị liền một việc, ta Trích Viêm trải qua cải cách, sơ bộ thống nhất, giản hóa đại hoang văn tự. Kể từ bây giờ, ta Trích Viêm dưới trướng chư bộ, làm thống nhất văn tự, chuyện này từ bên cạnh ta vị này tam giai vu sư tới chủ đạo." Hòa Ninh chỉ bên người tam giai vu sư. "Ta gọi Hòa Thành, tam giai trung kỳ vu sư, đại gia có thể gọi ta Hòa chấp sự. Tiếp xuống 1 đến 2 năm thời gian bên trong, để cho ta phụ trách dẫn người đi chư vị bộ lạc chuyển thụ đại hoang văn tự. Đây là miếu thiêu mệnh lệnh, hy vọng các vị tộc trưởng phối hợp ta, nghĩ biện pháp để cho chư vị trong bộ lạc các tộc nhân đều có thể nhanh chóng học được cải tiến phía sau đại hoang văn tự." Chương 231, Ung Sơn vũ khí bên trong vu đạo con đường, 1, chương 231, Ung Sơn vũ khí bên trong vu đạo con đường, 1, Trích Viêm tấn thăng bá bộ, tại kế địa còn tính là rất có ảnh hưởng sự kiện lớn. Nhưng ra kế địa bên ngoài, tuy có một chút nghe đồn, có thể tất cả mọi người trở thành chuyện phiếm thỉnh thoảng nói một chút. Kế địa vốn là vùng sát biên giới, kế bắc càng là vùng sát biên giới bên trong vùng sát biên giới. Cho dù Thẩm Sán tỉ mỉ chuẩn bị duyệt binh cũng đều thuộc về là đàn gậy hai châu. Một câu, kế địa Mã Nô không phải một lần tấn thăng bá bộ, liền có thể để người thay đổi thái độ. Bất quá ngoại giới ảnh hưởng, căn bản không ảnh hưởng tới Trích Viêm bá bộ phát triển. Mặt đất bao la, thiên sơn vạn thủy ngăn cản, không có chuyện đặc biệt, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi quan tâm cái khác bộ lạc phát triển. Tại Trích Viêm nơi này, đối với phụ thuộc bộ lạc đại tảo mù liền bắt đầu, từng chiếc phi thuyền đáp xuống khác biệt phụ thuộc trong bộ lạc. Lần này xóa nạn mù chữ tốc độ rất nhanh, phụ thuộc bộ lạc không có không phối hợp. Các bộ ngoại trừ tu hành công pháp bên ngoài, cất giữ thư tay, du ký các loại điện tịch đều bị nhận đến Trích Viêm bá bộ tiến hành thống nhất biên soạn. Thay vào đó là Trích Viêm bá bộ phát xuống Trích Viêm đồ chí, nội dung bao dung ăn, mặc, ở, đi lại, các loại nghe đồn thưởng thức các loại. Tất cả phụ thuộc bộ lạc đem từ ăn, mặc, ở, đi lại bắt đầu đều thuộc về đến cùng chủ bộ Trích Viêm một cái hệ thống bên trong tới. Tại Trích Viêm trong tộc, các tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, cho dù là tuổi trẻ phụ nhân đều đang trông nom khóc giống đứa nhỏ. Chỉ có đương đại tộc chủ Hỏa Sơn đại nhân, nhàn rỗi cũng tại tu hành. Trước đây không có làm tộc chủ thời điểm, hắn còn có thể ra ngoài làm việc, đánh một chút tiêu dương, đi là thủy. Hiện tại tốt, Hỏa Sơn nhàn rỗi chỉ có thể tu hành. Xếp bằng ở thạch tháp tộc điện phía trên, một tòa loại nhỏ một hỏa vũ trận toát ra quần quần một hỏa nguyên lực, bị hắn một chút xíu đưa vào trong cơ thể. A Sán nói, A Đường Ca cũng đã nói, hắn nhiệm vụ chính là tu luyện, mặt khác nhìn xem trong tộc trưởng lão xử lý tộc vụ là được rồi. Hỏa Sơn không làm mà trị, tự nhiên là trong tộc các trưởng lão khác, các tộc nhân chạy nhanh đổi lấy. Tộc địa Trích Viêm phương bắc bên ngoài 1,200 dặm, một tòa phương viên trăm dặm lớn nhỏ sơn mạch, tạo thành hình trăng lưỡi liềm sơn cốc. Trong sơn cốc, từng tòa thạch điện san sát, có chút tại bờ nước vờn quanh chi địa, có chút tại trên vách đá, có thể tùy thời cảm thụ gió núi. Thỉnh thoảng có bóng người ra vào trong đó, bất quá nhìn qua cũng không có nhiều người, cảnh tượng cũng đều đội vàng. Cao nhất vách núi chỗ, vũ cấm lập lòe, mang theo một tòa mục đằng mục điện. Trong điện, một bộ áo bào xám Thẩm Sán phân thân, đang tại cho tụ cùng một chỗ 4 vị nhị giai vu sư, giảng giải một loại vu phù linh cấm tổ hợp phương thức. Phía trước tộc bộ kiến thiết hơn 10 thời kỳ, trong tộc to to nhỏ nhỏ vu sư, vu đồ nhóm đều được đến sự rèn luyện to lớn. Cho dù là vu thuật cũng không thoát khỏi được thực tiễn ra hiểu biết chính xác khái niệm, trải qua hơn 10 năm châu ngựa cuộc đời, trong tộc các vu sư kết hợp thực tế kinh nghiệm, biên soạn ra một bộ có thể dùng cho dạy học giáo trình. Căn cứ vào hiện nay trong tộc phát triển, phần này giáo trình hiện nay chỉ có cơ sở, nhất giai, nhị giai, tam giai 4 loại đẳng cấp. Mà cơ sở giai đoạn vu thuật, ngoại trừ vu đồ bên ngoài, cho dù là người bình thường cũng đều có thể đọc lướt qua. Ví dụ như một loại trừ con muỗi đốt trúc do thuật, nói thầm mấy cái vu văn tổ hợp vu chú, liền có thể giảm bớt loại bỏ. Cái này một bộ phận cùng vu ý chi thuật có chút trùng hợp. Tại ngày trước thời điểm, vu thuật tu hành cũng không có chính xác phân chia, rất nhiều vu thuật là theo vu sư đẳng cấp để thăng, uy lực một cách tự nhiên tăng lên. Nhưng đối với vu thuật linh cấm đến nói, liền có chút khác biệt. Theo đẳng cấp tăng cường, linh cấm liền càng thêm rườm rà, tương ứng muốn đem những thứ này linh cấm kết hợp với nhau, liền cần tiến hành thôi diễn mới kết hợp phương thức. Đến mức phản pháp quy chân cái gì, còn không phải hiện nay có lẽ cần nhắc. Phần này biên soạn giáo trình, rất dán vào thực tế sử dụng, trong thời gian ngắn đầy đủ truyền thụ sử dụng, có thể là trong tộc bồi dưỡng số lớn dùng vào thực tế loại hình vu sư. Trong tộc vu sư hiện nay trạng thái chính là bán công nửa tu, một bên chính mình tu tập, một bên tham dự trong tộc phát triển. Vì có một cái thích hợp tu hành hoàn cảnh, ngay tại chỗ này sơn mạch mở ra vu sư chỗ tu hành, lấy tên Đại Vu Viện. Sở dĩ kêu Đại Vu Viện cũng không phải Thẩm Sán lấy, mà là trong tộc vu sư tự phát kêu lên. Vu ý cũng đã rất đơn giản sáng tỏ, đều hy vọng mình có thể trở thành đại vu tứ giai. Đại Vu Viện ngoại trừ có thể tu tập vu thuật linh cấm bên ngoài, còn có thể tu hành các loại vu thuật. Đến mức phía trước Vu Điện cũng thuận theo tình thế, chỉnh thể nhập vào Đại Vu Viện bên trong. Ngoại trừ Đại Vu Viện bên ngoài, phu cận còn có bồi dưỡng Vu Y Trúc Do Viện, các loại phụ trợ ngành nghề tiểu biến hệ, dệt, nuôi dưỡng, gia luyện, nông lâm nghiệp các loại đều bị Thẩm Sán đưa vào bồi dưỡng hệ thống. Từ miệng miệng tương truyền kinh nghiệm, đến biên soạn thành có thể truyền thụ đồ văn ghi chép, bắt đầu thử nghiệm cùng vu thuật đem kết hợp. Trúc Do Viện sở dĩ từ nhỏ viện hệ viết ra từng điều đi ra, cũng là bởi vì tu tập Vu Y nhiều người, có chút trực tiếp chính là từ Vu sư chuyển đi qua. So với các dệt, nuôi dưỡng, giá luyện chờ một chút, quy mô tương đối lớn. Bất quá Thẩm Sán cũng đã hạ lệnh, ngày sau theo từng cái tiểu viện hệ phát triển, đều có thể độc lập có được chính mình danh tự. Cải cách sau đó, võ bộ, binh bộ, y lý bộ những thứ này, trực tiếp liền dựa vào Đại Vu Viện, Trúc Do Viện cùng những thứ này tiểu viện hệ mà đứng, tạo thành học, nghiên cứu, sáng tạo một thể. So với vu thuật lưu phái phong phú cảnh tượng, võ đạo tu hành bên này liền đơn giản sáng tỏ. Không làm tộc trưởng sau đó, Hỏa Đường hiện tại trở thành võ đạo viện biệt đàng, đem võ viện xây ở cùng Đại Vu Viện cách nhau không đến trăm dặm địa phương. So với Vu Viện yên tĩnh, võ viện liền náo nhiệt rất nhiều, còn thường xuyên có ra ngoài thí luyện, cùng hoang thú đánh nhau, đi tiêu diệt toàn bộ rơi vãi tiêu dương. Ở chỗ này võ viện vận chuyển đi đến quỹ đạo về sau, Hỏa Đường lặng lẽ thông qua sông ngầm tiến vào đại địa. Tại đại địa bên kia cũng có một nhóm võ giả, đã nuôi dưỡng hơn 10 năm. Đại địa, Thung Lũng Thánh Viên. Thung Lũng Thánh Viên cuối kiến trúc cổ xưa trong nhóm, phía trước nhân hóa vượn sớm đã bị tóm sạch, đưa đến Trích Viêm Bá Bộ làm nghiên cứu. Lão lâm xanh tươi trên núi, tản ra một chút xíu hàn ý, cho dù là mặt trời đều không có chiếu phá nơi này xanh tươi thảm thực vật. Ở trong rừng chỗ sâu, có một mảnh tảng đá viện lạc hội tụ vào một chỗ. Một ngày này, trong sân ở giữa quảng trường bên trong, lần lượt từng thân ảnh đứng trang nghiêm, mỗi người trên thân đều để lộ ra cường hành khí tức, thần sắc kiên nghị. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 127 người. Lúc trước tiến vào nơi này, người tu hành có hơn 500 người, trải qua hơn 10 năm tu luyện cùng ma luyện, bài trừ rơi bởi vì hoang thú đánh nhau tổn thương, vong chỉ còn sót những thứ này. Hòa Đường nhìn qua trước mặt những thứ này thân ảnh, ở bên cạnh hắn là từ tộc địa điều tới làm lão sư tộc nhân. Ta là các ngươi lão sư mới, chúng ta cũng coi là lần thứ nhất gặp mặt. Một câu, dẫn tới mọi người tại đây chú ý Hỏa Đường có thể nhìn ra, tập hợp ở đây đám người này, khí tức rất ngột ngạt. Đây là bởi vì đại địa hoàn cảnh, so với ung ấp ác liệt hơn nguyên nhân. Ở đây những người này, tại sơ bộ chân tuyển chọn thời điểm, chính là chân tuyển chọn nhận đến thổ lâu nâu nghiền ép người trẻ tuổi. Hiện tại, những người trẻ tuổi này thực lực, có hơn phân nửa muốn tu luyện đến thiên mạch cảnh, cho dù không phải thiên mạch cảnh cũng nắm giữ 50-60 hoàng chi lực. Theo Hỏa Đường sau khi mở miệng, người ở chỗ này đều quỳ sát xuống dưới. Chương 231, Ung Sơn Vũ Khí bên trong Vũ Đạo con đường, 2. Chương 231, Ung Sơn Vũ Khí bên trong Vũ Đạo con đường, 2, không có người nói chuyện, tự phát mà đi. Chỉ có trải qua đoạn tuyệt võ đạo, rất được lấn ép tình huống, mới có thể hiểu có thể tu võ đạo, là một kiện may mắn dường nào chuyện. Tự tại nơi này nhận đến bồi dưỡng đến nay, những lao sư này chưa từng nói với bọn họ lai lịch, chỉ là một chút xíu dạy bảo, dẫn đầu bọn hắn ngày qua ngày tu luyện. Hòa Đường đi đến trong đám người, đem phía trước người nâng đỡ, lại chào hỏi phía sau những người khác đứng dậy. Thổ lâu thế lớn, ta biết có người trong lòng có huyết cừu đại hận, nhưng muốn minh bạch một cái đạo lý, một người lực lượng cuối cùng có hạn. Có thể một người nếu có thể trở thành mồi lửa, đốt hừng hực chi hỏa, vậy liền có thể tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Làm người bên cạnh có 100 vị, 1000 vị đồng sinh cộng tử đồng bào, như vậy những cái kia rượu hổ dương ai lâu nô tộc binh, cũng bất quá là một đám vong hồn dưới đao. Hòa Đường một bên nói, một bên nhìn xem người ở chỗ này, có ít người lộ ra sâu sắc suy tư, nhưng cũng có số ít người, trong mắt lửa giận vẫn như cũ cường thịnh, tựa hồ không có nghe lọt. Đây là Trích Viêm tại đại địa bồi dưỡng ra được nhóm đầu tiên võ giả, Hỏa Đường cũng không muốn một khi thả ra, đều lao ra tìm kiếm thổ lâu nô liều mạng. Cái dũng của thất phu, nhiều lắm là giết mấy đầu. Phải hiểu được như thế nào sinh tồn, phát triển, mới nguồn năng lượng nguồn gốc không ngừng giết dị tộc. Bởi vậy, Hỏa Đường không có gấp rời đi, mà là cùng những thứ này đại địa võ giả cùng ăn cùng ở xuống dưới. Bắt đầu dạy bảo bọn hắn, như thế nào tại thổ lâu chen ép chi địa sinh tồn, tu hành, truyền đạo bố vũ. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Trích Viêm tổ miếu. Thẩm Sán sáng sớm bẩy nước quét nhà xong tổ miếu về sau, đi ra tổ miếu cửa lớn rồi lưng một cái. Sau đó, đi nhìn còn tại trong ngủ mê Hỏa Hàm. Đêm qua, hắn vu sư cảnh giới tiến cấp tới tứ giai trung kỳ. Hơn 20 năm tấn thăng một cái tiểu giai vị, cũng là không tính quá chậm, dù sao hắn năng lực là bắt được cóc túa ra đi tiểu, có thể thu nạp tận dọn cuối cùng tinh hoa, mà không phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Năng lực này là càng là tại hoàn cảnh khó khăn, càng có thể tích cắt thành tháp. Nhưng những ngày năm qua, Trích Viêm bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, tài nguyên không còn thiếu. Hắn có nguyên thạch tu luyện, tự nhiên sẽ lại không ngu đột xuất đi hấp thu trong viên đá kia đáng thương một tia linh cơ. Tại ung ấp thần tạng cảnh võ giả có không ít, có thể đại vu tứ giai lại không nhiều. Rất nhiều bá bộ miếu thiêu, kỳ thật đều không phải đại vu tứ giai vu thuật thần thông đức gãy xa so với võ đạo lợi hại. Tứ giai phía trước vu thuật truyền thừa, trong tộc đã nắm giữ, đồng thời đã thành công thành lập truyền thừa hệ thống, trước mắt thiếu ngược lại là tu tập vu thuật vu đồ. Ngày trước các nhà vu thuật truyền thừa, một cái sư phụ nhiều lắm là thu mấy cái đệ tử, mà có chút thậm chí chỉ lấy một cái đệ tử, cái này khiến rất nhiều vu thuật truyền thừa đều mai một. Hiện tại Trích Viêm nơi này không nhìn tư chất, chỉ cần có tu vu thiên phú, liền có thể tu tập thích hợp vu thuật. Một lần nữa trở lại tổ miếu về sau, Thẩm Sán tỉnh lại tế linh trấn binh cơ thiên long. Năm đó Ung Sơn bá bộ vu đạo truyền thừa đến mấy cấp. Đối với Thẩm Sán vấn đề, cơ thiên long sửng sốt một chút về sau, lại đem khắc tế linh cho tỉnh lại. Bảy vị tế linh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong trí nhớ không có a, bọn hắn đều là võ đạo thần tạng, vốn là đối với vu thuật không quen thuộc, tại chết về sau, bộ phận này ký ức tự nhiên thuộc về dễ dàng nhất quên được. Ngũ giai a, có lẽ hẳn là ngũ giai, vũ sư không phải liền là ngũ giai. Sai, vũ sư là lục giai hoang thú, cùng bá chủ đại nhân một cái giai vị. Rõ ràng là ngũ giai. Bảy tôn tế linh ngươi một câu ta một câu, không có một cái lời chắc chắn. Đúng rồi, hỏi hắn, hắn hẳn phải biết. Lúc này Cơ Tiên Long đem phía trước cho Thẩm Sán truyền lại bích họa tế linh kéo ra ngoài. Cơ Thanh hẳn phải biết, ta thế nhưng là rất nhớ tới tiểu tử này, hắn hình như thuyết văn chữ là diễn biến, vạn dặm khác biệt tụ, chỉ có họa mới có thể truyền lại chân lý. Cơ Thanh vẫn là bộ kia ngơ ngơ ngác ngác bộ dạng, hắn khi còn sống cũng không phải là tứ giai, chỉ là một vị nhị giai vu sư. Có thể còn sống sót, hơn phân nửa cũng là vu sư thần hồn tương đối cường đại nguyên nhân. Nhưng không biết nhận lấy cái gì kích thích, qua nhiều năm như vậy, lần lượt tế tự, Cơ Thanh thần thức vẫn là ở vào một loại ngây ngô trạng thái. Lúc linh quang lúc không hiểu nghiệm bộ dạng. Cơ Thanh, ta hỏi ngươi vũ sư là mấy cấp? Cơ Thiên Long hồn thể chấn động, truyền lại ra ba động đến Cơ Thanh trên thân. Cơ Thanh sững sờ. Lục giai. Lục giai lớn ứng long, hành vân bố vũ, thôn vân thổ vụ, có thể lớn, có thể nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Cơ Thanh thần thức ba động lan truyền ra nháy mắt, ngón tay hắn liền không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Thẩm Sán thần thức cảm ứng bên trong, liền cảm ứng được một đầu thôn vân thổ vụ thần tuấn ứng long. Cơ Tiền Bối có biết, năm đó Ung Sơn vu thuật truyền thừa đạt tới mấy cấp sao? Thẩm Sán dùng thần thức là ngữ đặt câu hỏi. Ngũ giai, Miêu Thiêu là ngũ giai. Lần này vận khí không tệ, Cơ Thanh thần thức lập tức linh quang chớp động. Lão đầu này không được, ta nói cho hắn vẽ một bức họa, hắn hết lần này tới lần khác nói ta họa nhiếp hồn, đại vu ngũ giai còn sợ bị nhiếp hồn. Năm đó, ta liên bá chủ đều họa qua, ai bá chủ là dạng gì đến, đúng, ta không có vẽ ra bá chủ đến, mặt của hắn mỗi một lần đều không giống. Nhìn xem Cơ Thanh một lần nữa rơi vào ngây ngô, Thẩm Sán nếm thử hoán hai lần cũng không có tỉnh lại, đắm chìm tại vẽ Ung Sơn bá chủ trong suy nghĩ. Có thể tùy ý Cơ Thanh như thế nào đưa tay, hắn đều không có vẽ ra tới. Ung ấp đều truyền thuyết Quỳnh Ngưu chiến cổ là Ung Sơn bá chủ, đích thân săn giết Quỳnh Ngưu mà luyện chế, bá chủ cũng là vu sư sao? Võ giả huyết khí nóng rực, đúng là có thể dung luyện một chút quán tài, có thể hướng về thành hình binh khí đưa vào vu phủ linh cấm, liền không phải là võ giả có thể làm được. Vu sư có thể mượn nhờ địa hỏa dung luyện tài liệu, đơn độc chế tạo một kiện vũ khí, có thể võ giả lại không được. Bá chủ là võ giả, nghe đồn làm sao tới ta không biết. Ta cũng không biết, ta không nhớ rõ liên quan ký ức. Để mấy vị tế linh một lần nữa an giấc, Thẩm Sán lộ ra suy tư thần sắc. Quý Nưu chiến cổ là ngũ giai vẫn là lục giai, liền Ngao Sơn bá bộ đều không rõ ràng, hiện tại đã không có người có thể xác định. Hắn sở dĩ tỉnh lại tế linh hỏi thăm Ung Sơn bá bộ vu thuật truyền thừa, cùng nổi tiếng vũ khí, chính là muốn mở ra lối riêng, từ những thứ này vũ khí bên trong tái hiện đến tiếp sau vu thuật truyền thừa. Những thứ này Ung Sơn bá bộ truyền thừa xuống vũ khí, khắc ghi vu văn linh cấm, ghi lại cao hơn vu thuật truyền thừa vết tích. Chỉ cần có vết tích, Thẩm Sán nhất có niềm tin phục khắc đi ra. Nhắc tới, Ngao Sơn bá bộ thế nhưng là cùng Trích Viêm là có thủ. Phía trước Ngao Sơn trên lưng thần tạng võ giả Ngao Huyền Tùng chính là bị chém giết tại kế địa. Đến tiếp sau, còn trực tiếp cho Ngao Sơn bá bộ cài lên một cái cùng Kiêu Dương thông đồng với địch cái mũ, dẫn tới Ngao Sơn bị không ít bá bộ thăm dò. Nhiều năm như vậy, cũng không có gặp Ngao Sơn trước đến lấy lại danh dự. Đừng nói, vẫn rất có thể nhịn. Lần trước Thẩm Sán ra ngoài du lịch thời điểm, liền đặc biệt tại Ngao Sơn xung quanh đi lòng vòng. Thật cũng không nhìn ra cái gì khác thường. Năm đó Ung Sơn bá chủ lưu lại bảo bối quá nhiều, cũng không chỉ một kiện bình lưu chiến cổ, đều có rất lớn nghiên cứu thôi diễn giá trị. Lúc này, A Ngư vội vàng mà đến, đem một cái ngọc giản đưa tới. Miêu Thiêu, lão tộc trưởng từ đại địa truyền về tin. Chương 232, đại địa di tảng, thần dị tiểu nhân tộc, 1, chương 232, đại địa di tảng, thần dị tiểu nhân tộc, 1, ung ấp bên trong di tích, một chiếc mai rùa hình dáng lặn thuyền trượt vào sông ngầm dưới lòng đất, hướng về đại địa phương hướng mà đi. Trong đó, tổng cộng có 300 người, cộng thêm hai đầu thu nhỏ bảo vệ tộc chiến thú. Lặn thuyền tiêu phí thời gian nửa tháng, một đường vượt ngang cự nhạc sơn mạch, tiến vào đại địa phía đông thủy trạch bên trong, bị trấn thủ huyền quy tiếp đón được. Sau đó, lặn thuyền cũng không có nổi lên mặt nước, mà là vẫn còn tại dưới nước đi xuyên, tiến vào một mảnh sơn thủy liên kết nước trong cốc, tìm đến đáy nước một chỗ tối động chui vào. Ngọn núi bên trong mở trong động đá vôi, một nửa là nước, một nửa là lục địa. Rầm rầm, làm tiếng nước vang lên thời điểm, đã sớm tại chỗ này chờ đợi hỏa đường lộ ra vẻ cảnh giác. Khi thấy mai rùa hình dáng lặn thuyền nổi lên mặt nước thời điểm, lúc này mới hướng về mặt nước đi đến. Uy sát thuyền bên trên vu văn lập lòe, bộ phận mai rùa rách ra tạo thành một cánh cửa. Thạch Quân dẫn đầu từ trong thuyền nhảy ra ngoài, tiếp theo là một đạo cường tráng giống như núi nhỏ thân ảnh kém chút bị mai rùa cửa chặn lại. Nín chết ta. Đi xuống thuyền Điền Đan bỗng nhiên thở dốc một cái khí, cái này thuyền nhỏ với hắn mà nói quả thực giống như là lao ngục đồng dạng. Đối với Điền Đan lẩm bẩm, người ở chỗ này đều lơ đễnh, ai bảo ra hỏa này tiên tiên thể phách cường hành, hiện tại cái đầu đều có 8 thước nữa. Năm đó mới vừa tu luyện hoang thú chiến thể thời điểm, lấy thiên mạch lục trọng cảnh giới, hóa thành chiến thể sau liền có 3 trượng cao 7 thước, so với một bộ phận tiên mạch thất bát trọng tộc nhân đều cao. Bây giờ tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, thể phách cường tráng hơn, khí huyết cũng càng thêm hừng hực vô cùng, bây giờ là trong tộc ba đại chuẩn thần tạng cảnh chiến lược một trong. Lần này bắt tới đại địa, Điền Đan cùng Thạch Quân hai người đều chuẩn thần tạng cảnh chiến lược. Đến mức cái này chuẩn thần tạng chiến lược làm sao bình phán, có thể đi hỏi Lạc Thủy Tam Tổ. Từ lúc đi đến Trích Viêm bá bộ đến nay, Tam Tổ cần cù chăm chỉ, không ngừng lấy thân làm thì, cam nguyện trở thành Trích Viêm võ giả bồi luyện. Lần này Thạch Quân hòa Điền Đơn hai người mang tới 300 tộc nhân, từng cái tại hóa thú về sau, cũng đều có thiên mạch cửu trọng chiến lược. lại phối hợp hai đầu bảo vệ tộc chiến thú long giác hoang thú cùng kim kiếm hổ, đủ để đối với bình thường bá bộ phát động một tràng diện tộc chiến. Lao tộc trưởng, một đoàn người từ lặn trên thuyền nhảy xuống tới, hướng về hỏa đường hành lễ. Tới rất nhanh. Hỏa đường nhẹ gật đầu, ăn đều chuẩn bị xong, đại gia dưới đáy nước bên dưới ổ lâu như vậy, nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta lại làm việc. Hắn phía trước cho Thẩm Sán đưa tin, là vì phát hiện đại địa một tòa di tích. Năm đó thổ lâu công diệt đại địa cường đại nhất bá tộc Khương Hiển Thị về sau, đến tiếp sau lại lần lượt hủy diệt khác bá bộ. Ở trong quá trình này, các bộ kỳ thật đều tại tự cứu cùng chuẩn bị ở sau. Đây cũng là về sau đại địa xuất hiện truyền thừa sơn cùng chuyển pháp động thiên nguyên nhân. Có thể truyền thừa sơn mới bài tỏa. Năm đó các bộ tại thổ lâu tiến công bên dưới, giấu đi đồ vật kỳ thật có rất nhiều, đến tiếp sau những năm gần đây, thường xuyên còn có bị phát hiện đi ra. Đặc biệt là tại đại địa nam bộ phiến khu vực này, có bộ lạc đông độ đầm lầy, có bộ lạc nam vào cự nhạc. Lần này phát hiện nên gọi là đại địa di tàng mới đúng. Nửa năm trước, hòa đường tới đại địa cùng đại địa bồi dưỡng võ giả ở một đoạn thời gian. Sau đó, căn cứ những người này tính tình, đem bọn họ chia hai bộ phận. Một bộ phận là hộ đạo giả, một bộ phận là truyền tân giả. Ngắn ngủi mấy tháng, hơn 10 vị truyền tân giả liền tiến vào khác biệt làng xóm bên trong, bắt đầu lặng lẽ truyền thụ phương pháp tu hành hành động. Tình huống so với theo dự liệu muốn tốt, đại địa rất nhiều làng xóm bị hạn chế võ đạo, không ngừng tiếp nhận thổ lâu trên ép. Đêm mùng 1, hàn dạ tế, mỗi một cái nguyệt đều phải mấy lần tế tự, hơi có phản kháng nên đón chính là tộc hủy người vong. Tại sơn gia tinh quái, thổ lâu lâu nô áp bách dưới, có rất nhiều người đã chết lặng, nhưng còn có càng nhiều người đã sớm chịu không được. Hòa đường cũng là bây giờ mới biết, ngoại trừ vài tòa chuyển thừa sơn bên ngoài, tại rất nhiều hiểm trở chi địa, kỳ thật đều có đại địa nhân tộc trốn dân. Trường hợp này bên dưới, bộ phận này chuyển tân giả xuất hiện, giống như là tuổi khô đụng phải liên hỏa, mang đến đại địa nhân tộc cần nhất võ đạo phương pháp tu hành. Lần này đại địa di tàng phát hiện, đến từ một vị chuyển tân giả chỗ đi tụ lạc tước sơn. Vị này chuyển tân giả kêu Tạo Sơn, lúc trước chính là từ tụ lạc tước sơn đi ra, đi đến tinh thần sơn, về sau bởi vì tu hành khắc khổ, ý chí kiên định, được tuyển chọn tiến vào thánh viên sơn gốc. Trải qua hơn 10 năm tu hành, thiên mạch cảnh Tạo Sơn một lần nữa về tới chính mình quê quán. Dựa theo sở học, lặng lẽ bắt đầu bồi dưỡng tụ lạc Tước Sơn người thiếu niên. Nhân duyên tế hội bên dưới, tại Tước Sơn quê quán làng xóm phát hiện một chỗ mật thất, bên trên ghi chép tên là Trung Sơn Bá Bộ Di Tàng. Bởi vì là nhóm đầu tiên truyền tân giả, hỏa đường trong lòng không yên tâm, bởi vậy tại thu xếp tốt sau đó, hắn từng cái đi nhìn một chút. Bởi vậy từ Tạo Sơn trong tay, lấy được phần này cốt thư, cũng đi nhìn một chút chỗ kia mật thất. Mật thất đúng là rất bí ẩn, giấu ở Tước Sơn chỗ sâu. Tạo Sơn cũng là vì tìm một cái thích hợp bí ẩn chỗ tu luyện, ở trong núi đi vòng vo thật lâu mới phát hiện. Trung Sơn Bá Bộ đã sớm không thể khảo cứu, có thể ghi chép di tàng cốt thư lại là lấy tứ giai thú cốt ghi chép, mặt trên còn có lấy địa đồ. Nghỉ ngơi vài ngày sau, hỏa đường đem di tàng Trung Sơn cốt thư bản đồ đem ra, giao cho các tộc nhân điều tra. Có thể từ tộc địa trước đến đại địa tộc nhân, mỗi một cái đều có đầy đủ hóa thú kinh nghiệm, có thể thời gian dài bảo trì hóa thú trạng thái, lấy hoang thú chi thể đi xuyên trong núi. Cốt thư tại mỗi một vị tộc nhân trong tay qua một lần, bản đồ tuy nói vẽ rất nhỏ, có thể tại thần thức cảm ứng xuống đều có thể cảm ứng rõ ràng. Trong địa đồ, sơn sơn thủy thủy vờn quanh ở giữa, có một viên cùng loại con mắt phù văn. Đều nhìn xong, đại gia nhiệm vụ chính là tìm kiếm cùng bản đồ chỗ tương tự. Thạch Quân, Điền Đan, các ngươi phân biệt mang 100 người hành động, một đông một tây bắt đầu tìm kiếm. Còn lại 100 người đi theo ta, lấy tụ lạc Tước Sơn làm trung tâm tìm kiếm. Nhớ kỹ tận lực ngày nghỉ đêm đi, lấy hoang thú thân thể hành động, tận lực cũng tránh đi một chút sơn dã tinh quái. Đại địa sơn dã tinh quái, rất nhiều cùng thổ lâu đều thoát không ra quan hệ. Đều hiểu sao? Minh Bạch. Nhớ kỹ, tại đại địa chúng ta thân phận tạm thời còn muốn bảo mật. Một đám người rất nhanh ở trong núi tản đi, Thạch Quân mang một đội người hướng đông, Long Giác Hoang Thú đi theo. Điền Đan mang theo người hướng tây, Kim Kiếm Hổ đi theo. Hòa Đường bên cạnh cũng có tứ giai chiến thú hộ vệ, chính là một mực tọa trấn tại Thung Lũng Thánh Viên Long Hùng. Thấp nhất đều là thiên mạch cửu trọng chiến lực võ giả, hóa thân hoang thú sau đó chạy nhanh như rồng, treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa tháng, phương biên mấy vạn dặm sơn dã liền bị nhìn rõ một cái khắp. Trong thời gian này, tổng cộng phát hiện cùng trên bản đồ chỗ tương tự 7 chỗ. Trải qua từng cái bài tra về sau, còn lại 2 chỗ khả nghi chi địa. Kéo dài phương biên ngàn dặm hoang mãng đại sơn, trong núi thu giống một ngàn, thổ lâu mặc dù tại nuôi dưỡng đại địa nhân tộc, nhưng đối với rộng lớn đại địa bên trên hoang thú, như trước vẫn là không có biện pháp. Hoang thú ở khắp nơi đều là, người có thể săn giết ăn thịt, nhưng muốn nói đem một tòa hoang mãng sơn mạch hoang thú đều săn giết sạch sẽ, vậy coi như có chút khó khăn. Trong màn đêm, có gió lạnh từng trận, từng đạo hiện ra huyết sắc chành ảnh ở trong núi bay lượn, nhanh chóng ngang qua trong núi. Huyết sắc chành ảnh, có chút giống là ở trong nước ngâm không biết bao nhiêu ngày mà phồng lớn cổng kính thân ảnh. Có chút phiêu phiêu đáng đáng giống như là ma quỷ, hóa thành huyết hổ Thạch Quân, cứ như vậy cất bước tại núi hoang bên trong, hơn 10 đạo chảnh ảnh du tẩu bốn phương tám hướng, không ngừng đem xuất hiện tinh quái cho nuốt lấy. Thạch Quân bắt tới đại địa, chính là vì đối phó những thứ này tinh quái, người mang huyết chú hắn, lại tu luyện hổ hình chiến thể, có thể nuốt hồn phách tinh quái là máu chảnh chất dinh dưỡng. Tại núi hoang chỗ sâu, có cây xanh tươi, nồng đậm hoang mãng chi khí thẳng tắp hướng trong miệng núi chui vào. Chương 232, đại địa di tảng, thần dị tiểu nhân tộc 2, chương 232, đại địa di tảng, thần dị tiểu nhân tộc 2. Phía khu vực này đã không có người vết tích, hiển nhiên đại địa nhân tộc vũ lực đã sớm không đủ để cho bọn hắn trèo non lội suối. Giờ phút này, mảnh rừng núi này trong ngoài, khắp nơi đều có thú ảnh ẩn hiện, nhìn như tại nghỉ ngơi, kỳ thực tại nhìn rõ bốn phía. Nghỉ ngơi tốt, liền tiếp tục mở làm hỏa đường tựa vào một chỗ dưới tảng đá lớn vương, theo hắn mở miệng, tộc nhân bắt đầu công việc lu đủ lên, bọn hắn cũng tại mảnh này trong núi bận rộn 2 ngày. Bản đồ tuy nói rõ ràng, cùng Sơn Hà đại địa hình dạng mặt đất lại không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có nhiều chỗ, bởi vì một chút ngoại lực nguyên nhân, xuất hiện một chút như đất nước, đoạn sơn, hà lưu thay đổi tuyến đường tình huống. Cũng may vẽ bản đồ người, hẳn là cũng nghĩ đến điểm này, là đem toàn bộ núi rộng lớn tràng cảnh đều vẽ vào, đồng thời đem núi phụ cận sông lớn, thủy trạch cùng nhau xem như vật tham chiếu. Đáng tiếc, đại hoang bản đồ không có tỷ lệ, nhiều khi chỉ có thể so với. Cái này so sánh sẽ xuất hiện nhiều loại kết quả. Bằng không, cũng sẽ không tìm đến 7 cái chỗ tương tự. Giờ phút này, các tộc nhân đem vu tháp lấy ra, ngăn cách ít nhất 100 trượng khoảng cách tách ra để. Theo vu tháp bên trên vu văn bị kích hoạt, từng đạo gợn nước gợn sóng phóng thích mà ra. Trong chớp mắt, phóng thích ra gợn nước nhanh chóng đóng băng, biến thành một mảnh 100 trượng vương viên băng tinh chi địa. Đây là trong tộc vu sư phát minh vũ khí hàn băng tháp, lúc đầu ban đầu thiết kế là nghĩ đến trên chiến trường hóa thành phòng ngự băng thuẫn. Nhưng đánh tạo ra tới sau đó, phát hiện lực phòng ngự không hề đi, có thể đóng băng 100 trượng nhưng vẫn là có thể, đồng thời càng đến gần vu tháp hàn băng chi khí liền càng mạnh, cao nhất có thể phong bế thiên mạch lục trọng võ giả. Trình thể đến nói, miễn cưỡng cũng là có thể dùng, thiên mạch lục trọng võ giả cho dù bị phong bế mấy hơi thở, như vậy cũng đầy đủ bị tiễn đâm chết. Nhưng để người không có nghĩ tới là, tại phòng ngự cùng chiến đấu phương diện không tốt hàn băng vu tháp, tại đóng băng thời điểm lại có thể dẫn động xung quanh vu phủ linh cấm phản ứng. Tỷ như, 100 trượng vương viên bên trong, nếu có mang theo vu cấm binh giáp tồn tại, như vậy binh giáp bên trên vu cấm bởi vì hàn khí, liền sẽ bị kích phát ra đến, lóe ra tia sáng. Giờ phút này, hàn băng vu tháp bị kích hoạt về sau, từng mảnh đóng băng chi địa xuất hiện, có cây loạn thạch đóng băng ở cùng nhau. Tộc nhân không ngừng xê dịch vu tháp vị trí, thả ra đóng băng chi lực, một chút xíu đem bốn phía vách núi, thung lũng, loạn thạch, rừng cây đều bao trùm tại đóng băng phía dưới. Tại vận dụng vu tháp thời điểm, hỏa đường cũng tại kêu gọi mọi người dùng thần thức cảm ứng đến, dù sao vu tháp linh cấm hiện nay cũng không quá thành thủ. Chỗ này khu vực nếu là đang tìm không đến, chỉ còn lại một chỗ. Phía trước 5 cái địa phương, hỏa đường cũng không có từ bỏ tìm kiếm, đều an bài mấy vị tộc nhân tiếp tục điều tra, để tránh có cái gì bỏ sót. Ông làm đóng băng bao trùm đến một mảnh trên loạn thạch thời điểm, hàn khí nhanh chóng hướng về sâu trong lòng đất chìm xuống. Một đạo vù vù băng lên, lập tức có tộc nhân tiến lên xem xét. Vừa mới bắt đầu cũng không có gây nên chú ý của mọi người, trường hợp này rất bình thường, phía dưới mặt đất có đôi khi có chút lẻ tẻ băng thạch, hoặc là lưu lại bộ phận linh cơ gì đó, vu tháp đều sẽ có chỗ ba động. Ông ngoong có thể tùy theo màu vàng đất tia sáng từ dưới mặt đất sáng lên, phương viên mấy trượng khu vực bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Lần này đưa tới mọi người chú ý, dù sao coi như không phải di tàng, cái kia cũng hẳn là có hàng. Điền Đan bước nhanh đi tới, hóa thân thành thú, một chảo liền đới đi xuống, lập tức loạn thạch mảnh vụn bay ra. Đồng thời đi đào. Rất nhiều tộc nhân một khối động thủ, rất nhanh đào đi ra một mảnh hơn 50 trượng phương viên lớn nhỏ, 15-16 trượng sâu hố to. Tại hố to chính giữa, một tòa gần trượng lớn nhỏ hình tròn linh cấm hiện ra màu vàng đất, trong đó ở giữa có một loại giống như đôi mắt thú văn. Chính là chỗ này. Trong địa đồ ở giữa đánh dấu điểm là không phải tựa như một cái con mắt. Tránh hết ra, ta tới pha vỡ. Long giác hoang thú bay lượn mà đến, một chân liền hướng về con mắt phù văn đạp xuống, tiếp lấy liền bị linh cấm lập loè lực phản chấn hất bay đi ra. Giang giác. Theo long giác bị trước bay ra ngoài, con mắt phù văn cũng phát ra vỡ vụn âm thanh. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng bụi lấp, vốn là đang một mực tiêu hao năng lượng. Đại địa những năm gần đây, không ngừng có nhân tộc bộ lạc giấu đi di tàng bị phát hiện, rất nhiều cũng là bởi vì thủ hộ vu thuật linh cấm năng lượng hao hết, như vậy thì sẽ hình thành sụp xuống cảnh tượng. Mà những thứ này di tàng bên trong có nhiều nguyên thạch, dược thảo, không có linh cấm thủ hộ khí tức lộ ra ngoài, liền sẽ bị hoang thú cùng tình quái phát hiện. Mà hoang thú cùng tình quái nhóm lập tức hội tụ vào một chỗ, một cách tự nhiên liền sẽ gây nên thổ lâu phát giác. Giang giác, giang giác. Thủ hộ vu cấm không ngừng vỡ vụn, rất nhanh màu vàng đất kia sáng hồi quang phản chiếu một chút, bộc phát ra một vệt hào quang chói sáng về sau, cấp tốc cảm đảm đi. Vu cấm phía sau, vào mắt là một đầu thạch đường. Bất quá đầu này thạch đường đã có vỡ vụn chi tượng, lúc đầu lạc ấn ở trên vách đá linh cấm ảm đạm vô quang, đưa đến một bộ phận địa phương vách đá vỡ vụn, rơi xuống tảng đá chặn lại đường. Thạch đường không dài, hướng bên dưới cũng liền 70-80 trượng, bên trong là một tòa thạch thất. Trong thạch thất, từng cái ngọc thạch chế tạo trên cái dương trồng chất cùng một chỗ, dùng một loại linh thực nhựa cây bịt kín kín kẽ. Dương tổng cộng có 130 chỉ, đại khái chia làm lớn nhỏ khác biệt hai loại. Ba thước lớn nhỏ 40 chỉ, một trượng lớn nhỏ dương 90 chỉ, chế tạo dùng ngọc thạch phẩm chất đồng dạng. Tộc trưởng, tổng cộng có nguyên thạch 30 bạc khối, chứa ở 30 cái tiểu ngọc trong dương. 50 con lớn ngọc trong dương trang là vũ dược, viên thuốc đều đã vô dụng, dược lực toàn bộ đều sói mòn hầu như không còn. 40 dương lớn bên trong đựng đều là binh khí, còn có hơn 100 phó tinh giáp. Còn lại 10 cái trong dương, có 9 cái bên trong chứa chính là điện tịch, thư tay, chúng ta từ bên trong tìm tới Trung Sơn bộ truyền thừa ghi chép. Cái cuối cùng trong dương, bên trong là 2 cái nhỏ hơn dương, ngọc chất cũng càng tốt hơn, so với chúng ta trong tộc tế tự hiến tế cho tổ miếu ngọc thạch còn muốn tốt. Rất nhanh, hỏa đường liền thấy 2 cái dương nhỏ, bên trên có vu văn linh cấm lập lòe, có thể linh cấm cùng hắn tại trong tộc nhìn thấy có chút khác biệt, có loại rắn truyền đồng dạng cảm giác, giống như là hoang thú trên thân cái chủng loại kia, có chút nguyên thủy ý vị. Đồ vật cất kỹ, đem nơi này hình dạng mặt đất khôi phục. Mở không gian ngọc dương, hỏa đường cũng không có cưỡng ép mở ra, phân phó tộc nhân đem đồ vật cất kỹ, địa phương lấp lại. Một tháng sau, Trích Viêm bá bộ, Trung Sơn bá bộ di tàng xuất hiện ở Thẩm Sán trước mặt. Trong gian địa phủ, Thẩm Sán trải qua một phen bận rộn, đem 2 cái có nguyên thủy thú văn phong cấm hộp ngọc mở ra. Một máy mắt, hào quang rực rỡ sáng lên, chiếu sáng toàn bộ trong điện, hào quang giống như là lộng lây gấm vóc, để người có chút hoa mắt. Một cái hộp ngọc bên trong là một khối phiến đá. Phiến đá bên trên khắc vẽ lấy một lớn một nhỏ hai người tại ôm quyền hành lễ. Đại nhân là nhân tộc bộ dáng, tiểu nhân cũng là nhân tộc dáng dấp. Thẩm Sán ước lượng một chút nhân tộc thân cao tỷ lệ, so sánh một chút tiểu nhân bộ dạng, phát hiện trên vách đá tiểu nhân thân cao có lẽ không cao hơn một thước. Phiến đá bên trên phục khắc Trung Sơn tinh nhân, cùng khế đồng minh tám chữ. Đến mức một cái khác trong hộp ngọc thì là một cái rèn đúc đầu giống đúc đồng. Quái dị chính là, cái này long liền một con mắt, hơn nữa trong mắt còn không có. Trung Sơn, ngày đêm luân phiên, không hợp thiên thời chi tướng nhìn thấy đúc bằng đồng thiếu trong mắt long đầu về sau, Thẩm Sán cầm lên một bên thư tay nhìn lại. Những thứ này thư tay đều là cùng di tản cùng nhau, hắn suy nghĩ một chút về sau, lấy ra ngọc giản là cấn một đạo tin tức. A Ngư, đi để trong tộc sắp xếp người đem ngọc giản mang đến đại điện, giao cho lão tộc trưởng. Không lâu sau đó, tại tiếp vào Thẩm Sán đưa tin hòa đường, mệnh lệnh tộc nhân lại một lần đi tới di tàng chi địa. Nhìn xem phía trước lấp đầy đất đá, Điền đang kêu gọi tộc nhân mở miệng nói ra, "Đào, đem phụ cận đất đá đều đào một lần, không được liền toàn bộ đều mang về sảng." Chương 233, Trúc Long Chí Nhãn. 1. Chương 233, Trúc Long Chí Nhãn. 1. Trích Viêm Tổ Miếu. Một viên trứng đá từ đại địa đưa đến Thẩm Sán trên tay. Viên này trứng đá vừa vặn có thể khảm vào độc nhãn đồng long mắt trong máng. Viên này trứng đá là tộc nhân ở thạch thất trên vách đá móc xuống, phía trước thời điểm không ai phát hiện. Thẩm Sán cũng là tại lật xem Trung Sơn bộ lưu lại thư tay, đồng thời nhìn thấy độc nhãn đồng long thời điểm, mới đột nhiên nhớ tới trong mắt, có thể hay không ngay tại trong thạch thất. Không nghĩ tới như thế một tìm, thật đúng là tìm tới. Thẩm Sán đem hóa đá trong mắt, bỏ vào độc nhãn đồng long mắt trong máng. Liếc mắt nhìn qua, có chút không hợp nhau cảm giác. Toàn bộ đầu rồng đúc đồng, hắn đã trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua, không nhìn thấy vu văn linh cấm, cho dù dùng thần thức cảm ứng cũng không cảm ứng được. Có thể trình độ chắc chắn so với tứ giai vũ khí đều phải cường hành. Đến mức vì sao như vậy xác định? Giờ phút này, Thẩm Sán trước mặt trên bàn liền có một kiện sơn hình vũ khí, chính là hắn tại Tất Phương Bá Bộ chế tạo cái kia một kiện, dùng cùng đầu rồng đúc đồng va chạm một chút sau. Đầu rồng đúc đồng một chút việc đều không có, trái lại sơn hình vũ khí mặt ngoài lại xuất hiện vết lõm, thậm chí linh cấm cũng xuất hiện một bộ phận tổn hại. Đây là không có sử dụng lực lượng đơn giản va chạm, Thẩm Sán đoán chừng nếu là kích phát đầu rồng đúc đồng sau đó lại đến một cái đúng đúng đụng, sơn hình vũ khí đoán chừng sẽ triệt để tổn hại. Thần thức, huyết khí phân biệt chui vào đầu rồng đúc đồng bên trong, đều bị lặng yên không tiếng động hấp thu. Giống như là hang không đáy một dạng, tùy ý Thẩm Sán như thế nào truyền vào huyết khí, đều không có mảy may động tĩnh. Lật xem Trung Sơn lưu lại thư tay, cái này đầu rồng đúc đồng đến từ tinh nhân. Dựa theo Trung Sơn ghi chép, có một cái tinh nhân quốc nội tộc nhân đều là cùng nhân tộc giống nhau, lại thân cao tại hơn một xích. Trung Sơn bộ tổ tiên cùng giao hảo, có thể về sau tinh nhân quốc tiểu nhân biến mất. Nhìn phiến đá bên trên bích họa, cái này tinh nhân quốc tiểu nhân cùng Trung Sơn bá bộ quan hệ, không sai biệt lắm cùng Trích Viêm cùng Thương Loan, tiểu linh tộc, đạo dược thố đồng dạng. Chắc điện bên ngoài, A Ngư ngồi ở trên bậc thang đang ngẩn người nhìn xem mặt trời. Đột nhiên, trời tối. Hắn bỗng nhiên giật mình, chính là thời gian trong nháy mắt, trước mắt một vùng tăm tối, mặt trời biến mất. Hắn bỗng nhiên một cái giật mình nhảy dựng lên. A Sang Ca. A Ngư hô to, những năm gần đây hắn đã rất ít kêu A Sang Ca, đều là xưng hô miếu thiêu. Có thể giờ phút này, A Ngư có chút luống cuống. Thiên cầu ăn mặt trời. Trích Viêm đồ chí bên trong có truyền thuyết thiên cầu thu nhật, trong ngày thường lúc không có chuyện gì làm, A Ngư cũng sẽ thường xuyên lật qua nhìn. Hắn từ trong ngực lấy ra hỏa thạch, bắt đầu đánh lửa. Có thể trong ngày thường va chạm có thể sinh ra đốm lửa nhỏ hỏa thạch, giờ phút này vô luận như thế nào va chạm đều không có đốm lửa nhỏ xuất hiện. Trong gian điện vụ, tại ngày đột nhiên hắc ám một sát na kia, Thẩm Sán thần thức lan tràn đi ra. Nhưng mà thần thức của hắn vẹn vẹn lan tràn đi ra bất quá hơn một trượng mà thôi, liền cảm giác chạm tới cực hạn. Thần thức vào lúc này không phải nhận lấy áp chế, mà là đột nhiên đại cường độ mất linh. Mà Thẩm Sán hiện tại trạng thái cũng không còn là hình người, mà là nhân tộc chiến thể trạng thái, tán phát khí tức cũng là để hoang thú khuất phục mãng hoang cự thú chi khí. Nhẹ nhàng nắm long đầu, hắn phát hiện long đầu con mắt đóng lại. Phía trước rõ ràng là một cái hốc mắt cái máng, cùng một viên trứng đá, giờ phút này đã kín kẽ hòa làm một thể, trở thành một cái không có mắt long đầu. Ngày đêm luân phiên, không hợp thiên thời chi tướng. Giờ phút này, Thẩm Sán ngược lại là minh bạch ý tứ của những lời này, kêu một tiếng có chút sợ A Ngư. Hắn xem như thần tạo, đại vu song tứ giai người, thần thức vượt qua 600 trượng phạm vi, đều bị hạn chế tại một trượng bên trong. A Ngư cái này thiên mạch cảnh võ giả, có thể nghĩ, trước mắt tôi om, chỉ có thần thức triệt để mất linh. A, hôm nay cái này đêm làm sao dài như vậy, giả, cảm giác ít. Trong gian điện phủ, sáng sớm còn không có lên hỏa hàm, nghỉ ngơi một hồi mới vừa tỉnh, mở mắt lại nhìn thấy trước mắt tối như mực một mảnh, một lần nữa nhắm mắt lại. Ngày tại sao lại sáng lên, thiên cầu chạy. Trong chớp mắt, nhìn xem hắc ám tàn đi, thiên cung một lần nữa phát sáng lên nghĩ, A Ngư quan sát tỉ mỉ thiên cung, còn muốn nhìn xem thiên cầu ở đâu. Phía trước biến mất long nhãn một lần nữa đóng mở, lộ ra bên trong hóa đá con mắt. Trong gian địa phủ, Thẩm Sán một lần nữa biến thành bản tôn trạng thái, đáng tiếc tùy ý như thế nào động thủ, đều không thể thôi động long đầu. Bất đắc dĩ, lại lần nữa hóa thành nhân tộc chiến thể, bên ngoài thân hiện ra thú văn, khí tức xen vào người. Thú ở giữa về sau, long đầu bị lại lần nữa kích hoạt. Thử hai lần về sau, Thẩm Sán để cho Á Ngư đi đem Hỏa Sơn tộc chủ gọi tới. "A Sán, ngươi tìm ta, có phải là có việc muốn làm?" Hỏa Sơn đi tới chắc điện về sau, vô dụng Thẩm Sán mở miệng, miệng liền bắt đầu bá. Tộc trường này vị trí, thật là người nào làm ai biết, để cho hắn quản lý chuyện thật không nhiều. Hiện tại ngoại trừ chính mình tu luyện bên ngoài, hắn chính là đi binh doanh cùng tộc binh cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Hóa thành hoang thú chiến thể, đem huyết khí chuyển vào trong này. Thẩm Sán chỉ trên bàn đầu rồng đúc đồng. Hỏa Sơn không có trì hoãn, huyết khí ở trên người quần quật nháy mắt, liền biến thành hơn 10 trượng cao nửa vượn nửa hổ hình dạng, vượn móng đuốt nắm lên long đầu liền rót vào huyết khí. Ai? Làm sao trời tối? Tại Hỏa Sơn có động tác nháy mắt, Thẩm Sán thần thức cũng sớm đã phủ kín bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, trời tối. Thần thức mất diện. Thẩm Sán túi đầu hừ một cái, hắn mở miệng để cho Hỏa Sơn đừng núp đích, đi ra ngoài đi ra. Hỏa Sơn chỗ kích phát long đầu dị tượng, phạm vi bao phủ tại trong phạm vi cho phép tả hữu, từ trên xuống dưới, trực tiếp vào thiên khung cao ngàn trượng, tạo thành một mảnh không quy phạm cùng loại mây mù phạm vi. Đi tới hắc ám phạm vi bên ngoài, Thẩm Sán cảm ứng đến hắc ám, phát hiện thần thức xâm nhập hắc ám mấy mắt, liền sẽ bị chôn bụi. Loại này đen thật là chính là thuần túy đen. Cũng dẫn đến ánh mặt trời tại chạm đến mảnh này hắc ám thời điểm, đều lập tức biến mất vô ảnh không có cuối cùng. Phản phất, giống như là bóng tối bao trùm địa phương quy tắc thay đổi. Thiên địa du tẩu ngũ hành, ở khu vực này trong bóng tối xuất hiện các thượng. Trúc Long, Thẩm Sán thì thào một câu, tiếp lấy sờ soạn tiến vào trong gian địa vụ. Lần này để cho Hỏa Sơn ở bên ngoài nhìn xem, hắn nếm thử kích phát đầu rồng đúc đồng. So với Hỏa Sơn kích phát phạm vi, hắn kích phát phạm vi nhưng lớn lắm, trọn vẹn bao phủ phương viên 13-14 dặm, hơn nữa độ cao cũng đạt tới 3000 trượng. Mảnh này hắc ám khu vực bên trong, mắt không thể thấy, thần thức mẫn diện, võ giả, vu sư đều giống như cái người mù. Võ giả còn tốt, ít nhất võ đạo còn có thể dùng, có thể thần thức chịu ảnh hưởng về sau, vu sư trong này không sai biệt lắm giống như là rơi vào tuyệt vực. Đi tìm mấy cái tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân đến, còn có đem đại địa chụp tới một người, Tiểu Long Ngư đều gọi qua. Trong tộc tu luyện hoang thú chiến thể tộc nhân đều tại Thẩm Sán nơi này tiến hành thí nghiệm, căn cứ tự thân thực lực mạnh yếu, kích phát đầu rồng đúc đồng sau diễn sinh màn đêm, có tại hơn 10 trượng phạm vi, có tại 200 trượng phạm vi. Đến mức vượn người cùng Tiểu Long Ngư, Bao Đủ Kình cũng vô pháp kích hoạt long đầu. Thẩm Sán cũng thử nghiệm tại buổi tối kích phát long đầu, phát hiện ban đêm sẽ để cho đêm tối càng thêm nồng đậm, nhưng không cách nào để thiên biến sáng lên, thần dị chỉ có một nửa. Mặt khác, tại kích phát màn đêm bên dưới, ánh lửa sẽ tự động dập tắt, vô luận như thế nào châm lửa cũng sẽ không tại đốt. Một chút tỏa sáng ngọc thạch tia sáng sẽ ảm đạm, hỏa thuộc tính đỏ hỏa thạch một loại, bên trong hỏa khí càng sẽ bị hạn chế. Tóm lại, long đầu diễn sinh hắc ám, có như vậy một chút duy ta độc pháp ý tứ. Đặc biệt là đối lửa đi vũ thuật, hỏa hành huyết khí, cùng đối với thần thức áp chế một dạng, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Ngược lại là khác thuộc tính võ giả, tại loại này hắc ám quy tắc bên dưới không thế nào chịu ảnh hưởng. Chương 233, Trúc Long Chí Nhãn 2, chương 233, Trúc Long Chí Nhãn 2, có thể trong bóng đêm, tất cả mọi người là mắt mù. Sau đó, Thẩm Sán còn thử nghiệm để tộc nhân hội tụ vào một chỗ, đồng thời hướng về long đầu truyền vào huyết khí, diễn sinh hắc ám là có thể mở rộng. Tuy nói hạn chế nhiều nhiều, có thể hắn cảm giác cái này long đầu dùng tốt tuyệt đối là lợi khí, thậm chí tại bộ lạc phòng ngự bên trên cũng có thể có tác dụng lớn chỗ. Tưởng tượng một chút, nếu có thần tạng cảnh giết vào trong tộc, đột nhiên trời tối, thần thức không dùng được, nếu tới người vừa lúc vẫn là một cái tu luyện hóa pháp, chàng diện kia, thần tạng tứ giai không có thần thức thấy rõ bốn phía, cũng sợ bị chém á còn lại thính giác, vị giác, như không có thiên phú và chuyên môn tu luyện, cũng đem đại bị quản chế tại triệt để tấm màn đen bên trong. Như bản bộ tộc nhân nắm giữ trong bóng đêm cảm ứng thủ đoạn, dạng này xâm chiếm Trích Viêm ra hỏa, còn không phải tới một cái đâm chết một cái. Hiện nay Thẩm Sán thí nghiệm, liền có thể chứng minh khứu giác cùng tính giác không bị ảnh hưởng, nếu có cái mũi cùng lỗ thai linh, ngược lại là có thể dùng để trong bóng đêm định vị. Hai điểm này, hoàn toàn có thể ở trong tộc, chất tuyển chọn có tương ứng thiên phú tộc nhân tiến hành bồi dưỡng. Thẩm Sán lật xem Trung Sơn bộ lạc lưu lại thư tay, những thứ này thư tay cũng không phải là nguyên bản, mà là bản dập. Trung Sơn bá bộ tại năm đó là thế nào lưu lại phần này di tảng, hiện tại đã nói không rõ ràng. Thư tay nội dung bên trong, cũng không có quá nhiều ghi chép long đầu sự tình. Thẩm Sán thông qua lưu lại thư tay nội dung, phỏng đoán cái này long đầu có khả năng cùng Tĩnh Nhân Quốc tiểu nhân có quan hệ. Tại Trung Sơn thư tay bên trong, có một câu đồng minh đem tặng, có thể bảo vệ tộc bộ mấy chữ. Nhưng nhìn Trung Sơn khác ghi chép nội dung, Trung Sơn bá bộ cũng đã sớm không có cách nào sử dụng đầu rồng đúc đồng. Điểm này cũng là Thẩm Sán thông qua thí nghiệm tới xác minh đi ra, Trung Sơn bá bộ cũng không có tu luyện hoàng thú chiến thể người. Đến mức tổ tiên làm sao sử dụng, ghi chép bên trong không có biết, người đến sau hơn phân nửa chỉ biết là đây là bảo vật, lại thất lạc sử dụng chi pháp. Đột nhiên lấy được đầu rồng đúc đồng, còn có 30 vạn nguyên thạch các loại tư nguyên, để cho Thẩm Sán ý thức được đại địa tòa này bảo khố giá trị. Năm đó đại địa lớn nhỏ bộ lạc, giấu đi đồ vật xác định không ít. Tại thổ lâu xung kích bên dưới, sợ là có rất nhiều bộ lạc tại giấu xong đồ vật về sau, liền bị thổ lâu hủy diệt. Cho dù có may mắn lưu lại hậu nhân, cũng bởi vì trong tộc trưởng lão, võ giả chết đi, che giấu đồ vật cũng theo cái chết của bọn họ vong, mà triệt để chôn ở phía dưới mặt đất. Lớn một chút bộ lạc, có thể sẽ có vu phủ linh cấm xem như thủ hộ, nhỏ một chút bộ lạc hơn phân nửa chính là đào một ngọn núi động vùi lấp. Không nói đầu rồng đúc đồng, vẹn vẹn là 30 vạn nguyên thạch, liền đầy đủ Trích Viêm bộ lạc bồi dưỡng một vị thần tạng. Kỳ thật dưới góc nhìn của Thẩm Sán, mười mấy vạn nguyên thạch bao hàm năng lượng, nếu có thể hợp lý lợi dụng được, liền đầy đủ một vị võ giả đột phá thần tạng cần thiết. Đáng tiếc, hiện tại đại đa số bá bộ võ giả đột phá thần tạng tiêu hao, lãng phí trình độ vượt quá tưởng tượng. Lãng phí so với hấp thu nhiều hơn, đại lượng tài nguyên đều tại đột phá quá trình bên trong lãng phí. Đổi lại khác bá bộ, giá trị 30 vạn nguyên thạch tài nguyên tu luyện, muốn đột phá thần tạng còn muốn nhìn bậc khí. Nhóm này nguyên thạch đến, đối với trong tộc phát triển có trợ giúp rất lớn, ít nhất vu sư tại nghiên cứu vũ khí thời điểm, lại có thể buông tay buông chân. Đại địa, Tụ Lạc Tức Sơn, trong núi không đang chú ý tiểu sơn cốc bên trong. năm tên thiếu niên đang tại mồ hôi rầm rề đánh quyền, một cô yếu ớt quyền phong ở bên người phun trào. Tạo Sơn ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng tiến lên chỉ đạo một chút. Chịu đựng, càng là lúc này khí kình mới có thể tăng lên, vừa mới ăn thịt thú vật mới có thể hóa thành các ngươi lực lượng. Năm người thiếu niên bên trong, có một cái hơi có chút đứng không vững, vẫn như trước cắn răng kiên trì. Một lát sau, thiếu niên cuối cùng nhịn không được, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Có thể thở dốc hai cái về sau, lại lần nữa đứng lên, tiếp tục đuổi theo những người khác ra quyền. Nhanh lên, các ngươi sắp đánh vỡ cực hạn, muốn trở thành liệt thạch cảnh võ giả ngay lúc này. Tạo Sơn mở miệng khích lệ mấy người, năm đó hắn rời đi làng xóm lúc giống như năm người lớn nhỏ như vậy, mười mấy năm ở bên ngoài tu hành, cự nhạc sơn mạch bên trong đánh nhau, chính là vì làm thổ lâu. Lão sư nói đúng, một nhân tài có thể giết mấy cái thổ lâu. Hắn cũng bất quá là một cái thiên mạch cảnh, có thể hắn nếu có thể bồi dưỡng được 5 vị, 10 vị, thậm chí 100 vị thiên mạch đâu. Đang lúc Tạo Sơn cổ vũ năm người thời điểm, đột nhiên ánh mắt hắn nhìn thấy nơi xa trên núi lại một đạo thân ảnh lóe lên. Thần sắc hắn giật mình, có thể tùy theo liền khôi phục lại. Tu luyện võ đạo là muốn tránh đi lâu nô theo dõi, bằng không cũng sẽ không trốn đến trong núi tới. Tạo Sơn để cho thiếu niên mấy người tiếp tục tu luyện, hắn thì nhanh chóng hướng về thân ảnh lập loè địa phương mà đi. Gặp qua lão sư, Hòa Đường xuất hiện tại trước mặt Tạo Sơn. Hắn sở dĩ tới gặp Tạo Sơn, là vì Tạo Sơn bẩm báo, để tộc bộ thu được 30 vạn nguyên thạch, còn có thần bí long đầu vũ khí. Về tình về lý, hắn đều phải đích thân tới một chuyến. Người báo cáo di tích bản đồ đã tìm đến. Hòa Đường từ vu nang bên trong cầm ra mấy cái bình ngọc sao, cùng một bộ tinh giáp vũ khí. Trong này là huyết nguyên đan, thích hợp thiên mạch cảnh võ giả tu luyện. Tạo Sơn nhận lấy huyết nguyên đan cùng tinh giáp. Ngươi nhưng muốn đi Tinh Thần Sơn? Hòa Đường hỏi thăm một câu. Tạo Sơn lắc đầu, phía trước hắn hướng về Tinh Thần Sơn là vì nơi đó có võ đạo truyền thừa. Hiện tại, hắn muốn truyền thụ võ đạo cho làng xóm bên trong thiếu niên. Ta dạy cho ngươi những cái kia muốn sống học hoạt dụng, đừng ấn bộ liên ban, các ngươi làng xóm mới vài trăm người, người chuyển sống, có nguy hiểm liền lên núi. Hòa Đường xa xa quan sát tù võ năm vị thiếu niên, vỗ Tạo Sơn bả vai đi xa. Hiện tại cho Tạo Sơn quá nhiều đồ vật, hắn cũng không cần đến, chỉ cần có thể dựa theo hắn dạy biện pháp tránh né thổ lâu, lặng lẽ phát triển, trong thời gian ngắn, Tạo Sơn nguy hiểm cũng không lớn. Hòa Đường rời đi tụ lạc tức sơn về sau, một đường đi tới đầm lầy đông nam phương hướng. Tộc địa bên kia lại có một chiếc lặn thuyền mà đến. Lần này người đến là bộ lạc vũ sư, nông sư cùng tiểu linh tộc, đạo dư thố. Những người này chuyến này thì là tiến về Tinh Thần Sơn, đối với Tinh Thần Sơn bên trong ác liệt hoàn cảnh tiến hành cải tiến, gia tăng lương thực trồng trọt diện tích, kèm theo nhìn xem có thể hay không trồng trọt vũ dược. Như Tinh Thần Sơn dạng này tàn tạ, tại đại địa có thể quá nhiều. Nếu có thể đem năm đó thổ lâu hủy đi địa phương chữa trị một bộ phận, như vậy mỗi một địa phương đô tướng là một cái dễ thủ khó công cứ điểm. Tinh Thần Sơn bên trong, nước đen cùng bùn đen bên trong từng cây linh thực dài đi ra, có linh quang lập lòe, so với bình thường linh thực càng nhanh hơn mọc rễ vào nước bùn bên trong. Tương đạo tiểu linh tộc thân ảnh tại vu dược phía trên du tẩu, nuốt ánh trăng, rơi vãi một cấu nguyệt hoa dịch, tư dưỡng những thứ này gần như đều là sợi rễ linh thực. Đây là ba địa đẳng, hàng ngày dùng để bổ huyết khí. Loại này linh thực một gốc liền có thể dài một mảng lớn, sinh mệnh lực cường đại, có thể hấp thu mạch khoáng tinh hoa, còn có thể hút hư thối huyết nục, cho dù là nọc độc đều có thể hút vào dây leo bên trong. Lộc Dương nhìn qua bận rộn tại nước đen mùi thối ở giữa vu sư, tiểu linh tộc, đảo dược thố thân ảnh, ánh mắt lộ ra hy vọng. Nếu có thể đem phụ cận vài tòa sơn cốc đều làm sạch hoàn thành, trong núi liền có thể nuôi phải lên trăm vạn dân. Hòa Đường đã cùng Lộc Dương gặp qua không chỉ một lần mặt, giữa hai người cũng coi là làm quen. Trăm vạn dân là đủ rồi. Nhìn một lát sau, hai người về tới tổ miếu bên trong. Lộc Dương đem một chồng quyển gia thú bày tại Hòa Đường trước mặt. Những thứ này chính là có quan hệ đại địa di tàng nghe đồn, đều truyền quá lâu, không cần nói chúng ta nhân tộc, thổ lâu tìm lâu như vậy, cũng không có tìm tới. Chương 234, cải tạo đại địa, 1, chương 234, cải tạo đại địa, 1, từ khi tại di tàng Trung Sơn nơi này lấy được chỗ cư tốt, Hỏa Đường cũng bắt đầu đối với đại địa khác di tàng thấy hứng thú. Đại địa người tìm không được, không đại biểu hắn Trích Viêm tìm không được, ga lại nói một đám thổ lâu, xuất sinh đồng dạng đồ vật, biết cái gì kêu vu thuật sao? Tuy nói Hỏa Đường cũng không hiểu, cũng không gây trở ngại Hỏa Đường biết vu thuật tác dụng. Điểm này cũng cùng Thẩm Sán không như mà hợp, đem dấu ở dưới mặt đất đồ vật đào ra, ngoại trừ có thể gia tăng Trích Viêm nội tình bên ngoài, cũng có thể lấy ra dùng tại đại địa. Ví dụ như đem Tinh Thần Sơn chế tạo thành một tòa kiên cố thành lũy, cùng mở rộng chuyển lương quy mô. Ở trong núi làm sạch ô uế chi địa, mở rộng có thể sinh tồn, trồng trọt địa phương, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, Tinh Thần Sơn phiến khu vực này cũng chính là Trích Viêm một tòa thí nghiệm ruộng, nhỏ đến vu thuật linh cấm, lớn đến vu trận trận pháp, đô tướng tại Tinh Thần Sơn tiến hành thí nghiệm. Muốn nói đại địa nổi danh nhất di tàng, chính là đầm lầy thuyền đắm. Lộc Dương từ đưa cho Hỏa Đường quyển gia thú bên trong rút ra một tấm, phía trên ghi chép văn tự đều đã làm mơ hồ, hiển nhiên loại này quyển gia thú bị thời gian dài lập đi lặp lại lần xem qua. Sự thật cũng là như thế, những thứ này di tàng lịch đại Tinh Thần Sơn sơn chủ, bao gồm các truyền thừa sơn, động tiên cũng đều tìm kiếm qua. Thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm người khởi động lại loại này tầm bảo con đường. Liên thổ lâu cũng tìm kiếm qua. Mấy ngàn năm xuống, có chút di tàng bởi vì thời gian ăn mòn, linh cấm xuất hiện tổn hại tự động bại lộ đi ra, cũng có chút là trực tiếp bị tìm đến. Nhưng có quan đầm lầy thuyền đắm phần này di tàng, từ đầu đến cuối không có người tìm đến. Đến bây giờ, đại địa đều lưu truyền năm đó một nhóm người đi thuyền đông độ đầm lầy mà đi. Có nghe đồn nói, đông độ bỏ chạy các bộ tập hợp ở cùng nhau, chuẩn bị hợp chư tộc chi lực cùng nhau đông vào, tìm đến mới sinh tức chi địa, lại tại đầm lầy bên trong đụng phải cự thú mà toàn bộ là úp. sau có người may mắn từ đầm lầy bên trong chạy ra, bởi vậy đầm lầy thuyền đắm tin tức mới lưu truyền tới. Hòa Đường nhìn xem ra thú bên trên vẽ bản đồ, nhìn qua còn thành, kỳ thực căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Chính là một mảnh thủy vực bên trên tiêu chú mấy cái hòn đảo xem như vị trí, sau đó dựa vào xung quanh đảo tiến hành tìm kiếm, cái này cùng trong nước vớt châm không khác nhau nhiều lắm. Kiểm tra qua thủy vực còn tiêu chú màu đen, đại biểu cho tương ứng thủy vực không có tìm đến. Loại này chẳng có mục tiêu tìm kiếm, càng giống là tại tìm vận may. Hòa Đường nghĩ thầm nếu là Kim Ô lại đến một chuyến liền tốt, đem đầm lầy nước sấy khô một bộ phận, nói không chừng liền dễ dàng tìm. Ngoại trừ đầm lầy thuyền đắm bên ngoài, còn có di tàng Khương Nghiệt Thị, thần tượng sư Huyền Dương di tàng, di tàng Thiên Pha Sơn, di tàng Trấn Kiếm Bá Bộ đây đều là tương đối có danh tiếng. Đến mức khác có nghe đồn di tàng, cộng lại có trên trăm cái. Đủ thấy lúc trước thổ lâu hành nuốt đại địa chư bộ thời điểm, từng cái bộ lạc đều đang nghĩ Đông Sơn tái khởi. Khương Nghiệt Thị di tàng bên trong truyền thuyết có ngũ giai thần bình, đây cũng là Khương Nghiệt động thiên bao năm qua tới đau khổ tìm kiếm di tàng. Đại địa Khương Nghiệt Thị, nghe nói là nhóm đầu tiên trước đến đại địa khai hoang người, vẫn là mang theo càng thêm cổ lão thị tộc ban thưởng khai hoang lệnh tới. Đương nhiên, Khương Nghiệt Thị cũng không phải tự mình tới, trong truyền thuyết còn mang đến rất nhiều phụ thuộc bộ lạc cùng nô lệ. Đến tiếp sau lên lên xuống xuống, Khương Nghiệt Thị cũng trải qua thung lũng, kém chút diệt tộc, đến tiếp sau một lần nữa trung hưng, chính là bị thổ lâu diệt đi đại địa đệ nhất đại bộ phận Khương Dương Bá Bộ. Năm đó Khương Dương Bá Bộ cũng tại một mực tự xưng là chính mình là Khương Nghiệt Thị hậu duệ, đại địa đệ nhất cổ tộc. Nhìn xem có quan hệ Khương Nghiệt Thị miêu tả, Hòa Đường có chút cảm khái, truyền thừa lại xa xưa thị tộc cũng không phải sẽ một mực cường thịnh đi xuống, trong lúc này cũng có lên lên xuống xuống. Hiện nay, Khương Nghiệt Thị không cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại một tòa trong động thiên hơi tàn. Giờ khắc này, Hòa Đường đem tinh thần sơn truyền thừa xuống tất cả di tàng tư liệu thu vào, tuy nói những thứ này ghi chép đồ vật có ít người Mây Diệp Vân thành phần, thế nhưng dù sao cũng so một điểm không biết mạnh hơn nhiều, tốt xấu là chút manh mối. Chuẩn bị chân tuyển chọn nhóm thứ hai người trẻ tuổi, vào Tung Lũng Thánh Viên tu hành đi. Đã sớm chuẩn bị xong, Lộc Dương đem một phần danh sách đưa cho Hòa Đường, thời điểm trước kia tới tinh thần sơn người, có hơn phân nửa đều là sẽ không thu vào trong núi. Hiện tại ta đã mở rộng sân môn, chỉ cần có thể thông qua ngoài núi những cái kia hiểm địa khảo hạch, liền có thể gia nhập trong núi. Để những người tuổi trẻ này đều chuẩn bị một chút ta sẽ an bài người từng nhóm đem bọn họ mang ra tinh thần sơn. Hòa Đường cũng không có nói chân tuyển chọn gì đó, chỉ cần vào Thung Lũng Thánh Viên, trong này cho dù có trà trộn vào tới lâu nô chính thám, cũng sẽ bị bá đi ra. Tinh thần sơn ngoại vi phòng ngự đã từ chúng ta tiếp quản, cam đoan một cái chim tức cũng bay không đi ra. Nhà mình Vu sư cùng linh tộc trước đến cải tạo hình dạng mặt đất hoàn cảnh, an toàn đương nhiên phải làm đến vị thứ nhất. Sơ tại Vu sư cùng linh tộc lên núi phía trước, Thạch Quân dẫn đầu tộc nhân cũng đã đem tinh thần sơn ngoại vi chiếm cứ, lặng yên không một tiếng động bên trong biến thành từng đầu hoang thú. Cương đại hoang thú khí tức trực tiếp đem nuốt ở núi rừng bên trong chim tước sâu kiến cho dọa đi ra. Sâu kiến không đang quan tâm, có thể phàm là bay cao chim tước đều tại bắt giết liệt kê. An toàn vị thứ nhất không giả, có thể bảo vệ dày cũng rất trọng yếu. Tinh thần sơn bên trong tuy nói đại đa số người đều là cầu võ đạo, muốn tìm thổ lâu báo thù, có biết người biết mặt không chi tâm, sớm đã có lâu nô phái đi vào gián tế. Lộc Sơn chủ nếu là không đành lòng động thủ, thanh gậy trong núi trừ bỏ gian tế sự tình, liền giao cho lão phu tốt. Không cần, ta tự mình tới. Lộc Dương lắc đầu. Chớ nhìn hắn là thần tạng cảnh, tinh thần sơn vẫn là đại địa mấy lớn truyền thừa sơn một trong, ở xung quanh mấy vạn dặm sơn dã nhân tộc làng xóm bên trong đều có danh vọng. Kỳ thật cho tới nay, cùng hắn chân chính giao thủ là lâu nô Tôn Thánh Bộ, đại đa số thời điểm thổ lâu đều không có phản ứng qua tinh thần sơn. Tôn Thánh Bộ tên như ý nghĩa, đám này lâu nô đem thổ lâu tôn làm thánh tộc, không cần nói nhân tộc cốt khí, bọn hắn quỷ liếm đã liền mặt cũng không cần. Tiên tĩnh thật lâu tinh thần sơn bên trong, tại Lộc Dương an bài xuống có động tác, lúc đầu an ổn đóng giữ một chút chiến binh, nhao nhao bắt đầu luân chuyển cương vị. Một bộ phận chiến binh, bao gồm trong núi võ giả, nhanh chóng bị cầm xuống, người phản kháng đánh chết tại chỗ. Trong vòng một ngày, từ bình thường tộc binh đến tiên mạch bắt trọng võ giả, ném vào trong hố lớn thi cốt chừng hơn 1000 bộ. Cũng không phải nói đều là gian tế, có một bộ phận người là sớm đã bị gian tế lôi kéo được. Tại thanh tẩy quá trình bên trong, có hoàng điểu tính toán bay ra tinh thần sơn, mới vừa dương cánh không lâu liền bị chặn lại xuống, đừng nói truyền lại tin tức, liền tinh thần sơn biên giới ảnh đều không thấy. Tại dọn dẹp sạch sẽ nội hoạn không lâu sau, Trích Viêm Bá Bộ mai rùa lặn thuyền bắt đầu lần lượt lên phía bắc, tính ra hàng trăm vu sư đi tới tinh thần sơn. Tinh thần sơn, ba tòa gần trong sơn gốc, lần lượt từng thân ảnh khống chế cỡ nhỏ phi thuyền nhanh chóng đi xuyên, không ngừng đang kiểm tra các nơi tình huống cụ thể, có chút còn rơi xuống mùi hôi nước bùn bên trên kiểm tra, hoặc là tụ cùng một chỗ thương lượng. Tinh thần sơn bên trong võ giả đã sớm được nhận hô, đi tới trong sơn gốc phối hợp các vu sư làm việc. Giờ phút này, đại gia ngẩng đầu nhìn khống chế phi thuyền vu sư ở giữa không trung đi xuyên bộ dạng. Vu sư a, ta lão nham thật sự là mở mắt. Vốn cho rằng phía trước tới cái kia hơn 10 vị vu sư đã nhiều lắm rồi, tình cảm nhân gia chỉ là tiền phong, tới đi tiền trạng. Ngoan ngoãn, coi như Khương Dương truyền thừa đầu tiên, cũng không có nhiều như thế vu sư đi. Khương Dương đầu tiên, cho ngươi nói đi, ta phía trước nhìn qua một thiên thư tay, một tòa bá bộ bên trong có thể có 200-300 vu sư cũng không tệ rồi, ngươi xem một chút cái này cần có bao nhiêu vu sư. Ta đã sớm đến qua, ít nhất có 600 người, cái này còn không có tính đến phía trước hơn 10 vị loại kia nằm dạp trên mặt đất linh thực. Các ngươi chỉ thấy vu sư, không thấy được phi thuyền sao? Nếu là chúng ta cũng có cái này phi thuyền, đi ra giết thổ lâu còn không phải một giết một cái chuẩn, giết xong liền chạy, thổ lâu muốn đuổi theo cũng khó khăn. Các ngươi nhìn xem những thứ này phi thuyền, tối thiểu nhất cũng phải có 200-300 chiếc đi. Xem người ta bộ dạng, đối với phi thuyền thái độ thưa thớt bình thường, sợ không phải đã sớm quen thuộc ra ngoài khống chế phi thuyền, thật không dám tưởng tượng bọn hắn phía sau bộ lạc cường đại cỡ nào. Vài tòa trong sân gốc, tụ cùng một chỗ võ giả xì xào bàn tán, trong mắt ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Lúc này, có vu thuật chú ngữ vang lên, liền thấy có hơn 30 vị thủy hành vu sư bày trận, miệng niệm vu chú. Trong cốc quần quần hôi thối nước bùn, lập tức liền nhận lấy dẫn động, nhanh chóng ly khai mặt đất, hội tụ thành một viên càng lúc càng lớn tối thủy cầu. Đó lấy, lại có hơn 10 vị vu sư đưa tay, trong sơn cốc hỏa hành nguyên lực nhận đến dẫn dắt, nhanh chóng tại thối thủy cầu bên dưới biến thành một cái biển lửa, đem thối thủy cầu bốc cháy lên. Mau dừng tay, không thể đốt ta, có độc khí, hút sẽ chết. Có nhìn qua thân ảnh lộ ra còn xuống thân ảnh, vội vàng kinh hô lên. Có thể theo bọn hắn ngữ vừa ra bên dưới, liền thấy bốc cháy lên thối thủy cầu, lúc này liền bị ô quang linh cấm bao phủ, liên quan bởi vì thiêu đốt sinh ra khói độc cùng nhau, từ đầu đến cuối bị áp xúc tại một mảnh trong phạm vi nhỏ. Chương 234, cải tạo đại địa 2, chương 234, cải tạo đại địa 2, thấy cảnh này, mở miệng người không nhịn được khuôn mặt nóng lên, nghĩ đến chính mình một cái trồng trọn, vậy mà còn cho vu sư nâng ý kiến, lập tức túi đầu xuống không còn dám nâng lên. Thu, một đạo thanh quang hiện lên, trên vách núi nghỉ lại thương loan bay lên, cánh ra đời ra thanh quang phong vận, cuốn lên vây cuốn khói đen hướng về ngoài núi phương hướng bay đi. Một màn này dẫn tới tinh thần sơn bên trong võ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chưa từng thấy, quá mức cao cấp, thế cho nên từ nghèo. Có người đi tới miệng sân cốc, liền thấy cốc khẩu vị trí có linh cấm lập lòe, ngăn cách ngoài cốc bùn nhão ô uế hướng trong cốc thẩm đấu. Loại này ô uế có hư thối hiệu lực và tác dụng, là tạo thành thực vật không cách nào bình thường lớn lên kẻ cầm đầu, vô luận cái gì trồng xuống đều sẽ khô héo cùng tàn lụi. Cho dù không ngừng từ bên ngoài đào đất đi vào, bao trùm tại bùn nhão bên trên, không được bao lâu thời gian, mới đột lên thổ liền sẽ bị ô nhiễm. Tinh thần sơn bên trong có rất lớn một bộ phận lương thực ruộng đồng, chính là thông qua không ngừng đem bùn nhão đào ra đi lấp bên trên phía ngoài đất tốt, lại ngăn trở bốn phía không khí dơ bẩn thẩm thấu, một chút xíu cải tiến đi ra. Nhưng bọn họ không có vu thuật linh cấm, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để ngăn cách ô uế nghỉ lại thẩm thấu, chỉ có thể thông qua không ngừng đổi thổ phương thức, tiến hành thổ địa cải tiến. Quá trình này dài dằng dặc lại gian khổ, hơn nữa 10 phần phí sức, thế cho nên lương thực sản lượng không hề cao. Thổ lâu chính là muốn dựa vào loại biện pháp này, để giấu ở trong núi người không có cơm ăn, để trong núi nhân khẩu từ đầu đến cuối phát triển không đi lên. Không có người miệng, tinh thần sơn liền không có cách nào lớn mạnh. Đều tới, bắt đầu cùng ta cấy ghép ba địa đằng. Làm trong đó một chỗ thung lũng bên trong nước bùn bị thanh lý sau khi rời khỏi đây, có vu sư bay đến trước mặt mọi người, giải khai vu nang. Từng bó ba địa đằng rơi vào trước mặt mọi người. Ba địa đằng không cần hạt giống, trực tiếp thông qua rễ cây liền có thể trồng trọt. Lần trước mang tới thí nghiệm ba địa đằng hiệu quả rất tốt, bởi vậy tại Trích Viêm bộ bên trong, trực tiếp tiến hành đại lượng rễ cây bồi dưỡng, nhóm đầu tiên liền làm 100 vạn gốc trở tới. Vu sư đại nhân, chúng ta biết làm sao trồng trọt. Phía trước cái kia hơn 10 vị vu sư đại nhân trồng trọt thời điểm, chúng ta nhìn qua. Trên phi thuyền thân ảnh, nhìn thấy tất cả mọi người hiểu làm thế nào, cũng nhẹ gật đầu. Vậy liền một người phân một bó, đi theo ta. Chen trúc tại bùn nhão một bên thân ảnh, nhanh chóng lấy ba địa đằng, hướng về bùn nhão bên trong đi đến. Trải qua thủy hỏa hai hàng vu sư độc thủ, lúc đầu hãm người vũng bùn trở nên bền chắc rất nhiều, có thể bình thường ở phía trên đi lại. Làm việc người từng cái tràn đầy nhiệt tình, xem như ở trong núi thiếu ăn thiếu mặc sống nhiều năm bọn hắn đến nói, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có vu sư tới giúp bọn hắn trồng trọt. Ban đêm, ánh trăng rơi bãi, vừa mới trồng trọt ba địa đằng, từng cây rũ cụp lấy đầu, không có chút điểm sức sống. Trong sơn cốc nhiều mười mấy đầu đảo dược thố tam giai thân ảnh, bọn họ bước nhẹ nhàng lại giàu có vận luật bước chân, lúc thì đứng thẳng người lên ngẩng đầu nhìn trời, lúc thì cúi đầu nằm sấp làm ra một bộ cầu nguyện bộ dạng. Ông theo đảo dược thố vũ đạo, lúc đầu rơi tại dãy núi ở giữa ánh trăng, vậy mà nhận lấy dẫn động, nhanh chóng hội tụ đến chỗ này trong sơn cốc. Đó lấy, từng đạo bóng ánh lưu quang từ phương xa mà đến, nâng thật dài bóng ánh cái đuôi. Tiểu linh tộc nuốt nồng đậm ánh trăng, trên thân không ngừng thả ra một cỗ như sương mù nguyện hoa dịch, bắt đầu hướng về phía dưới rơi vãi. Cùng lúc đó, có một hành vu sư hành tẩu trong cốc, đi theo phía sau chọn lựa tinh thần sơn võ giả, bắt đầu cho ba địa đằng bồi thêm đất. Hấp thu nguyện hoa dịch ba địa đằng, nhanh chóng trở nên tinh thần. Tháng quê ẩn nấp, một đêm bận rộn, có thể làm việc rất nhiều thân ảnh, từng cái vẫn như cũ tinh thần sáng rực, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Dương mắt ở giữa, liền có thể nhìn thấy bốn phía có linh cấm lập lòe, đang tại cải tiến thổ địa đã bị linh cấm vòng lên, linh cấm trực tiếp vào sâu trong lòng đất, ngăn trở không khí dơ bẩn thẩm thấu. Đồng dạng là ngăn cản không khí dơ bẩn thẩm thấu, vu thuật tác dụng so với tinh thần sơn võ giả đần biện pháp mạnh hơn nhiều, giống như là trong sa mạc mở ra từng tòa ốc đảo, vu thuật linh cấm chính là lưỡi phòng hộ, đem không khí dơ bẩn tách rời ra. Chờ nhóm này ba địa đằng trưởng thành, liền có thể hút đi một bộ phận trong đất bùn ô uế, trồng lên 2-3 quý ba địa đằng về sau, không khí dơ bẩn liền không sai biệt lắm có thể tiêu trừ sạch. Đến lúc đó, đã từng bùn nhão liền có thể hóa thành ruộng tốt. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, mọi người chỗ nào sẽ còn cảm giác bị mệt mỏi. Nội tu nội tình thời điểm, Hỏa Đường đương nhiên không có quên tinh thần sơn đối ngoại phòng ngự, tại tinh thần sơn nhập khẩu vị trí, một đội vu sư đang bận điều tra địa hình, chuẩn bị tại ngọn núi chỗ bí mật hai bên, xây dựng ẩn nấp vu pháo đài, phong tỏa lên núi lối vào. Hiện tại tinh thần sơn, Lộc Dương thái độ gần như chính là buông tay mặc kệ, liền đỉnh lấy sơn chủ danh hiệu, để cho Trích Viêm tộc nhân nhóm buông tay thi triển. Không có cách, chẳng những là hắn, cũng dẫn đến tinh thần sơn bên trong mấy chục vạn người, đều có chút hoảng hốt. Tính ra hàng trăm vu sư xuất hiện, còn có tiên tiên linh tộc, cải tạo ruộng tốt, bố trí linh cấm, ngoài núi càng có mấy trăm đầu tam giai đỉnh phong hoàng thú đi dạo. Cái này cũng chưa tính che giấu tứ giai lãnh chúa cự thú. Muốn thực lực có thực lực, muốn vu thuật có vu thuật, đối với tinh thần sơn một ngày cải tạo, sánh được Tinh Thần Sơn trên trăm năm phát triển. Đám này mang trên mặt ý cười vô sư, mặc vừa vặn vô bảo, làm việc thì có một loại nói không ra lạnh nhạt. Quấy nhiễu Tinh Thần Sơn nhiều năm ố uế chi địa, ở trong mắt bọn họ không nhìn thấy chút điểm vẻ là khó. Sự thật quả nhiên cũng là như thế, các vô sư đến sau đó, tản ra hôi tối bùn não, rất nhanh liền có rõ ràng thay đổi. Biết vu thuật lợi hại, thế nhưng chưa hề nghĩ đến vu thuật sẽ như vậy tới dùng, không phải chém chém giết giết, thi triển vũ chú, mà là rời núi tạo ruộng, cải tiến sinh tức chi địa. Loại này thay đổi, vừa vặn là nhận đến nghiền ép Tinh Thần Sơn người cần nhất. Đối với Cự Nhạc Sơn mạnh phương Nam Trích Viêm Bộ, Lộc Dương lại sinh ra một tia hướng về. Mà không biết Trích Viêm Bộ bình thường người trong núi, càng là đi theo vu sư bên cạnh đi theo làm tùy tùng, trong mắt loại kia hâm mộ là không giả được. Không bao lâu, từ Tinh Thần Sơn bên trong chân tuyển ra người trẻ tuổi, bị hỏa đường từng nhóm đưa đến Thánh Viên Sơn Cốc. Ở đây, bọn hắn sẽ tiến hành kỳ hạn mấy năm đến hơn 10 năm khác nhau tu hành cùng học tập. Ngoại trừ tu võ bên ngoài, sẽ còn học tập Trích Viêm Bá Bộ thống nhất văn tự. Có bên trên một nhóm người xem như ví dụ, hỏa đường từ vừa mới bắt đầu liền làm ra phân chia, đem người chia hộ đạo giả, truyền tân giả phân biệt bồi dưỡng. Hộ đạo giả cầm chặt tu hành, tương lai là cần chiến đấu. Truyền tân giả ngoại trừ tu hành bên ngoài, tu tập đồ vật liền càng nhiều. Trích Viêm Bộ thống nhất văn tự, một chút thực chiến án lệ, các loại nghe đồn đọc lướt qua, có quan hệ nhân tộc cảnh ngộ tình huống các loại. Đến mức thống nhất dạy học điện tịch, Thẩm Sán đang tại biên soạn bên trong, chờ xác định rõ, liền sẽ khắc bản phân phát. Thiên Pha Sơn, một đạo hẹp dài vết rách từ trong dãy núi ở giữa xuất hiện. Theo như truyền thuyết là trên trời rơi xuống thần lôi, đem sơn mạch bổ làm hai, vì vậy mà gọi tên. Hơn nửa năm trước bắt đầu, kéo dài vạn dặm Thiên Pha Sơn bên trong, liền nhiều một đám hoang thú, đồng thời nhanh chóng thống nhất trong núi cỡ nhỏ đàn thú. Trong núi có một ít giải rác nhân tộc sinh hoạt, quy mô cũng không lớn, chỗ ở cũng đều là chỗ ẩn nút. Điền đang tựa vào trên vách đá, đang tại ăn quả dại, hắn liền hụt đều không nôn, cũng dẫn đến đều sẽ nhai nát nuốt xuống. Một bên ăn thời điểm, trong tay còn tại thưởng thức một khối vu thuật bàn. Cái này mâm tròn một khi bị huyết khí rót về sau, liền sẽ thả ra linh cấm bao trùm bốn phương tám hướng. Đây là Hàn Băng Vu Tháp phiên bản cải tiến, vu cấm tầm bảo bàn. Từ lần trước phát hiện di tàng Trung Sơn về sau, đại gia phát hiện Hàn Băng Vu Tháp tuy nói dùng tốt, có thể động tĩnh quá lớn, liền đem nhu cầu phản hồi về bộ lạc. Không phải sao, đời thứ hai tầm bảo bàn liền bị chế tạo đi ra, còn lập tức chế tạo ra trên trăm cái. Mặt khác còn phái một vị tam giai vu sư chưa đến, theo vào hiện trường sử dụng phản hồi, đến tiếp sau tốt tiến một bước cải tiến thăng cấp. Giờ phút này, tại vạn dặm bên trong dãy núi địa phương khác nhau, đều có Trích Viêm tộc nhân đi xuyên. Hóa thân trở thành hoang thú trạng thái tộc nhân, mỗi tìm đến một chỗ nhìn qua có linh cơ địa phương, liền sẽ hé miệng phun ra một cái mâm tròn. Đại gia kỳ thật đều là rất mập bức, tầm bảo cũng dùng vũ khí, trước đây nằm mơ đều chưa làm qua giàu có như vậy mộng. Thống lĩnh, phát hiện thổ lâu. Một đạo màu xanh phi cầm thân ảnh bạch qua rừng cây, rơi vào điển đan trước mặt. Có chừng hơn trăm đầu, đang hướng phía trong núi đi xuyên. Chúng ta là tới tìm di tàng, nói cho tất cả mọi người giấu kỹ, ta tự mình đi ngóng nó. Điền đan trên thân huyết khí của quận biến thành một đầu lão viên cất bước mà đi. Phương biên vạn dặm rộng lớn sân mạch, có một đầu tam giai đỉnh phong lão viên tồn tại, rất bình thường đi. Thổ lâu thế lực làm sao khổng lồ, cũng không thể liền trong núi hoang thú trúc hầu cũng còn đi. Chương 235, thổ lâu có thú triều, có thú triều. 1. Chương 235, thổ lâu có thú triều, có thú triều. 1. Thiên Phá Sơn bên trong. Hơn 120 chỉ thổ lâu không chút kiên kỵ đi xuyên qua núi rừng bên trong. Loại này hình như dê rừng, trên đỉnh đầu có bốn cái vai diễn sinh linh, con mắt là huyết sắc, tản ra hung quang, không có chút nào dê dịu dàng ngoan ngoãn dạng. Dẫn đầu thổ lâu sừng dê có chút khác biệt, người khác đều là màu xám đen vai diễn, nó trong đó một cái sừng dê bên trên hiện ra ba đạo thanh văn. Loại này có khác thường sừng dê thổ lâu, tại trong thổ lâu tộc thuộc về phản tổ huyết mạch, có tương tự với vu thuật thủ đoạn thần thông trong người. Đầu này thanh văn thổ lâu kích thước không lớn, chỉ có một trượng lớn nhỏ, lại ghé vào một cái xe mở mui tiệu mềm bên trên, từ 32 cái nhân tộc nhấc lên tiến lên. Cái này hơn 30 cái nhân tộc cao lớn và mỡ, trên cánh tay nổi gân xanh, thân thể màu đồng cổ bên trên mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên nhấc bộ này tiệu mềm không hề nhẹ nhõm. Trong rừng, Điền Đan nhìn xem thổ lâu tiến lên phương hướng, mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là đang hướng phía Thiên Phá Sơn bên trong lớn vết rách mà đi. Cái này trên đường trô đi đường, nhiều lắm là đi vòng vài tòa dốc đứng núi nhỏ. Trong núi lớn vết rách, bọn hắn tại thời điểm đến liền đã ưu tiên tìm kiếm qua, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Giống. Nghĩ tới đây, Điền Đan ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ trong núi rừng lập tức quanh quần thú giống. 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 Đón lấy, bốn phía núi rừng bên trong tiếng gầm gừ liên tục vang lên, không ngừng truyền đến bốn phương tám hướng, lại gây nên càng nhiều tiếng gầm gừ. Vì không kinh động lâu nô cùng thổ lâu hành tẩu tại đại địa núi rừng, tộc nhân trước khi đến liền căn cứ hoang thú thói quen, học tập một chút đơn giản tiếng thú gào âm. Nghe tới đều như thế tiếng gầm gừ, kỳ thực có khác biệt tác dụng. Điền Đan liên thanh gào thét, chính là nói cho bốn phương tám hướng tộc nhân, hướng về phương hướng của hắn tập hợp, đồng thời đem hoang thú đều xua đổi tới. Đang gầm thét thời điểm, Điền Đan trực tiếp phá tan rừng cây, dậm chân hướng về thổ lâu phương hướng mà đi. Bên này còn không có tiến vào lớn vết rách thổ lâu, nghe được từng trận tiếng gầm gừ sững sờ, phát giác được thú giống không ngừng, lúc này liền phản ứng lại. Trong núi lúc nào nhiều như thế hoang thú? Tiểu mềm bên trên thổ lâu mở mắt ra, vòng nhìn bốn phía nhìn một vòng. Bốn phía núi rừng bên trong, cỏ cây kịch liệt chập chờn, tiếng thú gào xa gần đều có, liên tục không ngừng. Không tốt, hoang thú quá nhiều, hướng chúng ta xông lại. Dẫn đầu thổ lâu nhảy tới chỗ cao quan sát một vòng, ngoại trừ nhìn thấy có cá biệt lao thụ nghiêng đổ bên ngoài, còn nhìn thấy mấy đạo dòng lũ tại xung kích rừng cây. Đây là thú triều tạo thành khúc nhạc dạo. Hống hống hống. Tới gần dãy núi ở giữa, cũng xuất hiện nhảy vọt, leo núi thân ảnh, từng cái ở trong núi như dẫm trên đất bằng. Hành tẩu quá trình bên trong, còn xua đuổi lấy còn lại cỡ nhỏ hoang thú, tạo thành 7-8 đạo nhỏ hoang thú nhóm cùng nhau xuống. Phá Thiên Sơn mạch phương viên vạn dặm, lớn nhỏ hoang thú vô số, tuy nói thực lực đều không cường đại, nhưng nếu là xuất hiện một cái dẫn đầu, đem những thứ này nhỏ hoang thú đều tụ lại, tạo thành quần quần thú triều dòng lũ, kia tuyệt đối sẽ phá vỡ núi hủy bộ. Diêu Vân đại nhân, thừa dịp thú triều còn không có tạo thành, chúng ta trước tiên lui ra Phá Thiên Sơn đi. Tiểu Mềm bên trên Thanh Văn Thổ Lâu ánh mắt quét qua, nói, chỉ là một thú nhỏ triều, nhìn đem các ngươi dọa đến. Phế vật. Đang lúc Hắc Thổ Lâu thấp kém đầu chờ răn dạy thời điểm, bên hai lại nhẹ nhàng vang lên Thanh Văn Thổ Lâu giọng nói của Diêu Vân. Lui. Lúc này, nhấc lên Tiểu Mềm hơn 30 cái lâu nô nhân tộc, nhanh chóng bắt đầu quay lại phương hướng, hướng về đường tới trở về. Bất quá chỗ núi rừng, cho dù là Tiểu Mềm, dưới loại tình huống này vẫn như cũ tránh không được sốc này. Tiểu Mềm bên trên Diêu Vân ánh mắt rơi vào trong đó trên người một người, trên đầu xanh vai diễn sáng lên, một đạo thanh sắc lưu quang vèo một cái, liền rơi vào người này trên lưng. Người này kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay xít sao nắm lấy nhấc Tiểu Đòn, trên mặt đều tăng dài màu gan heo, vẫn như cũ cắn răng để cố Tiểu ổn định xuống. Thấy thế, Diêu Vân mới thu hồi ánh mắt. Đám này lâu nô chính là tiện, càng đánh mới càng thành thật hơn nghe lời. Bên này nhìn thấy Thổ Lâu quay đầu liền đi, Điền Đan có chút không vui. Đến đều đến rồi, quay đầu liền đi tới tính toán cái gì, hoang sơn giã lĩnh, thích hợp nhất giết lâu càng hàng. Giống. Lúc này, Điền Đan hét lớn một tiếng, di chuyển 4 trượng 6 thước thân thể từ trong rừng nhảy ra ngoài, thu to tay vượn đập nát trước mặt cản trở lão thụ, cự thạch, nhanh chân hướng về Thổ Lâu mà đi. Hoang vượng. Phá Thiên Sơn lúc nào có như thế cường hoành hoang thú. Điền Đan vừa xuất hiện, Thổ Lâu nhóm liền thấy. Phía trước ở phía xa trên vách đá leo lên, còn chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh, giờ phút này bao lớn cái hoang vượng, bay thẳng sông từ chỗ cao núi rừng lao xuống, lại nhìn không rõ ràng vậy liền thật là một cái người mù. Bảo vệ đại nhân, đi. Dẫn đầu Thổ Lâu gào thét một tiếng, ra lệnh một tiếng liền có mười mấy đầu Thổ Lâu hướng về Điền Đan phóng đi. Thổ Lâu cái đầu so với Tiêu Dương lớn hơn một chút, thế nhưng lớn có hạn, sau trưởng thành phổ biến tại 2 đến 3 trượng ở giữa. Thật muốn bàn về đến, Thổ Lâu bộ dạng này kỳ thật cùng hoang thú không có cái gì khác nhau. Sở dĩ có thể từ hoang thú bên trong trổ hết tài năng, cũng là bởi vì không những tập hợp trở thành nhất tộc, còn có văn minh của mình truyền thừa. Thổ Lâu thường dùng nhất thủ đoạn, chính là dùng đỉnh đầu 4 cái vai diễn, tới một lần lâu vai diễn va chạm. Ầm ầm. Nhìn xem so với mình nhỏ một vòng lớn Thổ Lâu vào tới, Điền Đan đưa tay liền tóm lấy sông nhanh nhất một đầu lưng. Phốc một tiếng, đầu này Thổ Lâu liền phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ phần lưng bị vượn trảo bổ xuyên, lại bị trở thành vũ khí, vung tại còn lại Thổ Lâu trên thân. Răng rắc, răng rắc. Thổ Lâu đụng Thổ Lâu, nước xương cùng tiếng gào thét vang lên. May mắn tránh đi bị đồng tộc đập Thổ Lâu, tiếp lấy liền bị vọt tới phụ cận Điền Đan nắm lên, răng nanh miệng rộng mở ra, cờ rắc một tiếng liền xé ra cổ. Đón lấy, liền hướng về muốn chạy Thổ Lâu đập tới. Ngăn lại nó. Nghiêu Vân mở miệng, màu xanh góc trên sáng lên từng đạo thanh quang, phân biệt nện ở nhấc Tiểu Lâu nô trên thân. Phế vật, đi nhanh điểm, bằng không đem các ngươi đều đốt cho hoang thú. Nghiêu Vân đại nhân, thú triều đến, đi mau, không cần ngồi kiệu. Dẫn đầu Thổ Lâu hét lớn một tiếng. Đã từng Thổ Lâu cũng không có ngồi cái gì kiệu thói quen, từ khi nuôi dưỡng đại địa nhân tộc sau, lâu nô nhóm vào dâng lên rất nhiều thứ, ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi một dạng đều mới lạ vô cùng, cô kiệu chính là một cái trong số đó. Nói cao cao tại thượng Thổ Lâu tộc đại nhân, sao có thể bị bụi đất tràn ngập đại địa dính vào, chịu đi đường khổ cực. Dần dần, Thổ Lâu liền quen thuộc ra ngoài muốn ngồi xe, kiệu, cũng dẫn đến xưng hô đại nhân đều là lâu nô cho tôn xưng, một lúc sau, chính Thổ Lâu cũng chấp nhận như thế cái xưng hô. Dù sao, xưng hô lớn lâu có chút không dễ nghe, bọn họ nô dịch nhân tộc, không phải là nhân tộc đại nhân. Ầm ầm. Theo dẫn đầu Thổ Lâu giống to, phía trước cái thứ nhất bị Niêu Vân dùng thành quang trừng phạt vị kia nhất Tiểu Lâu nô, đột nhiên dưới chân trượt đi. Lúc đầu hai tay nắm chắc tranh cãi cánh tay, trong đó một cái vừa vặn rơi vào cùng hắn đồng thời nhấc một cái kiệu đòn khiêng thân thể bên trên. Hai người lập tức hướng phía trước bổ nhào, lại liên lụy đến phía trước nhất Tiểu Lâu nô. Tiểu Mềm vào lúc này lập tức nghiêng đổ, Niêu Vân không nghĩ tới cố kiệu sẽ ngã xuống, trực tiếp cho lật tung đi ra. Ha ha ha. Sau khi ngã xuống đất, vừa mới chân trượt thân ảnh, nhìn qua 4 phương 8 hướng vọt tới hoang thú, trong mắt của hắn không có khác Lâu nô kiệu phu hoảng sợ, ngược lại thoải mái cười ha ha. Tùy ý xông tới hoang thú, đem hắn cho dẫm tại dưới chân, máu từ trong miệng tuôn ra, hai mắt mở thật to, lộ ra tùy ý nụ cười. Canh nóng này hương vị bao phủ mà lên, tại mười mấy đầu hoang vượn xua đuổi bên dưới, tuy nói giờ phút này thú triều quy mô chưa đủ lớn, có thể tụ đến hoang thú cũng có 500-600 đầu, lập tức liền cho đám này Thổ Lâu chìm ngập tại thú triều bên trong. Điền Đan cường hành đẩy ra ngăn tại trước mặt Thổ Lâu, hướng về xanh vai diễn đường vân Thổ Lâu mà đi. Chương 235, Thổ Lâu có thú triều, có thú triều. 2, chương 235, Thổ Lâu có thú triều, có thú triều. 2. Dẫn đầu Thổ Lâu liên tục giống to, không ngừng đem đánh tới hoang thú húc bay đi ra, có thể cùng Liêu Vân khoảng cách lại là càng ngày càng xa. Các Thổ Lâu thực lực cao thấp không đều, bị hoang thú vây quanh về sau, lại có Trích Viêm tộc nhân lẫn vào trong đó, không ngừng bị đánh nát thân thể, đập bay đi ra. Bảo vệ lớn tuy nói bị hoang thú xông đi xa, dẫn đầu Thổ Lâu vẫn là nhìn chuẩn cơ hội nhảy dựng lên, muốn phóng tới Liêu Vân. Có thể mới vừa nhảy lên, liền bị Điền Đan nắm lên cự thạch đánh trúng, tại chỗ bay tứ tung đi ra. Hơn 100 đầu Thổ Lâu tại hoang thú xung kích bên dưới, rất nhanh liền bị Trích Viêm tộc nhân tiêu diệt từng bộ phận, lưu lại 5 cái người sống. Chết đi Thổ Lâu một bộ phận phân cho hoang thú ăn, còn lại thi cốt thu vào vu nang. Liêu Vân co quắp thân thể, cảm giác toàn thân bị móc sạch, tượng trưng cho huyết mạch cùng tôn binh sành vai diễn bị rút. Nói đi, ngươi tới Phá Thiên Sơn làm cái gì? Điền Đan mở miệng, Niêu Vân không lo được rút vai diễn thống khổ, kinh ngạc nhìn xem Điền Đan. Ngươi là có cổ lao huyết mạch cao linh trí hoang vượng, ngươi có linh trí, còn thế nào dám ra tay với ta? Ngươi có biết không? Niêu Vân gầm thét, sớm biết cái này lao viên linh trí như thế cao, nó đã sớm nên mở miệng tương lượng. Tại đại địa, thổ lâu nhất trị không được chính là hoang thú, bởi vì bình thường hoang thú linh trí không cao, chỉ có săn bắn, sinh sôi chờ bản năng, cho nên chỉ có thể giết hoặc là dùng càng cao huyết mạch hoang thú đi chấn áp, mới có thể để cho bọn họ trung thực. Đây cũng là đối mặt thú triều chỉ có thể chạy nguyên nhân, đám này hoang thú chỉ có giết chóc bản năng, cũng mặc kệ nó là đông trạch thổ lâu chi mạch Niêu Vân đại nhân. Coi như nó tộc chủ đông trạch thánh bà đến, không có linh trí hoang thú cũng sẽ mang đi lên. Hiện tại dẫn động thú triều ra hỏa, nắm lấy nó về sau, sẽ còn miệng phun ngôn ngữ, cái này khiến Niêu Vân không chịu nổi. Người có linh trí, biết nói chuyện, mẹ nó không biết thổ lâu thánh tộc sao? Tại đại địa, thánh tộc chính là ngày, hoang thú có linh trí hoang thú toàn bộ đều phải đi trốn. 3. Đáp lại Niêu Vân, là Điền Đan một bàn tay. Niêu Vân kêu thảm bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá. Loại này bệnh, Điền Đan gặp qua, vẫn tương đối am hiểu điều trị. Trước đây đều là trị tiêu dương, bất quá trăm sông đổ về một biển, ý thuật rất đơn giản ba. 3. Phúc. Phúc. Trong sơn động tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái bàn tay thu quất xuống, còn lại ba cây bình thường sừng dê một hao, trực tiếp chữa khỏi. Niêu Vân đàng hoàng bàn giao, tới Phá Thiên Sơn mục đích. Nguyên lai Phá Thiên Sơn di tàng sự tình, phụ cận đông trạch lưu vực bên trong đông trạch thổ lâu chi mạch, vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm. Nhiều năm qua, nhân gia sớm tại trong núi tìm đến một chút dấu vết để lại, ví dụ như cái giới. Lần này Niêu Vân chính là tiến về Phá Thiên Sơn cái giới. Còn tại nói láo, đã có động tiên, động tĩnh lớn như vậy, vì sao không có người đi ra cứu người, vừa mới nói đều là lừa gạt ta đi. Ta nào biết được, chúng ta liền không nghĩ qua có thú triều, phải biết rằng có thú triều, ta đã sớm điều một chi bộ binh tới. Tiến vào động thiên lệnh bài đều ở trong tay ngươi, có phải là ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Bên trong có hay không tứ giai tọa trấn? Không có. Niêu Vân lắc đầu, đều là một chút lâu nô đang làm việc, ta đều như vậy sẽ còn lừa ngươi sao? Niêu Vân nói xong, Điền Đan đưa tay đem nhấc lên đến, như rẻ rách đồng dạng lại vung hai lần. Mỗi một cái đô tướng Niêu Vân rắn rắn chắc chắc nện ở trên vách đá, chấn núi nhỏ lắc lư. Xuất sinh, ngươi liền không sợ ta đông trạch thánh thánh phốc thánh chữ phía sau không nói ra? Niêu Vân liền bị trong cơ thể cuộn cuộn dòng máu ngăn chặn hết hầu, sặc toàn thân giật. Ta nói đều là thật, ngươi không phải liền là bị động tiên tràn lan đi ra linh cơ hấp dẫn tới sao? Ta nhìn ngươi là muốn tấn thăng tứ giai lãnh chúa hoang thú à, đang tìm kiếm thích hợp tấn thăng chi địa. Niêu Vân giúp đỡ Điền Đan sửa hắn xuất hiện ở trong dãy núi nguyên nhân. Trong núi có động tiên, trong động tiên có linh cơ, tam giai đỉnh phong hoang thú tìm linh cơ tấn thăng tứ giai, rất hợp lý. Tốt như vậy lý do, để tâm tình coi như không tệ, Điền Đan lập tức sinh ra lửa giận. Mẹ hắn, hắn đời này gần như không thể nào tấn tứ giai, sớm tại hơn 10 năm trước, liền sinh hơn 10 cái đứa nhỏ bắt đầu bồi dưỡng đời sau. Niêu Vân lý do rất tốt, đáng tiếc để cho hắn rất không vui. Tấn tứ giai, ngươi thật thông minh a, liền ngươi biết, liền ngươi sẽ biết. Điền Đan một bên nói, một bên bóp nát Niêu Vân móng. Ngao. Niêu Vân kêu thảm. Trong lòng chửi mắng trước mặt đầu này lao viên. Nó đây mẹ nó, đầu này không biết nơi nào đụng tới xuất sinh, có phải là não có bệnh. Thật lâu. A Vân Vũ Sư, ngươi nhìn cái này thổ lâu cùng tên ngươi còn có chút đồng dạng. Theo Điền Đan mở miệng, một vị mang theo bệnh mũ rơm nữ Vũ Sư, từ trong núi chỗ sâu đi ra. Lâu nô. Co quắp trên mặt đất Niêu Vân, nhìn thấy đi ra Tăng Vân, mở to hai mắt nhìn. Miệng tiện. Tăng Vân hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng về Niêu Vân lộ sừng dê lô mau nhân tới. Ngao. Lúc đầu co quắp trên mặt đất Niêu Vân, trong chốc lát toàn thân đều thẳng băng. Điền thống lĩnh, trong tộc vừa vặn không có thổ lâu, đây là một cái huyết mạch không sai ra hỏa, vừa vặn mang về làm vật thí nghiệm. Hắc hắc. Điền đang cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong, bằng không làm sao lại lưu lại mấy cái người sống. Ngươi không tại hỏi thăm một chút có quan hệ động thiên sự tình. Tăng Vân cảm thấy cái này thổ lâu không có nói thật, trong động thiên thật muốn có vấn đề, một khi đi vào liền nguy hiểm. Không hỏi, ta đưa tin cho lão tộc trưởng, để lão tộc trưởng định đoạt. Thấy thế, Tăng Vân không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một cái bình nhỏ mở ra cái nắp, hướng về Niêu Vân đỉnh đầu đứa ra máu lô máu ngã xuống. Ngươi muốn làm gì? Trị thương cho ngươi, đừng sợ, chờ tỉnh táo ngươi liền biết. Niêu Vân còn muốn mở miệng, lại cảm giác toàn thân tê dại, ủ rũ nhanh chóng đánh tới. A Vân Vũ Sư, tạm thời chờ một chút, ta muốn đi động thiên phụ cận nhìn một chút, lại hộ tống ngươi mang theo thổ lâu rời đi. Điền Đan nhanh chóng dựa theo Niêu Vân lời nói vị trí, đi tới bên ngoài kết giới mặt, vừa bật ngay tại liệt tốc bên trong. Nơi này tộc nhân đã sớm điều tra qua, cũng không có phát hiện gì, kết giới linh cấm ẩn nấp vô cùng sâu. Cẩn thận kiểm tra về sau, Điền Đan phát hiện trong động thiên bên ngoài ngăn cách, đây cũng là không có người đi ra cứu Niêu Vân nguyên nhân, bởi vì căn bản không hề nhận ra. Nhìn thấy cái này, Điền Đan yên tâm. An bài tộc nhân tiếp tục thu nạp hoang thú, thai nghén thú triều, hắn lặng lẽ thừa dịp màn đêm, hộ tống Tăng Vân cùng mấy đầu thổ lâu hướng về Tinh Thần Sơn mà đi. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Phía trước tại Hỏa Đường lấy được Điền Đan tin tức về sau, lập tức liền làm ra có lợi an bài. Một tòa có thể để cho tam giai hoang thú dùng để phụ trợ tấn thăng tứ giai linh địa, đầy đủ nói rõ trong kết giới linh cơ có nhiều nồng nặc. Dưới loại tình huống này, Niêu Vân một đầu thổ lâu nói hay không lời nói thật, bên trong có hay không tứ giai thổ lâu tọa trấn, đều không có cái gì ý nghĩa. Coi như trong kết giới cũng chỉ có một đầu cá trạch, Trích Viêm cũng sẽ toàn lực ứng phó lấy xuống. Liệt cốc bên ngoài, kết giới lôi bảo. Lấy Lao Huyền Quy cầm đầu bốn đầu thần tạng cảnh hoang thú thu lại khí tức. Ngoài ra còn có 2 vị chuẩn thần tạng cảnh võ giả, cộng thêm 200 vị thiên mạch cửu trọng chiến lược hoang thú. Tất cả tộc nhân cùng bảo vệ tộc chiến thú đều lẫn vào hơn 2 vạn đầu hoang thú bên trong, đem nhập khẩu bao bọc vây quanh. "Giống, hống hống hống. Ngươi nói bên trong có tứ giai sao?" Điền Đan ghé vào Hỏa Ninh trước mặt hỏi. Hỏa Ninh chính là Trích Viêm bộ 3 đại chuẩn thần tạng chiến lược bên trong người cuối cùng. Thạch Quân hiện nay tại Tinh Thần Sơn phong tỏa trong ngoài, đi săn tinh quái, lần này Hỏa Ninh nhàn rỗi không chuyện gì cũng tới đại điện. "Tốt nhất có." Hỏa Ninh hóa thân thành một đầu mọc ra cánh gấu bi, gãi gãi đầu. "Nếu là có 2 đầu thì tốt hơn. Xin phép nghỉ, buổi tối không có càng xin phép nghỉ, buổi tối không có càng buổi tối đi ra ăn một bữa cơm, xin phép nghỉ canh 1 chương 236, chiếm động thiên, cự thú di hải. 1, chương 236, chiếm động thiên, cự thú di hải. 1, phá thiên động thiên." "Ông." Động thiên lối vào sáng lên huyền quang, một tiếng to rõ tiếng gầm gừ vang lên, Long Hùng một cái va chạm liền đụng đi vào. Không có người đóng giữ. Huyết khí quần quật ở giữa, Long Hùng hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, đang chuẩn bị thi triển chính mình khiên thịt chi thuật đây này. Một đôi đèn lồng đồng dạng con mắt, hướng bốn phía quan sát một chút. Hoàn toàn hoang lương chi tượng, nào có cái gì thổ lâu. "Lão Hùng, ngươi xông lên a, đừng ngăn tại cửa ra vào." Long giác hoang thú sau đó mà đến, dùng đầu đỉnh một chút Long Hùng mông lớn, đem Long Hùng đẩy đến đi một bên. "Chết bỏ sát, ngươi có bệnh a." Long Hùng nhanh chóng chuyển qua một bên. Đón lấy, càng ngày càng nhiều hoang thú từ nhập khẩu tràn vào. "Hống hống hống, ngang ngang ngang." Thú giống gào thét, phi cầm hót vang. Từng đầu phi cầm sau khi đi vào, liền nhanh chóng phe phẩy cánh, bắt đầu nhìn rõ phương này động thiên thế giới. Còn lại hoang thú bị xua đuổi sau khi đi vào, bắt đầu nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Một đám hoang thú cũng không cần bài binh bố trận, hóa thành dòng lũ hướng về trong động thiên phóng đi. Lão bò sát thu nhỏ một chút thân thể, một hồi tới một cái đánh lén. Hoang thú tiến lên, Long Hùng trên thân huyết khí cuồn cuộn, lập tức liền biến thành 3 trượng lớn nhỏ, nhìn qua còn có chút ngây ngô đáng yêu. "Hèn hạ." Long giác hoang thú hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thu thỏ thành một đầu cùng thằn lằn không sai biệt lắm bộ dáng. Kim Kiếm Hổ cười lạnh nhìn xem cái này 2 đầu tiểu năng đồng loại, thân hình thoát một cái, trực tiếp dung nhập hóa thú thành Kim Sĩ Hổ bộ dáng tộc nhân bên trong. Long Hùng xem xét, cũng chui vào hóa thành hình gấu chiến thể tộc nhân bên trong. "Ta đi đâu?" Long giác xem xét, chính mình bộ dáng hình như luôn không vào tộc nhân bên trong. "Người đi nhỏ hoang thú cái kia một đám." Lao Huyền Quy mở miệng. Đối với Lao Huyền Quy lời nói, Long giác liền răng cũng không dám thử, ngoan ngoãn chui vào bình thường hoang thú bên trong. Trong động tiên mênh mang khí tức bao phủ, cổ lão rừng cây khắp nơi có thể thấy được, đá lởm chẩm quái thạch khắp nơi trên đất. Xanh ngắt lâm một cùng màu xám trắng tảng đá lẫn nhau giao thoa. Ở đây, những thứ này màu xám trắng tảng đá hiện đầy tinh mịn vết rạn, cao thấp chập trùng như đồi núi sơn mạch, lại không có cỏ cây mọc ra, cho dù là dây leo đều không có. Chỉ có đồi núi liên kết ở giữa trong sân gốc, mọc đầy cành lá rậm rạp thực vật. Trong sân dã, một cỗ bên ngông nguyên lực cuộn, chập trùng đồi núi giống như là từng đầu cổ lão hoang thú, phủ phục ở trên mặt đất. Có chút như rồng, có chút như loài chim, cho người một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Xám trắng đồi núi phía dưới, có lầu gỗ treo ở trên cây cối, từng đầu thổ lâu ghé vào trong một lâu nghỉ ngơi, vừa bạn có thể nhìn thấy phía dưới tại sơn giá bên trong bận rộn lâu nô. Xem như một đám đã từng ở thổ trong huyệt chủng tộc, từ nô dịch nhân tộc sau đó, bắt đầu ở phòng xá bên trong. Đồng thời, còn học được lấy lộc lây gấm vóc trái đất, ăn cũng coi trọng đi lên. Lâu nô nhóm từng chút mở màu xám trắng đồi núi, tảng đá cứng rắn để cho bọn họ mỗi một lần rơi xuống đồ sát, đều sẽ phản chấn thân thể run lên. Nơi xa, có hơn 10 trượng lớn nhỏ đồng nồi đồng, phía dưới thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Có bị thương mất đi động thủ năng lực lâu nô, liền sẽ bị trực tiếp ném vào đồng nồi đồng bên trong đốt sạch sẽ. Từ đâu tới phi cầm. Đột nhiên, có thổ lâu ngẩng đầu nhìn về phía không trung chỗ điểm đen, lập tức cảnh giác lên. Còn có tiếng thú gào, chuyện gì xảy ra? Làm những thứ này giám sát thổ lâu nhìn thấy phi cầm, nghe được tiếng thú gào âm thời điểm, liền cảm giác chính mình ở lầu gỗ đã bắt đầu rung động. Động đất. Ngu xuẩn, đây là thú triều. Ngươi mới ngu xuẩn, nơi này chính là cự thú động thiên, đừng nói hoang thú, liền trùng có thổ lâu đang chửi bậy, ở chỗ cao bọn họ, rất nhanh liền nhìn thấy động thiên nhập khẩu phương hướng bên trên. Dậm dạp chẳng chịt hoang thú từ chập trùng đồi núi ở giữa quần quần mà đến. Nồng đậm canh nóng này chi khí bao phủ bốn phương, tụ cùng một chỗ hoang thú, giống như là sóng lớn đồng dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Có thú triều, có thú triều, đừng mẹ hắn đảo, mau mau chống lại thú triều. Nhanh đi mời lão tổ. Giữa sơn cốc đảo móc lâu nô, tuy nói không nhìn thấy đánh tới hoang thú, có thể đại địa chấn động càng thêm lợi hại, để cho bọn họ đã không cách nào lại tiến hành đào móc. Từng đầu thổ lâu từ trên cây nhảy xuống tới, bắt đầu xua đuổi lâu nô đi chống lại sông tới thú triều. Nhưng những này tại lâu nô nơi này làm sống 10 phần nặng nghề. Từng cái đã sớm ngao làm huyết lực, chỗ nào có thể ngăn cản mãnh liệt mà đến thú triều. Có chút lâu nô còn không có đụng phải hoang thú, chính mình trước hết ngã xuống. Rất nhanh, chỗ này lâu nô liền bị phá tan, một bộ phận thổ lâu cũng chìm ngập tại thú triều bên trong, lưu lại thổ lâu bắt đầu hướng động tiên chỗ sâu chạy. Tại trong động tiên, đào móc thạch hóa thủy tinh mạch khoáng có mấy cái địa phương, chỗ này phía ngoài nhất đào móc sân bãi, thuộc về là một cái nhỏ nhất. Chỉ có vạn hơn lâu nô, cộng thêm 300 nhiều mặt thổ lâu nhìn xem. Thú triều xông qua sau đó, không có để ý tản ra lâu nô, tiếp tục hướng về động tiên chỗ sâu càn quét. Rất nhanh, liền đem thứ 2 chỗ, nơi thứ 3 khai quật cho san bằng, cho tới giờ khắc này, trong động thiên thổ lâu mới kịp phản ứng, hội tụ đến cùng nhau. Một đầu hai vai diễn bên trên có thanh văn thổ lâu, từ động thiên chỗ sâu đón thú triều mà đến, chuẩn bị săn giết dẫn đầu hoang thú. Không có cao linh trí hoang thú dẫn đầu, bình thường hoang thú là không thể nào hội tụ vào một chỗ, hóa thành thú triều. Chỉ cần giết chết dẫn đầu hoang thú, còn lại bình thường hoang thú uy hiếp liền không lớn. Đến mức vì sao hoang thú có thể vào động này, chờ xử lý đám này hoang thú lại nói. Đồi núi trong sân dã, có chút lâu nô nhìn thấy đầu này thổ lâu thời điểm, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Cao Dương thành bá. Nghe được phía dưới lâu nô nhóm tôn sừng, Cao Dương thành bá, cũng chính là đầu này thổ lâu trong con ngươi hiện lên một vẻ ngạo nghễ. Nếu không phải dáng dấp giống như là một đầu dê lời nói, cái này hiển nhiên chính là một người bộ dạng. Cao Dương thành bá, chính là lâu nô nhóm đối với nó tôn sừng. Không có cách, tấn thăng tứ giai thời điểm, đám này lâu nô quá biết làm việc, cái kia lấy lòng thủ đoạn một bộ lại một bộ. Cao Dương chính là trên không trung mặt trời, đại biểu cho nó giống như là trên trời mặt trời một dạng, đem ánh sáng chiếu sáng tại cái này nhóm lâu nô trên thân. Ngươi nghe một chút, những thứ này lũ sâu kiến nhiều biết làm việc, chỉ nếu là nó không chấp nhận tôn này hảo, bầy kiến cỏ này đều cảm giác sống cùng tối tăm không mặt trời đồng dạng. Cao Dương một đường dậm chân mà đi, thật xa liền thấy quân tới thú triều. Một cái nhìn sang, đều là một chút bình thường hoang thú, nhiều lắm là nhất nhị giai, liền bất nhập lưu hoang thú đều có. Nó ánh mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm được trong đó dẫn đầu hoang thú. Có thể theo ánh mắt đảo qua, nó lập tức liền sử sốt. Từng đầu cả người vòng quanh hừng hực huyết khí lao biên, khí tức này tam giai đỉnh phong, tối thiểu nhất có hơn 20 đầu. Phe phẩy cánh kim xí đại hổ, mấy chục con, cũng là tam giai đỉnh phong. Màu xanh cánh treo lơ lửng giữa trời chít chít gọi bậy thương loan, mấy chục con, vẫn là tam giai đỉnh phong. Cái kia bỏ họ, gọi bậy tam giai đỉnh phong. Trong đó càng là có hai đầu thể phách càng cường đại hơn hỏa biên, long lưu, khí tức càng là có chút áp đảo tam giai bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu nhất có hơn 100 đầu tam giai đỉnh phong hoàng thú. Chương 236, chiếm độc thiên, cự thú di hải. 2. Chương 236, chiếm độc tiên, cự thú di hải. 2. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Nó là tới giết đi dẫn đầu hoang thú. Cũng không thể cái này hơn 100 tam giai đỉnh phong tất cả đều là dẫn đầu đi. Nháy mắt, Cao Dương thổ lâu liền phản ứng lại, tam giai đỉnh phong đều bị gom lại cùng nhau, dẫn đầu tối thiểu nhất cũng là tứ giai. Nhưng nơi này là phá thiên sơn mạch, cũng không phải là cự nhạc sơn mạch. Độc tiên bên ngoài linh cơ đã sớm tán loạn, nuôi một đầu tam giai đỉnh phong hoang thú đều tốn sức, từ đâu tới nhiều như thế đầu. Vâng. Trong bầy thú, một đạo hắc quang như pháo đồng dạng đánh ra, hướng về Cao Dương thổ lâu đánh tới. Xuất thủ chính là long hùng, đi lên chính là một cái long hùng đục chút, toàn thân bọc lấy khí tức nóng bỏng, quần mình trở thành một cái hắc cầu, từ trên mặt đất bay cao, không nghiêng lệch cùng Cao Dương thổ lâu đụng vào nhau. Ầm ầm, Cao Dương trong lúc đội vã nhấc chân, móng bên trên diễn hóa ra màu vàng đất huyền quang, kèm theo răng rắc một tiếng, móng bên trên màu vàng đất huyền quang bắn tung tóe, nâng lên gãy chân gãy, toàn bộ thân hình tiếp lấy cùng long hùng tiếp xúc thân mật một chút. Thoáng chốc, Cao Dương thổ lâu cảm giác dạng này không thích hợp, dù sao vừa mới gặp mặt, cũng không phải là đồng loại. Chính nó tiếp lấy liền bay ngược đi ra, đứt gãy trên chân bạch cốt đâm xuyên da thịt, máu loang róc rách chảy xuôi. Bang bang. Không đợi Cao Dương thổ lâu rơi xuống đất, một đạo xích kim sắc kiếm khí trên không bay qua, phong mang như điện chớp liền bổ vào trên người của nó. Phúc. Không đợi rơi xuống đất, lưng liền bị đánh ra một vết nứt, Cao Dương thổ lâu tiếng kêu rên liên hồi, nhanh chóng hướng về sau phương mà đi. Nguyện phục, cứu ta. Cao Dương thổ lâu lao nhanh mà chạy, trên thân quấn từng đạo huyết khí, ba vó cất bước ở giữa, tuy nói khập khiễng, có thể chạy vẫn là mười phần có thứ tự. Chân núi đồi núi ở giữa trên đất trống, một đám lâu nô nhìn qua từ không nhìn thấy cuối đồi núi ngoài núi mặt chạy về tới Cao Dương thổ lâu, theo thói quen lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Cao Dương thánh bá uy vũ. Ầm ầm. Hòa hùng xuất thủ lần nữa, trên không lăn lộn lại lần nữa đánh tới Cao Dương thổ lâu. Cùng lúc đó, đỏ kim kiếm quang đánh xuống. Cao Dương thổ lâu đánh trả, vẫn là bị đánh bay cao đi lên, sau đó kịch liệt hạ xuống. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên. Ẩn thân tại bình thường hoang thú trong nhóm long giác hoang thú, thử chạy một chút liền xuống tới, giành ở long hùng lại lần nữa va chạm phía trước, đi tới hạ xuống Cao Dương thổ lâu phía dưới. Xoắn một chút, than lằn nhỏ lập tức biến thành đại hoang long. Ầm ầm. Một cái hoang long mấy đuôi, thô to giống như núi cao đôi rồng, vảy màu đen lóe ra hàn mang, cứ như vậy vùng tại Cao Dương thổ lâu trên thân. Một tiếng oanh minh, Cao Dương thổ lâu toàn bộ nổ tung, vỡ vụn thân thể thất linh bắt lạc giải rác đến đại địa bên trên. Trên mặt đất, cảm thụ được huyết khí phiêu tán, quỳ xuống đất lâu nô ánh mắt kinh ngạc, không biết làm sao. Cao Dương thánh ba chết. Trong lúc nhất thời, đầu dê, dê chân, móng dê, dê bụng rơi tại bốn phương tám hướng. Long giác hoang thú mở ra miệng rộng, đem cái đuôi bên trên lưu lại dòng máu cùng thịt nát hút vào trong miệng. Lão hùng, đa tạ, ngươi làm đánh lén chiêu này thật dễ dùng. Các ngươi giết Cao Dương, liền không sợ ta thánh tộc lửa giận sao? Hơi có chút thanh âm run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, nhưng như cũng mở miệng, đây là ta Đông Trạch thánh tộc đánh chết nó. Long giác, kim kiếm, hỏa hùng ba đầu bảo vệ tộc chiến thú, nhìn nhau một chút liền thẳng hướng mở miệng thổ lâu. Đầu này thổ lâu, chính là mới vừa rồi Cao Dương la lên phục nguyện. Không ngoài dự tính, phục nguyện cũng là lâu nô nhóm cho bên trên tôn hiệu. Tại quay lâu cái giám phương diện này, lâu nô nhóm rất có tạo nghệ. Một đám đào đất đều bị xưng trở thành thánh tộc, mà lại thổ lâu còn nhận. Ầm ầm. Ba đầu hoang thú không chút nào nói cái gì thú đức, long hùng cùng long giác hai đầu đi lên chính là khoảng cách gần ba trạm, kim kiếm tại bên ngoài phe phẩy cánh, tìm đúng cơ hội chính là một đạo đỏ kim kiếm mũi nhọn chém xuống. Lao Huyền Quy cũng không có ý tứ động thủ, nó lần này tới chỉ là vì để phòng bản nhất. Ba đầu hoang thú vây công tứ giai thổ lâu, Điền Đan, Hỏa Linh hai người bắt đầu mang theo tộc nhân thúc giục hoang thú nhóm, tiêu diệt toàn bộ trong động thiên thổ lâu. Tại 200 vị thiên mạch cửu trọng chiến lược tộc nhân, cộng thêm nhiều như thế hoang thú xung kích bên dưới, cho dù thổ lâu xua đuổi lấy lâu nâu ngăn cản ở phía trước, vẫn như cũng dễ dàng sụp đổ. Huyền Quy rơi vào màu xám trắng đồi núi bên trên, từ vừa tiến đến thời điểm, nó liền thấy cái này động thiên bên trong sàm trắng đồi núi bên trên toàn bộ đều không chút nào mọc cỏ mục. Đại hoang bên trong có rất nhiều nơi không có một mọc cỏ, trường hợp này cũng không phải hiếm thấy. Bất quá những thứ này chập trùng màu trắng đồi núi, lại làm cho nó cảm giác có chút không đúng. Sau đó, lão Huyền Quy lăng không mà lên, không ngừng hướng về động thiên chỗ cao nhất mà đi. Nó từ chỗ cao hướng túi xuống khám, toàn bộ chập trùng đồi núi tuy có chút đứt quãng không có liền cùng một chỗ, nhưng những này màu trắng đồi núi chập trùng bộ dạng, giống như là một đầu hoang thú ngã xuống đất sau lưu lại chỉnh cốt xương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ bạch cốt đồi núi khu vực kéo dài vượt qua 3,000 dặm. Nếu thật sự là một đầu hoang thú chết ở chỗ này, đồng thời thú cốt hóa đá, vậy cái này đầu hoang thú cái đầu thật là lớn. Giờ phút này, lão Huyền Quy có chút hoài nghi, có phải là chính mình đoán sai? Nó sống nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy hoang thú, liền tương ứng truyền thuyết đều không có nghe qua. Đây là hoang thú sao? Quả thực chính là một tòa di động lục địa. Không tin tà nó, một lần nữa rơi vào đồi núi bên trên, nhấc rùa chảo đánh xuống. Đồi núi màu xám trắng địa phương, có chút rất dễ dàng đánh nát, nội bộ trống rỗng hiện đầy lỗ thủng, cũng sớm đã phân hóa. Mà có nhiều chỗ lại kiên cố vô cùng, quanh mở sau đó, trong viên đá cũng là một mảnh màu xám trắng, có tinh mịn như mạch lạc đồng dạng vết tích. Nhìn kỹ, càng giống là hóa đá xương. Lao Huyền Quy lại tới lâu nô nhóm đào móc địa phương, một rùa chảo vỗ xuống đi. Răng rắc một tiếng, màu xám trắng tảng đá xuất hiện vết rách, một cỗ như có như không bị áp, từ khe hở tràn lan mà ra. Ầm ầm, ầm ầm. Sau đó, nó liên tục lại chụp mấy lần, vết rách từ từ mở rộng, một bộ phận đồi núi bắt đầu sụp xuống. Ông, so trước đó càng mạnh uy áp bừng lên, nổ tung đồi núi ngọn núi bên trong, xuất hiện càng thô mạch lạc. Những thứ này mạch lạc đứt quãng, một phần trong đó còn có mấy cái kim huyết sắc tinh thể, khảm tại trong viên đá. Kim huyết sắc tinh thể không lớn, nhưng lại để cho lão Huyền Quy cảm giác chính mình huyết mạch bản nguyên run lên bần bật. Đây là cái gì? Ta cảm giác thật muốn ăn nó. Long Hùng xách theo phía sau xử lý thổ lâu đầu, đi tới lão Huyền Quy phụ cận. Quá nhỏ, nếu có thể nhiều một chút liền tốt. Nói xong, Long Hùng ném đi tay gấu bên trong thổ lâu, bàn tay lớn cũng chụp về phía đồi núi. Trong tiếng ầm ầm, mảng lớn vỡ vụn tảng đá bắn tung tóe, có thể rách ra trong viên đá cũng chỉ có lẻ tẻ tinh thể màu huyết kim, cái đầu lớn cũng bất quá anh hải lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này ngươi chờ ăn, để cho Kim Kiếm đưa trở về cho Miếu Tiêu, Miếu Tiêu xem xét tinh thạch liền sẽ rõ ràng tác dụng. Huyền Quy nhìn xem lớn chừng quả đấm tinh thể, nói ra, còn có cùng nhau đem ta tin mang về, cái này động thiên có chút kỳ quái, hỏi thăm một chút Miếu Tiêu có cái gì phân phó. Chương 237, Thừa Thiên Tộc, Cự Linh Đan. 1. Chương 237, Thừa Thiên Tộc, Cự Linh Đan. 1. Cự thú động thiên bên trong. Truyền thuyết cổ có cự côn, côn lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, xem ra truyền thuyết cũng không phải là hồ biên loạn tạo. Tại được đến đưa tin về sau, Thẩm Sán cũng đi tới đại điện. Lão Huyền Quy cho hắn đưa tin bên trong, nói rõ chi tiết trong động thiên huyền diệu. Một tòa lớn thú cốt xương cốt hình thành phong bế động thiên, nội bộ sinh ra ra cỏ cây thảm thực vật, bao gồm nơi này nồng đậm thổ hành nguyên lực, đối với một tòa bộ lạc đến nói, tuyệt đối là cơ duyên không nhỏ. Bởi vậy, Thẩm Sán tới thời điểm, còn mang đến trong tộc một bộ phận vũ sư, chuẩn bị đối với toàn bộ động thiên tiến hành một lần mọi phương diện điều tra. Giờ phút này, hắn đang cùng lão Huyền Quy đứng tại chỗ cao, quan sát toàn bộ trong động thiên cảnh tượng. Chỗ này trong động thiên hài cốt cũng không phải là mang theo cánh côn côn, hẳn là một đầu hình thể khổng lồ lục địa cự thú. Có thể cái này cũng quá lớn, nếu không phải ở đây tận mắt thấy, Thẩm Sán cũng khó mà tin. Xương hóa thành đồi núi, huyết nhục hóa thành đại địa. Đừng nhìn ta trước đây dưới đáy nước rất ít đi ra, gần đây đi theo Trích Viêm tham dự đánh nhau chẳng diện, so với ta đi qua 1000 năm đều nhiều. Lão Huyền Quy một bộ ta cũng mở rộng tầm mắt bộ dạng. Ta cảm giác đây chính là một đầu rơi xuống cự thú, sau khi chết trên thân tồn tại linh cơ, diễn biến thành phương này động thiên thế giới. Theo tuế nguyệt gia tăng, cự thú trên thân linh cơ dần dần tiêu tán trống không, xương nội bộ máu tủy tiêu tán chậm nhất. Ở trong quá trình này, lột xác thành loại kia kim huyết sắc tinh thể. Thẩm Sán ngược lại là rất tán đồng lão Huyền Quy phỏng đoán. Đến tột cùng là cái gì cự thú, hiện tại cũng đã sớm không biết, hắn lần này tới cũng không phải vì phân biệt, đến tột cùng là cái gì hóa thành động thiên. Mục đích thực sự chính là vì kim huyết tinh thể tới. Lão Quy phía trước đưa về bộ lạc kim huyết tinh thể, Thẩm Sán đệ nhất dùng thần thức cảm giác liền phát giác tích chứa trong đó tinh túy. Thiên địa nguyên lực hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ khoáng hóa mạch, mà đầu này cự thú lưu lại tinh hoa, liền ngưng tụ trở thành loại này tinh thể. Loại này tinh thể, sơ bộ phán đoán đối với hoang thú tinh luyện huyết mạch có rất lớn tác dụng. Đến mức nguyên nhân rất đơn giản, đầu này cự thú khi còn sống khổng lồ như vậy, nghĩ đến vô luận là thực lực hay là huyết mạch đều có lẽ rất cường đại. Cao giai hoang thú lưu lại huyết đục, đối với cấp thấp hoang thú đến nói, chính là tăng cao thực lực cùng thuế biến huyết mạch thượng thừa bảo dưỡng. Bởi vậy, phát hiện như thế một đầu cự thú di hài, đối với Trích Viêm bá bộ hoang thú bồi dưỡng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc, tinh thể này có chút tác dụng phụ. Sau đó, Thẩm Sán từ trên không trung rơi xuống, đi tới một chỗ lâu nô khai thác chi địa. Ở đây, rất dễ dàng phân biệt ra được ngọn núi bên trong có hay không kim huyết sắc tinh thạch, chỉ cần ngọn núi kiên cố, bên trong liền có còn không có hoàn toàn bay hơi mất tinh thạch. Như ngọn núi mang theo lỗ thủng, phong hóa hết sức lợi hại, như vậy bên trong tinh thể liền đã tiêu hao sạch sẽ. Thổ lâu xua đổi lấy lâu nô, dùng dụng cụ đơn sơ khai quật những thứ này kim huyết tinh thể. Một khối tiểu huyết tinh từ ngọn núi bên trong lật đi ra, tiếp lấy liền đút cho một đầu bình thường lang thú. Đầu này lang thú tại một khắc đồng hồ về sau, toàn thân liền bắt đầu run rẩy, da lông ở giữa bắt đầu có máu loang chảy ra, tiếng kêu rên liên hồi, vốn là đỏ tươi con mắt, trở nên càng thêm bạo ngược. Loại này trạng thái nhìn như huyết tinh, nhưng lại cũng là cấp thấp hoang thú đánh vỡ huyết mạch giáo phổ biến trạng thái. Có thể lại qua nửa khắc đồng hồ về sau, lang thú ngay tại kịch liệt run rẩy bên dưới khí tuyệt bỏ mình. Tại Trích Viêm bộ lạc thời điểm, Thẩm Sán liền để cho Vu sư đi tiến hành thí nghiệm. Căn cứ thí nghiệm hoang thú thực lực, thức ăn huyết tinh phía sau trạng thái cũng khác biệt, ngang nhau phần huyết tinh, thực lực càng mạnh hoang thú càng có thể chống đỡ. Có thể chống đỡ sau đó, ngoại trừ huyết mạch để thăng bên ngoài, vốn là bạo ngược tập tính, cũng biến thành gấp đôi bạo ngược, trực tiếp mất đi bình thường ôn hòa trạng thái, toàn bộ trở nên 10 phần táo bạo, khát máu, bắt đầu công kích đồng loại. Nhìn xem lang thú ngã xuống đất, ghé vào một bên long hùng, long giác, kim kiếm hổ ba cái ra hỏa, trừng mắt to nhìn về phía Thẩm Sán. Từ tin tức đưa về tộc địa Trích Viêm, đến Thẩm Sán đi tới động thiên nơi này, trước sau có hơn 20 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, ba cái gia hỏa không ít thôi động hoang thú dùng đầu đụng nổi núi, nệ ra tới huyết tinh đều để bà tên này bớt. Đối với hoang thú đến nói, bản năng cảm giác huyết tinh nhập thể về sau, đối tự thân có rất lớn chỗ tốt, giống như là luyện hóa cái khác huyết mạch cao hoang thú đồng dạng. An không ít. Thẩm Sán nhìn hướng ba đầu bảo vệ tộc chiến thú, nhìn xem lão Huyền Quy, lại nhìn xem cái này ba cái tuổi trẻ thú, lớn tuổi quả nhiên chững chạc. Nhiều ngày như vậy, lão Huyền Quy sửng sốt một cái không ăn, liền ba tên này ăn hăng say. Cũng may cũng liền hơn 20 ngày, cũng không có đào ra bao nhiêu. Thứ này phàm là không có tác dụng phụ, như vậy thổ lâu liền không khả năng nhỏ như vậy quy mô khai quật. Ở đây hai đầu tứ giai thổ lâu cũng sẽ không chỉ là tìm nguyên lực rồi rào chi địa tu luyện, mà không thôn phệ huyết tinh. Huyết tinh không thể phủ nhận là đồ tốt, chỉ là có chút di chứng, ba đầu bảo vệ tộc chiến thu thực lực mạnh mẽ, tạm thời không có cùng lang thú một cái hạ tràng. Đương nhiên, chờ ăn nhiều, có lẽ liền sẽ có vấn đề. Chúng ta sẽ không muốn xong đi. Long giác hoang thú thần sắc ngượng ngùng, ta mới lại tìm cái bà lời này vừa nói ra, kim kiếm cùng long hùng nhao nhao nhìn về phía long giác hoang thú. Long giác tựa hồ cũng phát hiện nói lỡ miệng. Dùng nhân tộc lời nói đến nói, chính là ngẫu nhiên gặp nhau, các ngươi cũng biết, ta tổ tiên có kinh nghiệm. Thẩm Sán thần thức tại ba đầu chiến thú trên thân đảo qua, ngược lại là tạm thời không có phát hiện ba tên này trên thân có cái gì khác thường. Bọn gia hỏa này tại trong động tiên động thủ cũng quá nhanh, thổ lâu một cái không có còn lại toàn bộ đều xử lý, lâu nâu ngược lại là còn lại không ít, đáng tiếc đối với huyết tinh tác dụng, bọn hắn căn bản không biết được, chỉ biết là thổ lâu đem gọi là thạch hóa thủy tinh. Thổ lâu cũng chỉ là nhìn xem lâu nâu nhóm, làm từng bước mỗi ngày đào móc, đào ra sau đó liền đưa đến thổ lâu thành bán nơi ở cho thổ lâu thượng tôn hảo, xương thánh. Sương bá cũng liền đám này lâu nô làm được. Hai vị thổ lâu thành bá nơi ở là một tòa lộng lẫy nhân tộc cung điện, liền xây ở trong động thiên nguyên lực nồng nặc nhất địa phương. Cung điện mài rũa lâu nô quỳ lạy thổ lâu bích họa, trong điện dùng mềm dẻo ra thú trái đất, bày ra có nhân tộc sử dụng ngọc sập, đồng nồi đồng. Cung điện bên ngoài cách đó không xa còn có nhà bếp chi điện, có chuyên môn lâu nô đầu bếp cho thổ lâu thành bá nấu cơm. Tương đạo nhuộm thành màu xanh đậm vải gai, treo đầy cung điện bên trong bên ngoài, nhìn qua có điểm quái dị. Mà đào ra huyết tinh đều bị cất giữ trong cung điện bên trong dương đá bên trong, tổng cộng tích trữ 7 cái một trượng lớn nhỏ dương đá. Miêu Diêu, ta đã kiểm tra xong, trong động thiên bị lâu nô đào móc đồi núi cộng lại bất quá trăm tòa. Bài trừ rơi đã phong hóa đồi núi, còn lại còn ẩn chứa huyết tinh lớn nhỏ đồi núi, có 2,397 tòa. Hòa Ninh từ đằng xa mà đến, đem điều tra động thiên tình huống bẩm báo cho Thẩm Sán. Có thể nhìn ra, thổ lâu đối với trong động thiên huyết tinh khai thác thời gian cũng không dài. Ta đã để còn lại lâu nô tiếp tục khai thác. Nói đến đây, Hòa Ninh tiếp lấy lại nói, Miêu Diêu, những ngày này đến, có không ít tộc nhân nói với ta, nhìn xem những thứ này huyết tinh liền sẽ toát ra muốn nuốt lấy suy nghĩ. Bất quá, ta đã nghiêm lệnh tộc nhân không được thôn vệ huyết tinh. Ngươi đi bắt mấy đầu hoang thú, đưa đến tộc nhân trước mặt cho bọn hắn nhìn xem thôn vệ huyết tinh hạ trạng. Nói cho tộc nhân, huyết tinh có chút vấn đề, cần trong tộc giải quyết sau mới có thể sử dụng. Đối với tộc nhân đối với huyết tinh sinh ra thôn vệ suy nghĩ, Thẩm Sán cảm thấy còn là tu luyện hoang thú chiến thể nguyên nhân. An bài xong xuôi về sau, Thẩm Sán hướng về động thiên nhập khẩu phương hướng mà đi. Chỗ này động thiên nhập khẩu có 6 trượng lớn nhỏ, giống như là từ một màn ánh sáng bên trong xé ra một dạng, hiện ra không theo quy tắc hẹp dài hình dạng. Tại hẹp dài nhập khẩu biên giới, từng mai màu vàng đất linh cấm nhảy lên, tổ hợp thành một mảnh linh cấm nhập khẩu. Những thứ này linh cấm có bốn lượn như sừng dê đồng dạng hình dạng, cùng nhân tộc có rất rõ ràng khác nhau, mang theo nồng đậm thổ lâu sát thái. Đồng dạng, ở trong mắt Thẩm Sán, phong tại hẹp dài hình dạng nhập khẩu vu thuật linh cấm, người thi thuật tay nghề rất thô ráp. Hắn thần thức đảo qua một vòng về sau, liền thấy rõ trong đó quy tắc vận chuyển. Hẹp dài vết nứt là phương này động thiên tự nhiên rách ra, thổ lâu tộc vu sư tại vết nứt chỗ lạc ấn linh cấm, đem biến thành cửa. Đây cũng là lúc tiến vào, cần dùng lệnh bài nguyên nhân. Thẩm Sán rất nhanh đem chỗ này nhập khẩu linh cấm phá mất, một lần nữa thi triển Hắc thủy huyền quang màn chi pháp, đem che đậy. Chương 237, Thừa Thiên tộc, Cự Linh Đan. 2, chương 237, Thừa Thiên tộc, Cự Linh Đan. 2, đồng thời, hắn kiểm tra toàn bộ động thiên bốn phía, phát hiện động thiên có vết rách địa phương không dưới 7 chỗ. Trong đó có khắp nơi vết rách, ngay tại động thiên trên đỉnh. Trường hợp này bên dưới, người bên ngoài chỉ cần vận khí không tệ, liền có thể lập tức tiến đụng vào tới. Động thiên linh cơ tan tác, đưa đến động thiên đang tại một chút xíu vỡ vụn, cũng để cho phía ngoài một chút cỏ cây hạt giống bay đi vào. Bằng không, nơi này không có khả năng một bộ cỏ cây rồi rào chẳng cảnh. Đem tất cả vết rách vị trí đều dùng linh cơ vá lại về sau, Thẩm Sán đi tới thổ lâu cư trú cung điện. Nơi này là toàn bộ động thiên linh cơ nồng nặc nhất địa phương, thổ hành nguyên lực liên tục không ngừng tại cái này một mảnh cuộn. Từng cây lóe ra linh quang lao thụ, tại thổ nguyên lực tầm bổ bên dưới, từ phiến la đến thân cảnh đều nổi lên màu xanh còn sáng. Mỗi một gốc lao thụ đều có to lớn vô cùng phần gốc, bên trên có thô to cây nhọn, từ trên xuống dưới trùng điệp không biết bao nhiêu tầng. Giống như là một đầu toàn thân mọc đầy béo thịt hoang thú một dạng, nhìn qua xấu xí vô cùng. đang có vu sư dưới tảng cây bận rộn, tại đối với linh thụ tiến hành tra xét, xem xét trình độ chắc chắn, cũng thí nghiệm có hay không làm thuốc khả năng. Cho dù không thể vào thuốc, loại này linh thực vật liệu gỗ cũng có thể xem như chế tạo vũ khí tài liệu. Trải qua sơ bộ kiểm tra về sau phát hiện, những thứ này cây lúc mới bắt đầu nhất, hẳn là đại hoang bên trong bình thường nhất cây loại. Tại như vậy linh cơ rồi rào chi địa, mỗi một lần mọc ra sau không chịu nổi nguyên lực xung kích tàn lụi. Sau đó, mới cây mầm tại rễ cây giả bộ một lần nữa lớn lên, sau đó lại lần tàn lụi, lại lần nữa nảy mầm mầm non. Một lần lại một lần lớn lên, đưa đến cây phần gốc xuất hiện chồng chất cùng một chỗ cây nhọn, mãi đến nơi này nguyên lực nồng độ giảm xuống, trải qua không biết bao nhiêu đời mà mọc ra cây, cũng cuối cùng thích ứng trong động thiên hoàn cảnh, từ bình thường cây cối biến thành linh thực cây. Nơi này có lẽ là cự thú nội đan chỗ. Lão Huyền Quy bồi hồi tại thổ lâu cung điện bốn phía, toàn bộ trong động thiên nguyên lực thuộc về là một mức tại tiết lộ trạng thái. Địa phương khác nguyên lực so với cung điện khu vực mỏng manh, đại biểu cho địa phương khác thuộc về là cự thú bình thường bộ vị. Mà cự thú nội đan chứa đựng nguyên lực càng nhiều, so với thân thể máu thịt vị trí, có thể bay hơi thời gian càng dài. Một viên cự thú nội đan, cho dù bay hơi lâu như vậy, còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài phóng thích thổ hành nguyên lực. Đào trở về đặt ở tộc địa bên trong, liền tương đương với có một đầu thổ hành nguyên mạch. Rất nhanh, kim kiếm, long giác, long hùng ba đầu bảo vệ tộc chiến hóa thú vì bản thể trạng thái, ầm ầm từ trên cao hướng về phía dưới nện xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào thổ lâu lộng lẫy cung điện bốn phía những cái kia linh thực cổ thụ, có linh tính thảo, trước thời hạn bị vu sư mang theo tộc nhân quét dọn trống không. Ầm ầm. Oanh minh rung động bên dưới, cung điện biến thành bụi mù, đại địa xuất hiện tinh mịn vết rách. Có thể đại địa trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, ba đầu bảo vệ tộc chiến thú đầu đều đụng ra bao lớn đến, cũng chỉ là đem một lớp bụi màu trắng tảng đá đụng xuống. Tiếp tục. Thế thế, Thẩm Sán cũng không có gấp gáp. Cứng rắn là được rồi. Nếu là không có cái này trình độ chắc chắn, sớm đã bị thổ lâu cho đào đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong động thiên, vang lên chập trùng không ngừng tiếng nổ, ba đầu bảo vệ tộc chiến thú thay nhau vào cương vị, một đầu mệt mỏi hết sức, liền đổi một đầu khác ra sân. Thẩm Sán cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy thần thức xông vào mặt đất vết rách, chỉ đạo chiến thú nhóm vây kích vị trí. Dạng này dọc theo vết rách hướng bên dưới đánh ra lực lượng, có thể càng nhanh để đại địa giãn nứt. Lấy thổ lâu cung điện làm trung tâm, phương viên ba dặm bên trong chập trùng gò nhỏ lăng đã sớm sụp đổ trở thành phế tích, toàn bộ đại địa vết rách hỗn lượn giống như mạng nhện. Bắn tung tóe lên đất đá, lấy đi một tầng lại một tầng, có thể phía dưới tảng đá lại là càng ngày càng kiên cố. Về sau, cũng dẫn đến Lao Huyền Quy, các tộc nhân đều gia nhập đi vào, dưới sự chỉ huy của Thẩm Sán, hướng về phía khu vực này chốt xuống lên công kích. Một tháng sau, khai quật phạm vi mở rộng đến 10 dặm phương viên. Không có cách, có nhiều chỗ đất đá thực sự là kiên cố, cho dù tứ giai đều hành cùng nát. Bởi vậy, Thẩm Sán chỉ có thể dùng thần thức tìm kiếm tương đối giòn địa phương, chỉ huy tộc nhân tiến hành đánh kích, như vậy thì làm cho phạm vi đang không ngừng mở rộng. Cái này cự thạch quá kiên cố, kéo trở về làm xây tổ miếu tài liệu xác định tốt. Nhìn xem từng khối hình thù kỳ quái, đứng sừng sững ở trong hố lớn tảng đá, đang nghỉ ngơi tộc nhân bắt đầu nói chuyện phiếm. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy liền bảo vệ tộc chiến thú, đều đối với mấy cái này san sát hòn đá bất lực. Trong mấy mắt, 2 tháng đi qua, khai thác diện tích đạt tới 50 dặm phương viên. Giang giác. Ngày này, nghỉ ngơi một phen long giác vung vẩy cái đuôi, từ trên cao đập xuống. Một tiếng vỡ vụn âm thanh vang lên, lúc đầu tất cả mọi người không có để ý, có thể tùy theo giang giác âm thanh vang lên. Long giác cái này một kích, vừa lúc đưa tới phản ứng dây chuyền, lớn vết rách như mạng nhện đồng dạng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Từng đạo vết rách mở ra thời điểm, phía trước những cái kia đứng sừng sững như núi cứng rắn tảng đá, cũng từ nguyên bản địa phương lăn xuống đến vết rách chỗ sâu. Một bộ phận gõ tảng đá tộc nhân, không kịp tránh né cũng hướng về vết rách bên trong trượt xuống. Động tĩnh kéo dài một khắc đồng hồ sau mới đình chỉ, vết rách nội bộ có tộc nhân tiếng kinh hô vang lên. Miếu Thiêu, nơi này có cung điện. Miếu Thiêu, ta chỗ này có bạch cốt. Kéo dài mấy chục dặm lớn vết rách bên trong, rách ra trên vách đá có khảm bạch cốt, có chút một nửa khảm vào vách đá bên trong, một nửa lộ ở bên ngoài cung điện. Tại vết rách vị trí trung tâm, một viên trường gần dặm lớn nhỏ trừng đá, mặt ngoài hiện đầy từng tầng ra đá, liên tục không ngừng ra bên ngoài tản ra thổ nguyên lực. Giang giác. Trong đó một mảnh ra đá rơi xuống về sau, một vệt kim quang chói mắt ánh sáng từ trứng đá mặt ngoài tỏa ra. Giang giác. Đang lúc mọi người nhìn qua trứng đá kinh ngạc thời điểm, trứng đá nứt ra, chia năm xẻ bảy phía sau trứng đá nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, hình như có nước gợn sóng nhộn nhạo lên, cường đại uy áp cũng theo đó càn quét bốn phương tám hướng. Thật đúng là có trứng à, nếu là ngập đá hóa, ta ăn không phải cùng đầu kia lục nô đồng dạng. Kim kiếm nhìn qua trứng đá thì thào mở miệng. Đáng tiếc nên đón long giác hoang thú trào phúng, nếu thật là một điểm không có hóa đá, ngươi còn muốn ăn, ngươi muốn tới gần đều dựa vào không gần được. Ngươi xem một chút cái này bị áp, liền chúng ta đều hướng không đủ, còn có thể có bao nhiêu tinh hoa tồn tại. Ngươi trừng lớn ngươi mắt hổ nhìn xem, đều đã hóa đá, cái này nổi lên ánh sáng sợ là còn sót lại tinh hoa. Mấy đầu chiến thú đấu võ mồm, Trích Viêm tộc nhân tại bừng tỉnh về sau, liền đã nhanh chóng bận rộn. Một phen bận rộn về sau, cuối cùng đem đột nhiên đụng tới di tích làm rõ ràng. Mấy cố hoàn chỉnh khung xương cũng bày tại Thẩm Sán trước mặt, đây là một loại trên lưng trường bạch ngọc nhỏ cánh, thân có lông vũ chủ tộc. Thưa thiên tộc, ở cự thú lưng, không có chỗ ở cố định. Thẩm Sán còn nhớ rõ năm đó Hỏa Hàm sư phụ nói, nơi xa xôi có đại tộc, treo ở ngày, không sợ nạn lụt thôn hai. Hỏa Hàm xác định không biết Thừa Thiên tộc, hơn phân nửa là từ chỗ nào một bản du ký thư tay trông được đến. Xem ra bay trên trời cũng nguy hiểm. Điền Đan sờ lên đầu góc của mình bỏ, còn nắm lên một bộ Thừa Thiên tộc hải cốt cùng mình ước lượng một chút lớn nhỏ. Chớ ngẩn ra đó, cho dù có cự thú xem như sinh tức chi địa, muốn bay trên trời cũng cần thực lực cường đại mới được. đem vết rách bên trong di tích đều thanh lý đi ra, một cái ký tự, một cái có đường vân hòn đá đều không cần lập mất. Nơi này có lẽ có một tòa cự thú chi thành, những người còn lại dọc theo vết rách vị trí tiếp tục khai quật. An bài xong xuôi tộc nhân về sau, Thẩm Sán cùng Lão Quy đi tới rách già lớn đan trước mặt. Đáng tiếc, cùng Lão Quy ta thuộc tính không hợp. Lão Huyền Quy vây quanh thú đan xoay một vòng, bất quá có thể giữ gìn lâu như vậy, còn có lưu lại năng lượng không có bay hơi sạch sẽ, cự thú khi còn sống thực lực tối thiểu nhất cũng phải là 6 thất giai a. Nói cự thú là 6 thất giai tồn tại, cũng chỉ là Lão Quy căn cứ vào chính mình tư duy nhận biết tiến hành phỏng đoán. Ai biết được? Thẩm Sán đối với cự thú khi còn sống mấy cấp cũng không quan tâm. Hắn thấy, lục giai cũng tốt, thất giai cũng được, cho dù là bát giai với hắn mà nói, đặt ở trước mặt hắn hắn cũng ăn không được. Còn không bằng dạng này trước chính mình bay hơi một chút, lưu lại tới năng lượng, vừa bạn có thể thích hợp hắn tới dùng. Đồ vật cho dù tốt, chính mình không cần đến, đều là vô dụng. Chương 238, học trộm thừa thiên, diễn cơ sở pháp. 1. Chương 238, học trộm thừa thiên, diễn cơ sở pháp. 1. Phá thiên sơn mạch bên ngoài. Một đầu thổ lâu bồi hồi tại nguyên lai bí cảnh nhập khẩu vị trí, trên đầu sừng dê không ngừng oanh kích xung quanh loạn thạch, có thể trừ đánh bay tảng đá bên ngoài, một điểm linh cấm ba động đều không có. Trừ cái đó ra, cái này thổ lâu còn thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra lệnh bài, đến thử cảm ứng nhập khẩu vị trí. Đáng tiếc, liên tiếp bận rộn hơn một tháng, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, một đường xuyên sơn vượt đèo, tiến vào một mảnh thổ nguyên lực tràn ngập cổ lao sơn mạch. Bên trong dãy núi, khắp nơi có thể thấy được cung điện, hang động, có thổ lâu ở trong đó đi xuyên. Trong sơn dã, càng nắm chắc hơn không rõ lâu nô bận rộn, cung cấp nuôi dưỡng thổ lâu hàng ngày sinh tức. Từng nhánh lâu nô săn bắn đội theo bên ngoài trở về, mang đến đại lượng hoang thú, thỏa mãn thổ lâu hàng ngày tiêu hao. Nơi này là thổ lâu đông trạch chi mạch, nắm giữ tộc chúng tiếp cận 400 vạn, dưới trướng lớn nhỏ lâu nô bộ rơi tính ra hàng trăm. Đông trạch chi mạch bên trong, đơn thần tạng cảnh thổ lâu liền có 6 vị, tối cường một vị lao tổ nghe nói đạt tới thần tạng hậu kỳ. Mạch chủ, Phá Thiên Sơn động tiên biến mất. Từ Phá Thiên Sơn trở về Vân Dương thổ lâu, đối với một đầu trường 9 trượng lớn nhỏ, bốn cái sừng dê đều hiện ra thanh quang cường đại thổ lâu bẩm báo. Điều tộc nhân cùng lâu nô đi tìm, cho dù đem toàn bộ sơn mạch cho ta lật một lần. Trong động tiên thế nhưng là có 2 vị tứ giai thổ lâu, chiếm đông trạch chi mạch tứ giai thổ lâu số lượng 1/3. Nếu thật là mất tích không thấy, đông trạch chi mạch tương đương với lập tức thương cân độ cốt. Rất nhanh, một đoàn thổ lâu liền tràn vào Phá Thiên Sơn mạch, điều lâu nô càng là nhiều đến 20 vạn chúng, đầy khắp núi đồi làm móc, tìm kiếm. Có thể phương viên vạn dặm núi rừng, rộng lớn vô cùng, thế núi hiểm trở, 20 vạn lâu nô đi vào cũng không có tế tại chuyện, linh cấm loại này đồ vật, không phải là mắt thường liền có thể tùy tiện nhìn thấy. Nhoáng một cái hơn nửa năm, lâu nô nhóm tử thương vô số, cuối cùng không thu hoạch được gì. Một ngày này, Thẩm Sán từ Phá Thiên Sơn mạch một chỗ trong sơn cốc bước ra, hắn phong kín nguyên lai lối vào, lại thông qua động thiên vết rách mở ra mới cửa ra vào. Giờ phút này, cái hung của hắn treo hơn 30 cái bù nàng, Hoàng Du Du biến mất ở tại chỗ. Một đường trải qua hoang nguyên, độ sông ngầm, quay trở về tới bộ lạc. Thung Lũng Trích Viêm tổ miếu, Hỏa Trọng, Hỏa Quân, Hỏa Phụ, Hỏa Khương chờ một đám đệ tử, mang theo hơn trăm vu sư chờ đợi. Thẩm Sán đem bù nàng bên trong đồ vật từng cái nghiêng đổ mà ra. Dầm dầm âm thanh vang lên về sau, tổ miếu bên ngoài trên quảng trường tích tụ ra vài chục tòa núi nhỏ. Nồng đậm mục nát khí tức bao phủ, lập tức nhộn nhạo lên. Trên trăm vị vu sư con mắt lập tức liền thẳng. Có lẽ ở trong mắt người khác, một đống rách nát tảng đá, nhìn qua không có chút nào linh cơ bạch cốt, vỡ vụn ngọc thạch chờ một chút, không có cái gì tác dụng. Nhưng những này đồ vật có văn, có chữ viết, ở trong mắt vu sư đây chính là bảo bối. Những thứ này chính là tại trong động tiên đảo móc ra nhóm đầu tiên, nắm giữ thu văn, ký tự tảng đá, bản dập, khí cụ các loại. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có từ trong động tiên mang về linh thực, linh thảo, chủng loại rất nhiều. Đem đồ vật phân loại sửa sang lại. Thẩm Sán phân phó các đệ tử dẫn đầu các vu sư làm việc, hắn đối với đống này phế phẩm kỳ vọng rất cao. Lấy được phân phó phía sau đệ tử, rất nhanh lại an bài một bộ phận người tới, mang lên bút mực, còn có trong tộc đặc chế mỏng hơn giấy tăng mục, chuẩn bị bắt đầu sao chép khối lớn trên vách đá văn tự. A Quân, ngươi tới. Sau đó, Thẩm Sán kêu gọi Hỏa Quân phụ cận, lại đem chứa đựng huyết tinh dương đá phóng ra. Lần trước cái kia phần huyết tinh nghiên cứu thế nào? Hỏa Quân nhìn thấy khoảng chừng 30 dương huyết tinh, cũng có chút ngoài ý muốn. Có thể khai thác ra nhiều như thế, đều là đến tiếp sau hoành mở đại địa nguyên nhân. Sư phụ, ngược lại là có một chút phát hiện. Ta phỏng đoán huyết tinh sẽ để cho hoang thú phát cuồng, là vì huyết tinh vốn là hoang thú để lại, lưu lại hoang thú bạo ngược khí tức. Cấp thấp hoang thú vốn cũng không có linh trí, hành động càng thêm tới gần tại bản năng, cho nên dùng huyết tinh về sau sẽ trở nên càng thêm bạo ngược. Ta dùng 123 cấp hoang thú tiến hành thí nghiệm, phát hiện liên tục dùng huyết tinh lời nói, loại này bạo ngược cũng là sẽ tích lũy, thực lực càng thấp hoang thú sẽ trước hết nhất bắt đầu bị bạo ngược ăn mòn. Thế nhưng, chúng ta đã tìm tới làm sạch huyết tinh biện pháp, chính là thông qua linh thực tới làm sạch. Đây cũng là phía trước thí nghiệm ba địa đẳng tại đại địa làm sạch bùn nhão chi địa lấy được dẫn dắt. Chúng ta chọn hơn 10 chủng linh cây ăn quả gieo xuống, đem huyết tinh bột phấn xem như linh quả thụ chất dinh dưỡng, dạng này để cây ăn quả hấp thu huyết tinh tinh hoa, chúng ta lại thức ăn trái cây. Nói đến đây, Hỏa Quân nhìn về phía từ trong động tiên mang về linh mục cùng linh thảo. Sư phụ, cái chỗ kia cây ăn quả không nhiều sao? Không nhiều, chỉ có lẻ tẻ mấy viên, trái cây cũng chưa sót. Có liền được. Hỏa Quân không để ý trái cây có ăn ngon hay không, chỉ cần có cây ăn quả liền có thể nếm thử giá tiếp. Có tiểu linh tộc nguyện hoa dịch, cùng đạo dược thố bảo dưỡng, bồi dưỡng vấn đề không lớn. Nhìn xem Hỏa Quân bận rộn, Thẩm Sán suy nghĩ một chút nói ra, chuyện này để trong tộc khác vu sư đi làm, ngươi đi theo ta tu hành một đoạn thời gian, nếm thử tiến giai đại vu tứ giai. Năm đó thu 7 vị đệ tử, lúc kia Trích Viêm bộ lạc tộc tiểu nhân ít, có thể tu vu người cũng không nhiều. 7 vị đệ tử chỉ có thể nói có tu vu thiên phú, Hỏa Quân thuộc về trong 7 người thiên phú tốt nhất một vị, cũng là một vị duy nhất có hy vọng tấn thăng đại vu tứ giai cảnh đệ tử. Còn lại 6 người, tuy nói muốn tu luyện đến tam giai đỉnh phòng, nói trắng ra cũng là mượn Trích Viêm phát triển gió đông. Dư thừa tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, tiêu hao mấy lần tài nguyên, mới lấy được cảnh giới tấn thăng. Có thể tấn thăng đại vu cảnh, cần tiếp tục mở rộng vu mạch, mấy vị khác đệ tử, đặc biệt là Hỏa Trọng, bởi vì tu chính là hỏa hành vu thuật, vu mạch bên trong vết thương càng nặng, cơ bản đã không có khả năng tấn thăng đại vu tứ giai cảnh. Cũng may bây giờ Trích Viêm phát triển, mấy vị khác đệ tử cũng học Hỏa Quân, tại trong tộc chọn thân truyền đệ tử dạy bảo, chờ mong đệ tử hoàn thành chính mình không cách nào tấn thăng đại vu cảnh giới. Sư phụ, ta trước đi làm việc. Hỏa Quân đối với Thẩm Sán thi lễ, hướng về mang về linh thực đi đến. Thẩm Sán cũng không có tiến vào tổ miếu, mà là xếp bằng ở bên ngoài nhìn xem trong tộc vu sư chỉnh lý. Ngoại trừ những thứ này xốc xếp đồ vật bên ngoài, trong tay của hắn cũng có một bộ phận thư tay, cốt thường, chỉ bất quá bên trên văn tự ghi chép đã sớm không hoàn chỉnh làm mơ hồ. Đối với thừa thiên tộc văn tự, ngược lại là không thế nào khó phân biệt nhận, vừa bắt đầu liền vận khí tốt tìm đến một cái ngọc giản, bên trong lấy thần thức lạc ấn nội dung cũng không hề hoàn toàn biến mất. Thông qua mai ngọc giản này, so với ra bộ phận thừa thiên tộc ngôn ngữ cùng nhân tộc ngôn ngữ phiên dịch. Đối với đống này di tích thanh lý, kéo dài đến 3 tháng, bất quá bên này mới vừa thanh lý xong, lão Huyền Quy liền từ đại địa lại lần nữa đưa trở về một nhóm. Cái này một nhóm di tích đồ vật bên trong, bao gồm một bộ phận thuộc về thừa thiên tộc tế khí, cùng tổ miếu truyền pháp địa. Trải qua chỉnh lý sau đó, đối với mảnh này thừa thiên tộc di tích, Trích Viêm Vu sư cũng có một cái đại khái nhận biết. Cái này một chi thừa thiên tộc tộc lực có lẽ xen vào nhân tộc bá, hầu ở giữa, tương tự với năm đó Ung Sơn bá bộ cấp độ. Ở cự thú, cái đầu tại 1.005 đến 2.000 dặm phương viên tả hữu, thực lực cảnh giới ít nhất cũng tại lục giai. Chương 238, học trộm thừa thiên, diễn cơ sở pháp. 2, chương 238, học trộm thừa thiên, diễn cơ sở pháp. 2, tại trong thừa thiên tộc, loại này cự thú tên là phù thiên thú, con thú này từ giáng sinh bắt đầu liền có trăm dặm lớn nhỏ, chính là thừa thiên nhất tộc phối hợp thú. Dựa theo thừa thiên tộc tập tục, vương tộc dòng chính máu trưởng tử trở thành dài đến tứ giai về sau, liền có thể phân một đầu phù thiên thú cùng bộ phận tộc nhân, mở ra thuộc về mình sông sáo. Tương tự với một loại trưởng tử mở cương, con út trông coi lò chế độ. Đến mức vì sao từ trên trời rơi xuống, hiện nay sửa sang lại đồ vật bên trong, cũng không có ghi chép. Thừa thiên tộc tại phong hệ vu thuật, võ đạo bên trên, có rất sâu tạo nghệ, đồng thời còn chiếu cố đọc lướt qua một bộ phận lôi đạo. Trích Viêm tổ miếu bên ngoài, một tôn sinh ra hai cánh, trên thân vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt gió văn tượng thần sướng sướng. Chỉ bất quá tượng thần đã sớm hiện đầy vết dạng, liên quan phía trên gió văn đều ảm đạm không ánh sáng. Tại tượng thần bốn phía, đứng thẳng vài chục tòa truyền thừa bia đồng. Tượng thần là thừa thiên tộc ký thác tinh thần bên trong tiên phong thần là bọn họ cái chủng tộc này căn nguyên. Đối với cái này tượng thần, Thẩm Sán không có hứng thú. Toàn bộ trong di tích thu hoạch, hắn thấy phân làm hai loại, một loại chính là cự thú lưu lại huyết tủy tinh. Hiện tại trải qua nghiên cứu về sau, đã xác định kim huyết sắc tinh thể chính là cự thú máu tủy biến thành. Ẩn chứa cự thú bản nguyên, đây cũng là vì sao hoang thú sau khi phục dụng sẽ bị càng thêm kích phát bạo ngược nguyên nhân. Cao giai hoang thú bản nguyên, cho dù đã đi qua không biết bao lâu, linh cơ bay hơi đến bạn không còn một, cũng không phải bình thường hoang thú có thể thức ăn. Bất quá, Trích Viêm bộ lạc đã thông qua linh thực chuyển hóa, mở ra đối với loại này cự thú huyết tủy tinh năng lượng chuyển hóa. Cái thứ hai chính là trước mặt những thứ này truyền thừa biết đồng, bao gồm từ nhất giai đến lục giai thừa thiên tộc tu luyện cơ bản pháp, tuy nói đối nhân tộc đến nói không có cách nào tu luyện, lại có thể làm tham khảo. Đối với Thẩm Sán đến nói, những vật này so với huyết tinh còn trọng yếu hơn. Hiện tại Trích Viêm tuy nói vẫn là bá bộ, chiến lược chủ yếu vẫn là tứ giai, có thể ngũ giai con đường nhưng cũng đến lượt tay tiến hành thôi diễn. Thừa thiên tộc truyền thừa, Thẩm Sán vì sao gọi là cơ bản pháp, cũng là bởi vì thừa thiên tộc phần này truyền thừa chỗ ghi chép pháp môn, là đơn giản nhất nhất thông dụng thích hợp nhất mỗi một vị thừa thiên tộc tu luyện. Trong di tích còn đào móc ra rất nhiều ngọc giản, cốt thư, phía trên cũng đều ghi chép các biện pháp môn tu luyện. Thừa thiên tộc nhất giai xưng là thối lực cảnh. Mẹn mẹn là nhất giai thối lực cảnh liền có vài chục loại loại hình, mỗi một loại hoặc nhiều hoặc ít đều so bia đồng bên trên pháp môn có chuyên chú điểm, càng thêm chu toàn. Có thể mà lại những thứ này càng thêm tốt pháp môn, đều không có khắc lục ở trên bia đồng. Bia đồng bên trên cơ sở pháp, có dạng này như thế không tốt, mà lại có thể thích hợp tất cả mọi người đi tu luyện. Đơn rất dễ nhập môn điểm này, là đủ lau sạch môn này pháp rất nhiều thiếu sót. Tộc đàn cường thịnh thời điểm, tự nhiên có thể chọn ưu tú mà tu, như tộc đàn tại thung lũng bên trong, tự nhiên càng dễ dàng học đồ vật, mới càng dễ dàng mở rộng, càng dễ dàng một lần nữa tích lũy lên tộc đàn nội tình. Thẩm Sán nhìn thấy bia đồng thời điểm, liền lập tức ý thức được, cái này cần học. Trước phổ cập cơ bản pháp, lại cứu chọn ưu tú, lựa chọn chuyên mà tu. Rất nhanh, một tòa thừa thiên tộc di tàng điện tại lòng chảo thành lập. Đương nhiên, đây là không mở ra cho người ngoài, là vì phối hợp vu sư nghiên cứu. Đào ra rất nhiều di cốt, khí cụ, từ trong có thể nhìn thấy thừa thiên tộc tại tu hành, giã luyện, nuôi dưỡng, bồi dưỡng các loại phương diện thủ đoạn, những thứ này đối với Trích Viêm bộ đều có tham khảo cùng học tập tác dụng. Theo thời gian chuyển rời, thừa thiên di tích các loại phá gạch nát ngói, ngọc giản cốt thư, khí cố hải cốt liên tục không ngừng đưa về đến tộc địa. Đại địa bên kia, đối với tinh thần sơn cải tạo, chuyển tân giả, hộ đạo giả bồi dưỡng cũng không có rơi xuống, đều tại có thứ tự tiến hành. Tộc địa Trích Viêm bên này, đối với giới trướng hơn 200 vạn phụ thuộc bộ lạc tộc nhân đại hoang văn tự phổ cập, cũng sơ bộ hoàn thành. Thẩm Sán tọa quan tại tổ miếu bên trong, ngoại trừ hàng ngày tu hành, chính là tại thôi diễn phiên bản đơn giản hóa ngũ trang công. Thừa Thiên tộc cho hắn dẫn dắt, hắn cảm thấy vô cùng trọng yếu, phiên bản đơn giản hóa pháp môn tu luyện, mục tiêu chính là cả nhóm thể, giảm xuống tu luyện cánh cửa. Tại thôi diễn quá trình bên trong, Thẩm Sán dần dần cũng lâm vào suy tư bên trong. Hiện nay Trích Viêm tộc nhân thông qua tu luyện ngũ trang công, tới xác định tự thân đến tột cùng phù hợp loại nào thuộc tính pháp môn. Là tu hành pháp môn quyết định nhân tộc tu hành thuộc tính, vẫn là nói bản thân là tộc nhân liền phù hợp một loại nào đó thuộc tính, chỉ bất quá đã tìm đúng phương pháp tu hành. Càng nghĩ, Thẩm Sán càng có khuynh hướng người giáng sinh thời điểm, liền quyết định thuộc tính. Chỉ bất quá khác biệt người hiện ra khác biệt, có chút hỏa hành tương đối nổi bật, có chút thủy hành, mộc hành, thổ hành tương đối nổi bật. Mà chính hắn chính là ngũ hành đầy đủ, cho nên có thể đồng thời hấp thu ngũ hành nguyên lực tới tu hành. Thẩm Sán hiện tại nghĩ chính là trực tiếp thôi diễn ra một loại quyền pháp, khác biệt người tu luyện cái này nhóm quyền pháp lúc, sẽ tự nhiên mà nhưng hấp thu tự thân phù hợp thuộc tính nguyên lực. Dạng này vô luận là người nào, trực tiếp lấy tới liền tu luyện, không cần lại xoắn suýt chính mình thuộc tính vấn đề, như vậy thì dễ dàng trải rộng ra. Nghĩ đơn giản, có thể thôi diễn nhưng làm Thẩm Sán mệt mỏi không nhẹ. Trước trước sau sau hơn 3 vạn năm thọ nguyên quang vào đi, liền nổi lên chút nước hoa. Trong núi cỏ cây khô khốc sau lại nảy mầm, một lứa lại một lứa đi qua nhiều năm. Nắng sớm bên trong, một hành linh điệu bên trong linh thực tản ra bàng bạc sinh cơ, lên niên đại thảo dược khắp nơi có thể thấy được. Thỉnh thoảng, có thể ở giữa cây cỏ, nhìn thấy 4 cây mang theo chuông đồng ken bảo dược nhanh chân tản bộ. Hiện tại, để cho bọn họ đi bọn họ đều không đi, nơi này thật tốt, đem chính mình loại trong đất một năm, có thể thu được nhiều năm dược linh. Chính là hàng ngày, đưa chút ngoài định mức thân thể mà thôi, tính xuống vẫn là chính mình kiếm được. Linh thực lâm bên trong, một gốc dáng dấp quái dị cây ăn quả tre phương viên 30 trượng, bên trên treo trên dưới 100 cái trái cây. Mỗi một viên trái cây phát tán linh cơ đều giống như một cái nguyên mạch suối nhỏ. Trên cây, một đầu hình thể có 3 thước lớn nhỏ đạo dược thú, tại cành cây ở giữa không ngừng di động, tra xét mỗi một viên trái cây. Cái này gốc cây ăn quả chính là thông qua gián tiếp, dùng cự thú huyết tinh bồi dưỡng ra được. Mỗi một viên trái cây phẩm chất, kém nhất đều đạt tới tam giai cấp độ. Đặc biệt là trụ cột bên trên mọc ra viên kia, linh quang sáng rực giống như là một vòng tiểu tháng quế, khí tức như bảo dược đồng dạng sáng rực sinh huy. Đạo dược thú cẩn thận tiếp cận trụ cột bên trên quế nguyệt quả, xích lại gần người, hai cái đỏ bừng mắt to, đột nhiên sáng lên. Chít chít. Sau đó, nó lại xoay hai vòng cẩn thận quan sát trái cây các nơi. Tra xét xong trái cây, đạo dược thú nhảy xuống cây, nhanh chóng hướng Hà Cốc tổ miếu mà đi. Rất nhanh, đạo dược thú liền đứng ở Thẩm Sán trước mặt, đạo dược thú nhún nhún cái mũi đối với Thẩm Sán một trận đê. Chít chít. Chít chít chít. Người muốn tân cấp 4. Thẩm Sán nhìn xem ở trước mặt mình nhảy nó thỏ, minh bạch ý nghĩ trong lòng. Trong tộc bồi dưỡng ra tới trái cây, có thể lấy đạo dược thú nhất tộc bí pháp làm thành tứ giai bí dược cho tộc nhân tới dùng. Mà đạo dược thú thì mượn nhờ chủng tộc bí thuật, tại chế tạo bí dược thời điểm, hấp thu dược khí tiến giai. Chương 239, liên tiếp tấn thăng tứ giai, 1, chương 239, liên tiếp tấn thăng tứ giai, 1, ánh trăng như nước chiếu ở linh thực lâm bên trong. Trải qua nhiều năm dưỡng dục, linh thực lâm bên trong đã có mấy vạn gốc to to nhỏ nhỏ, phẩm giai khác biệt linh thực có cây, các loại vu dược càng là nhiều vô số kể. Linh thực lâm bên trong, một mảnh tương đối thấp bé linh thực ở giữa, lộ ra từng cái thỏ đầu. Từng cái thỏ vờn quanh thành lớn nhỏ vòng tròn, tướng lĩnh đầu đảo dược thố vây vào giữa. Mỗi một cái con thỏ trước người đều có một cái đập dược dụng chảy ra thuốc, còn có hoặc là phiến đá, hoặc là thạch cứu khí cụ. Theo dẫn đầu đảo dược thố phát ra âm thanh, bốn phía thỏ nhanh chóng vọt vào linh thực lâm bên trong, lần lượt mang về các loại vu dược. Đảo dược thố động tác cũng đưa tới tiểu linh tộc, từng cái kéo lấy cái đuôi thật dài, bồi hồi xung quanh hấp thu ánh trăng, tỏa ra nồng đậm nguyệt hoa dịch. Tiên tính trở trên ánh trăng bên trong sao, giữa thiên địa ánh trăng lập tức đạt tới cực hạn trạng thái. Dẫn đầu đảo dược thố đông nhiên đứng thẳng lên, còn lại con thỏ cũng theo đó đứng lên, hai cái chân trước bắt lấy chảy ra thuốc. Đầy trời ánh trăng vào lúc này, giống như là nhận lấy dẫn động một dạng, nhanh chóng hướng về phía khu vực này tụ đến. Liền thấy đám này con thỏ bắt đầu vũ động, trong tay chảy ra thuốc có tiết tấu rơi xuống, ánh trăng từ trên cao chạy xuôi xuống, cùng chảy ra thuốc hòa làm một thể. Theo thỏ vũ động, ánh trăng thông qua chảy ra thuốc rơi xuống vu dược phía trên. Nhìn thấy đảo dược thố nhảy múa, tiểu linh tộc cũng bay lên, tập hợp tại đảo dược thố ngoại vi cũng múa lên, ánh trăng róc rách như nước tới rơi mà xuống, để cho tiểu linh tộc trên thân nhiều ra nhất trọng người áo. Vũ động ở giữa, đảo dược thố nhìn về phía thiên cung, hai cái phía trên thỏ tay không ngừng làm ra cầu nguyện hình dáng bộ dạng. Mỗi một lần làm ra loại này vọng nguyệt tế bái bộ dáng về sau, chảy xuôi xuống ánh trăng liền sẽ nồng đậm một điểm. Chảy ra thuốc rơi xuống âm thanh, tạo thành thống nhất âm tiết, giống như là thiên địa đạo vận mạch lạc, đánh vào tâm thần bên trong. Nơi xa, Thẩm Sán đang quan sát đạo dược thố tự múa, đây là một loại cỡ lớn quần thể tế bái chi vũ. Theo ánh trăng càng lúc càng nồng nặng, sáng trong ánh trăng, tại đạo dược thố trên không, tạo thành một phương lắc lư ánh trăng màn. Vờn quanh tại tháng quế bốn phía tinh thần, vào lúc này cũng nhận dẫn động, tinh quang tùy theo ném rơi xuống. Tương đạo như dòng suối đồng dạng ánh trăng, dung hợp điểm điểm tinh quang, phân biệt rơi vào mỗi một đầu đảo dược thố đỉnh đầu. Mà đảo dược thố một bên mẻ múa, một bên rơi xuống chảy ra thuốc, ánh trăng tùy theo rót vào đến đập chế vu dược bên trong. Tinh quang, ánh trăng, dược thảo tinh hoa, thông qua một bộ trưởng thành hệ quần thể tự múa, vào lúc này hội tụ đến cùng nhau. Ông, đảo dược thố nhóm vũ động càng linh động, đỉnh đầu nguyệt mạn phạm vi cũng càng lúc càng lớn, phản phất đem phụ cận hoang nguyên ánh trăng đều hấp dẫn tới. Tiểu linh tộc, bao gồm quan sát các vu sư bắt đầu hướng về sau thối lui, để tránh quấy rầy đến đảo dược thố tự múa. Từ phương xa nhìn sang, có thể nhìn thấy tại giữa linh thực lâm xuất hiện một vòng phóng to tháng quế, cùng trên bầu trời tháng quế hòa lẫn. Vườn quanh tại dẫn đầu đảo dược thố xung quanh con thỏ, dơ lên riêng phần mình thạch cứu, phiến đá bao quanh dẫn đầu đảo dược thố múa lên, đem riêng phần mình đập chế vu dược đều đưa đến dẫn đầu đảo dược thố thạch cứu bên trong. Sau khi làm xong, dẫn đầu đảo dược thố nắm lấy chảy giã thuốc đập chế, cái khác thỏ tùy theo ở một bên làm ra đập thuốc giáng múa. Ken 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 âm thanh vang lên, vu dược tại thạch cứu bên trong hòa làm một thể, thạch cứu bên trong vu dược nhanh chóng giao hòa, sinh ra một đoàn óng ánh dược khí. Dược khí bốc lên đến cùng nguyệt màn đồng dạng độ cao, đem ánh trăng nhuộm thành nhiều màu hoa cái. Thấy thế, tất cả đảo dược thố đều kích động loạn nhảy lên. Dẫn đầu đảo dược thố ngẩng lên đầu, mở ra miệng rộng, đỉnh đầu dược khí ánh trăng bị nuốt vào trong miệng. Thân thể của nó cũng nổi lên hào quang, toàn bộ giống như là khoác lên nhất trọng huyền thải áo choàng, khí tức trên thân cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt kéo lên. Sau một hồi lâu, một đầu tứ giai đảo dược thố ngước nhìn thẳng quế, phát ra một đạo chít chít hí. Xung quanh mấy trăm con to to nhỏ nhỏ đảo dược thố, giống như là bị móc giống một dạng, nằm sấp trên mặt đất bốn chân mở ra, nằm ngáy ho ho sau khi tấn thăng tứ giai đảo dược thố, cầm lên chính mình chảy ra thuốc, hướng về thạch cứu bên trong đập bên dưới. Một trận có tiết tấu âm thanh vang lên, lưu lại tới ánh trăng nhận lấy hấp dẫn, từ trên cao đánh lấy tuyển rơi vào thạch cứu bên trong. Cùng ngày khung bên trên tháng quế ẩn nấp mấy mắt, cuối cùng một chảy giã thuốc cũng rơi xuống. Một cỗ tinh thuần linh cơ từ thạch cứu bên trong tiêu tán mà ra, bốn phía tất cả mệt mỏi nằm ngáy ho ho thỏ, từng cái bị mùi thuốc nồng nặc kích thích tỉnh. Sau khi tấn thăng đảo dược thố nhoáng một cái lốt hai, một đoàn linh quang đem thạch cứu bên trong đập chế xong vu dược nâng lên, mấy cái nhảy nhót liền đi tới thẩm sán bên cạnh. Cái này đoàn vu dược trong suốt long lanh, hiện ra nhiều loại sắc thái, hình như hổ phách. Cái này khiến thẩm sán nghĩ đến nhiều năm trước, hắn tử con thứ nhất kiêu dương vu nàng bên trong lấy được màu xanh quỳnh tương. Khí tức này hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá năm đó màu xanh quỳnh tương chỉ có một loại sắc thái, khí tức cùng độ tinh thuần bên trên cũng không sánh bằng trước mắt cái này đoàn vu dược. Đảo dược thố loại này tập thể tự mua tấn thăng phương thức, ngược lại là rất đáng giá học tập. Từ vu nàng bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đem phần này tứ giai bí dược thu vào. Phần này vu dược có nồng đậm một thuộc tính tinh hoa, bởi vì hấp thu nguyệt hoa chi lực, khí tức mười phần ôn nhuận. Võ giả vô luận là tu luyện hoặc là chữa thương, đều có thể trực tiếp lấy ra dùng. Đảo dược thố dựng ngược hai cái lỗ thai lớn đung đưa, mắt thấy thẩm sán đem bí dược đều thu lại, gấp gáp nói, muốn hay không lấy cái danh tự. Tây ăn quả từ giá tiếp, bồi dưỡng, đều từ các ngươi dẫn động ánh trăng cùng bảo dưỡng, lại là dẫn động ánh trăng tới lập chế, liền tiêu quế nguyệt bí dược như thế nào? Tốt, liền tiêu quế nguyệt bí dược. Vậy ta gọi quế thố tốt. Tấn thăng tứ giai về sau, đảo dược thố đầu lĩnh nghĩ đến khác hoang thú tứ giai đều có danh tự, chính mình cũng có thể lấy một cái. Đi. Thẩm sán ôm sách quế thố cái lỗ thai lớn, cảm giác lông sủ rất chân chạy, nhìn kỹ còn có quang tại trên lỗ thai du tẩu. Một đầu am hiểu đập thuốc quế thố tấn thăng tứ giai, mang đến chỗ tốt xa so với tấn thăng một đầu tứ giai bảo vệ tộc chiến thú càng mạnh. Đến từ thừa thiên tộc di tích huyết tinh, thông qua cải tiến giá tiếp phía sau cây ăn quả thuần hóa, kết ra tới trái cây đều là tam giai cấp độ linh quả. Tốt nhất quế nguyệt quả, có thể chế tạo thành tứ giai bí dược. Nếu có thể đem những trái này lợi dụng được, đối với Trích Viêm bá bộ đến nói, lại đem nên đón một lần tộc lực tăng lên. Quế thố tấn thăng không bao lâu, hai năm này một mực đi theo thẩm sán bên cạnh tu hành hỏa quân, cũng chuẩn bị bắt đầu tấn thăng đại vu tứ giai. Sớm tại rất nhiều năm trước, hỏa quân cảnh giới liền đạt tới tam giai đỉnh phong. Lấy Trích Viêm tộc lực đến nói, vô luận là võ đạo tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, vẫn là vu đạo đạt tới tam giai đỉnh phong, đều đã không phải việc khó gì. Chỉ cần tộc nhân đều chọn lựa thích hợp tu hành thuộc tính, thiên phú tại trung thượng du, dùng 30-50 năm tấn thăng đến tam giai đỉnh phong cũng không khó. 30-50 năm tuế nguyệt, đối với tứ giai võ giả đến nói, cũng liền có thể từ tứ giai sơ kỳ tấn thăng đến tứ giai trung kỳ. Theo bước vào tứ giai tu hành cấp độ, tại mỗi một cái tiểu cảnh giới lắng động cần thiết thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Trừ phi là đụng phải cơ may lớn gì, nếu không cũng không quá có thể rút ngắn một cái nào đó cảnh giới bên trong thời gian. Đại đa số sinh linh tu hành đều sẽ tuân theo cảnh giới càng cao, cần thời gian tu hành lại càng dài quy luật. Phía trước Hỏa Sơn tộc dài tấn thăng chuẩn bị bảo dược không dùng đến, lần này thẩm sán lấy ra cho Hỏa Quân một cái. Hỏa Quân tại trong linh thực lâm tiến hành tu hành, là đột phá làm chuẩn bị cuối cùng, cũng chính bởi vì nàng tu hành chính là một chi vũ thuật, mới có tấn thăng khả năng. Chương 239, liên tiếp tấn thăng tứ giai 2, chương 239, liên tiếp tấn thăng tứ giai 2, đổi lại tu cái khác trong ngũ hành bất luận một loại nào, lấy Hỏa Quân thiên phú đều không có cơ hội tấn thăng đại vu tứ giai. Ánh trăng cao chiếu, linh thực lâm bên trong, Quế Nguyệt quả thụ vị trí, tiểu linh tộc tại trên không bay lượn, trên thân thả ra nguyệt hoa dịch tạo thành sương mù, đem cây ăn quả bao phủ. Đảo dược thố thì là cùng trong tộc linh thực vu sư cùng nhau, tại giữa Quế Nguyệt quả thụ tâm nhảy vọt. Vì bồi dưỡng được Quế Nguyệt quả, trong tộc dùng mười mấy loại cây ăn quả làm mẫu bản giá tiếp, cuối cùng chỉ có thừa thiên trong bí cảnh quả dại cây làm mẫu bản cây ăn quả, kết ra tới trái cây phẩm chất thượng thừa nhất. Hiện tại, chuẩn bị linh thực các vu sư tại làm sự tình, chính là đem cái này một gốc Quế Nguyệt quả thụ dần dần bồi dưỡng thành một mảnh tiểu quy mô rừng quả. Duy nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chính là trên cây hiện tại nhiều một con rồng cuộn lại. Hậu chi hậu giác tiểu long ngư, tại biết Quế Nguyệt quả về sau, liền ý ở chỗ này không đi. Nó cũng minh bạch không thể ăn trộm, liền nghĩ tại chỗ này chờ đợi, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Ông đột ngột, linh thực lâm bên trong một thuộc tính nguyên lực lập tức dung chuyển, tiểu long ngư lập tức bừng tỉnh, đem thân thể biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đều đến ta phía sau tới. Bất quá, làm tiểu long ngư nhìn thấy nguyên lực dung chuyển phương hướng về sau, lập tức liền phản ứng lại. Không cần sợ, đây là A Quân tại đột phá, đại gia trước dừng lại a, miễn cho bị dung chuyển nguyên lực xung kích. Hỏa Quân tấn thăng động tĩnh, cũng dẫn động thẩm sán quan tâm. Nên an bài đều an bài, một nguyên lực dồi dào, thủy nguyên lực vần quanh, bảo dược cũng có. Xem như sư phụ, thẩm sán hiện tại cũng không giúp được Hỏa Quân cái khác. Hỏa Quân tấn thăng, đồng dạng có một đám vu sư ngồi phi thuyền, treo lơ lửng ở nơi xa đánh giá, thời khắc chuẩn bị ghi chép tu luyện tình huống. Từ đêm trăng đến hừng đông, linh thực lâm bên trong động tĩnh mới dần dần tan đi, một hành nguyên lực cũng khôi phục đến từng ngày. Thẩm Sán về tới tổ miếu, hỏa quân tấn thăng thành công, đại vu tứ giai cảnh, lại đếm rõ số lượng ngày sau. Sư phụ, tiến vào tổ miếu hỏa quân, cung kính cho Thẩm Sán dập đầu. Không có sư phụ hỗ trợ, đệ tử đời này không cần nói đại vu, có lẽ cả một đời đều chỉ có thể làm một người bình thường. Hỏa quân rõ ràng chính mình có thể tấn thăng tứ giai, đều là Thẩm Sán hỗ trợ. Đơn giản giao lưu về sau, hỏa quân liền đem giao lưu trọng tâm kéo về đến tộc nhân trên tu hành. Sư phụ, quế nguyệt quả là từ huyết tinh chuyển hóa mà đến, tại tẩy sạch bạo ngược khí tức về sau, phụ trợ hoang thú huyết mạch tăng lên công hiệu cũng không có yếu bớt. Cũng chính là nói, loại này trái cây đã có thể để cho tộc nhân đến để thăng thực lực, cũng có thể trợ giúp trong tộc hoang thú để thăng huyết mạch. Muốn đem trái cây tối đại hóa sử dụng lời nói, còn cần quế thú đối với trái cây tiến hành đập chế. Quế thú nhất tộc dẫn dắt ánh trăng đập thuốc bí pháp, trong tộc dược sư căn bản là không có cách học được, không cách nào cùng ánh trăng sinh ra liên hệ. Vì để cho quế nguyệt quả hiệu lực và tác dụng tối đại hóa, sử dụng trái cây tộc nhân còn muốn chân tuyển chọn một chút. Khoảng thời gian này, hỏa quân tuy nói đa số tâm tư đều tại đột phá phía trên, nhưng cũng không có rơi xuống nên làm sự tình. Nàng nơi này có trong tộc tất cả võ giả tu hành tư liệu, giờ phút này đã biên soạn trở thành sách đưa cho Thẩm Sán. Tấn thăng thần tạm giới hạn từ 72 hoang lực hạ xuống phát hiện, thật muốn nhắc tới, vẫn là nàng dẫn theo các vu sư một chút xíu thông qua số liệu lục lọi ra tới. Sư phụ, hiện nay trong tộc 69 hoang lực trở lên tấn thăng thiên mạch tộc nhân, tổng cộng có 133 người, trong đó cảnh giới cao nhất tại thiên mạch cửu trọng, thấp nhất thiên mạch nhất trọng. 77 hoang lực một người, 75 hoang lực một người, 73 hoang lực hai người, 72 hoang lực 13 người, 71 hoang lực 19 người, 70 hoang lực có 27 người, còn lại đều là 69 hoang chi lực. Hiện nay 72 hoang lực trở lên tộc nhân, còn không có tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, cao nhất tại thiên mạch thất trọng. 71 hoang lực tộc nhân bên trong, cao nhất tu luyện đến thiên mạch bát trọng. 69, 70 hoang lực bên trong tộc nhân bên trong, chỉ có Hỏa Trương đại trưởng lão một người tu luyện đến thiên mạch cửu trọng. Sở dĩ xuất hiện hoang lực càng cao, ngược lại so với trong tộc rất nhiều hoang lực thấp tộc nhân tu luyện chậm tình huống. Chủ yếu là nhóm người này đều tại làm từng bước tu luyện, là Trích Viêm bộ dự bị thần tạng, bọn hắn không cần đốt cháy giai đoạn, hao phí ngày sau tiềm lực thu hoạch được tại thiên mạch cảnh tăng lên. Mặt khác cái này hơn 100 người bên trong, ngoại trừ Hỏa Trương mấy vị Trích Viêm lão nhân bên ngoài, còn lại đều là ba mươi mấy tuổi thế hệ thanh niên, bọn hắn thời gian tu luyện còn thiếu. Thật muốn bàn về đến, bọn hắn tu luyện đã đầy đủ nhanh, đều ăn vào Trích Viêm bộ lạc nhanh trong tấn thăng tiền lãi. Giờ phút này, Hỏa Quân sở dĩ đem 69 hoang chi lực cũng liệt ra tại trong đó, vẫn là phải nhờ vào phía trước số liệu phát hiện. Tấn thăng thần tạng hạn cuối tại giảm xuống, như phía sau Hỏa Trương đại trưởng lão có thể thành công tấn thăng, như vậy cũng đại biểu cho 69 hoang lực tộc nhân cũng sẽ có tấn thăng khả năng. Huyết mạch có phản tổ tình huống hoang thú có 11 con, trong đó một đầu linh kỳ thú, hai đầu long huyết mã, ba đầu vọng nguyệt tê, năm đầu thương loan điểu. Nói đến đây, Hỏa Quân lại nghĩ tới vọng nguyệt tê cùng long huyết mã sự tình. Phía trước long huyết mã vương trộm mấy đầu giống cái vọng nguyệt tê, sinh hạ mấy đầu huyết mạch biến dị hoang thú. Trong đó có hai đầu, hình như ngựa, đầu sinh có sừng tê bên ngoài, trên đỉnh đầu còn có màu mặc ngọc tiểu long giác. Cái này hai con thú nhỏ cũng có dẫn động ánh trăng năng lực, chiếu cố long huyết mã tốc độ, vọng nguyệt tê thể phách cũng so với linh kỳ thú, núi hoang hiệu, vọng nguyệt tê đồng tộc sinh hạ con non càng mạnh. Nếu có thể bồi dưỡng thành tộc đàn, có thể trở thành trong tộc chiến xa mới dẫn dắt chiến thú. Đến mức long huyết mã vương làm sao trộn vọng nguyệt tê nhà, đây cũng không phải là bí mật gì. Phía trước vì bồi dưỡng trong tộc chiến đàn thú, trong tộc từ cự nhạc sơn mạch bên trong rừng hoa đảo mang về mấy chục gốc cây đào, là phải chính là để trong tộc cái này mấy chi hoang thú tộc đàn tăng nhanh sinh sôi. Không sai, chính là để cho long giác cùng bốn tiếng hò reo khen ngợi ngủ chung cái kia mảnh rừng đảo. Hoa đào nở rộ, chứng khí như xương, cái này long mã vương tuân theo tổ tiên truyền xuống một bộ phận long tộc huyết mạch, quả thực trở thành trong tộc di động cặn bã ngựa. Gần nhất khoảng thời gian này ngược lại là trung thực, bị linh kỳ thú, vọng nguyệt tê mấy cái tộc đàn liên hợp lại cho đánh trốn đi. Lật xem xong Hỏa Quân dự bị thần tạng sách nhỏ, Thẩm Sán ngược lại là cảm thấy là thời điểm cho Hỏa Trương tới một lần tập huấn. Vừa mới lấy được Quế Nguyệt bí dược cũng có thể lấy ra để thử nghiệm tấn thăng thần tạng. Đừng nhìn sách bên trên những thứ này tộc nhân, mỗi một người đều không có tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, kỳ thực thật muốn tu luyện rất nhanh. Tốc độ tu luyện nhanh, có lẽ chỉ cần 10 năm 8 năm, liền có thể tu luyện tới thiên mạch cửu trọng. Mà đối với một tòa bá bộ đến nói, 10 năm 8 năm không đáng kể chút nào. Tại Thẩm Sán nơi này, thời gian 10 năm đều không đủ hắn nuốt nguyên lực tấn thăng một cái tiểu giai vị. Ngược lại là đặt ở càng tuổi trẻ một đời bên trong, thời gian 10 năm đầy đủ cắm ở khai sơn cảnh bên trong tích lũy hoang lực một nhóm người, tấn thăng đến thiên mạch cảnh. Dạng này một nhóm người tu luyện tới thiên mạch cửu trọng, một nhóm người lần lượt tu hành đến thiên mạch cảnh từng cái cấp độ. Chỉ cần không giống kê sơn phía trước như thế, bị người giết đứt gãy, có lẽ mấy chục năm sau, trong tộc sẽ xuất hiện cách mỗi mấy năm, liền có một người thử nghiệm tấn thăng thần tạng tình cảnh. Sau đó, Thẩm Sán trực tiếp đem Hỏa Trương từ tộc địa gọi đến lòng trảo, chuẩn bị đối nó toàn thân tiến hành một lần lớn tẩy lễ, để thăng một chút tấn thăng thần tạng xác suất. Chương 240, hỏa hàm mất đi, thần tạng hậu kỳ. 1. Chương 240, hỏa hàm mất đi, thần tạng hậu kỳ. 1. Tộc địa tổ miếu. Một đầu tam giai thương vân lang đang bị đâm phá cổ, co giúp ở tổ miếu bên ngoài run lẩy bẩy. Tế chủ cướp đoạt thương vân lang thọ nguyên 437 năm mới mẹ tế phẩm rất nhanh đưa vào tổ miếu, Thẩm Sán một phen dọn dẹp về sau, đem dọn lên tế đàn. Trở lại chắc điện về sau, một khối chừng to khoảng 10 trượng vỡ vụn thú đan mảnh vỡ, cứ như vậy bày ở trong điện. Cái này một khối thú đan, chính là thừa thiên trong di tích viên kia đại thú đan một bộ phận. Đại bộ phận khô quắc hóa đá thú đan bên trong, kim huyết tinh thể như quỷ tường, tản ra nồng đậm thổ hành nguyên lực. Hắn hiện tại mỗi ngày chính là giết tế phẩm, diễn hóa một chút công pháp, sau đó chính là muốn từ viên này thú đan tàn phiến bên trong, tìm hiểu một chút cự thú thân hình. Đáng tiếc, cự thú thân hình bắt đầu tìm hiểu tới cũng không dễ dàng, ngược lại là tản ra thổ hành nguyên lực màu vàng quỷ tường, không cắt thành vì hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Bản tôn tu luyện, phân thân thì là tiến vào cự nhạc sơn mạch chỗ sâu, đi cảm ngộ ngũ hành chi lực, là thôi diễn cơ sở thối luyện pháp làm tham khảo. Trong tộc tại đại địa đầu nhập cũng càng lúc càng lớn, đồng dạng mang về tài nguyên cũng đang tăng thêm. Đơn nhất cái phá thiên sơn đầu tiên, đến bây giờ cũng còn không có đào móc xong, hai tòa bỏ hoang nguyên thạch mạch khoáng bị phát hiện, mặt khác một tòa di tảng cũng có manh mối. Đối với tổ miếu bên trong Thẩm Sán đến nói, như không có ngoại giới quấy rầy lời nói, hắn có thể trạch tại tổ miếu một năm nửa năm không động đậy. Cũng may mỗi ngày thông thường quét, tế tự cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy nước quét nhà xong tổ miếu về sau, chính là nhìn xem nằm trên giường sư phụ Hỏa Hàm, hoặc là điều tra một chút hỏa chương tu hành tình huống. Sớm tại mấy năm trước, Hỏa Hàm liên thủ gậy đều không có cách nào trụ, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Hoàn thành thông thường sự tình về sau, Thẩm Sán thời gian còn lại đều dùng để tu luyện, thú đan tàn phiến bên trong một bộ phận nguyên lực, không ngừng hóa thành huyết khí dung nhập vào thần tạng bên trong. Tu luyện không tuyến nguyệt, một năm sau, lúc tờ mờ sáng, Thẩm Sán kết thúc tu hành, chuẩn bị vẩy nước quét nhà tổ miếu. Chân trời tinh thần còn rất phóng ánh, một vòng tháng quế mơ hồ vết tích còn mang theo. Làm Thẩm Sán đi ra chắc điện thời điểm, liền thấy An Mặc chỉnh tề Hỏa Hàm cũng mở cửa phòng ra. Thấy thế, Thẩm Sán sửng sốt một chút, liền thấy Hỏa Hàm mặc vào một thân màu đen tế tự bào, phía trước trụ ba tông cũng không có cầm, cứ như vậy cất bước mà ra. Gầy còm thân thể, cũng không có ngày xưa còn xuống. Nhìn thấy Thẩm Sán thời điểm, Hỏa Hàm hiện đầy nếp nhăn trên mặt cười một tiếng. Vậy nước quét nhà tổ miếu muốn sớm một chút. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, đi tới Hỏa Hàm trước mặt cùng hắn đi song song, hướng về tổ miếu đi đến. Tuy nói đã nhiều năm không có lại lau tế khí, thần bị, có thể vào tổ miếu phía sau Hỏa Hàm vẫn là rất thuần thục lau. Tới gần tế đàn lúc, còn thuận thế từ bàn bên trong lấy xuống một cái linh quả nhét vào trong miệng, lại thuận thế cho Thẩm Sán lấy được một cái. Tế phẩm, dù sao cũng phải giúp tổ tông nếm thử hương vị. Bây giờ Trích Viêm tổ miếu là do 72 căn cự mục chống đỡ ba gian đại điện, Hỏa Hàm lau một hồi liền mệt mỏi toát ra đổ mồ hôi. Sau đó, hắn đem trong tay mềm dẻo da lông đưa cho Thẩm Sán. "Già già, ngươi tới." Thẩm Sán tiếp nhận da thú lau, Hỏa Hàm liền dựa vào tại tế đàn phía trước, nhìn xem Thẩm Sán bận rộn, tựa như lúc trước Thẩm Sán vừa tới tổ miếu thời điểm, hắn dạy Thẩm Sán làm việc đồng đạo. Chỉ là, năm đó tổ miếu là một cái đen như mực sơn động nhỏ, bây giờ Trích Viêm tổ miếu, nguy nga, cao lớn, trang nghiêm, túc mục. "Đi, ta nấu cơm, ăn cháo thịt được hay không?" "Đi." Hỏa Hàm nhẹ gật đầu chính mình hướng về tổ miếu đi ra ngoài. Sáng sớm chạy tới A Ngư, vừa tới đến tổ miếu liền thấy Hỏa Hàm đi ra, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hỏa Hàm A Công đã nằm trên giường rất lâu rồi, cái này sau đó, A Ngư liền thấy Thẩm Sán đối nó lắc đầu, lập tức liền kịp phản ứng. A Ngư đến, vừa vặn một khối ăn cháo thịt. "Ai?" A Ngư vội vàng đáp ứng một tiếng, "Ta đi nhóm lửa." Hỏa Hàm cùng A Ngư hai người ghé vào rất lâu vô dụng trước bếp lò, rất nhanh liền điểm lên nhà bếp. Từ khi Hỏa Hàm nằm trên giường về sau, cái này kệ bếp thật lâu không có lại làm qua cơm, hơn nữa tại tổ miếu nơi này, cái này mới nhìn qua đen như mực cái bếp, lộ ra mười phần không hợp nhau. Cơm tới, đồng nồi đồng bên trong hỗn hợp có mùi thịt cháo của cục rung động. Hỏa Hàm đem được ra. Lúc này có bước chân từ dọc theo thềm đá đi tới tổ miếu bên ngoài, là Thẩm Sán thông qua thần thức phân phó người đi kêu Hỏa Sơn. "Ngươi tới thật là đúng lúc, vừa vặn vân ngươi một bát." Nhìn thấy Hỏa Sơn đến, Hỏa Hàm lại hướng ra ngoài quan sát một cái, không có phát hiện Hỏa Đường. Hỏa Đường hiện tại còn tại đại điện, mấy người một cái bàn, ngày mới vừa tảng sáng thời điểm, cơm sáng liền đã ăn xong rồi, trong nồi để lại cho A Đường. Sau khi cơm nước xong, Hỏa Hàm đứng dậy trông về phía xa một chút tộc địa. Vừa mới dâng lên mặt trời, đem kim quang vừa vặn giải khắp bốn phương sân dã, từng mảnh sương mù ở trên mặt đất bốc lên, chiếu rọi ra sặc sỡ sắc thái. "Mệt mỏi, trở về nhà đi ngủ, các ngươi đều đi làm các ngươi à, không cần phải để ý đến ta." Nói xong, Hỏa Hàm tự mình hướng về chắp điện đi đến, trước khi vào cửa còn đem cửa phòng đóng lại. Trở về nhà về sau, Hỏa Hàm ngồi ở trên giường thở dốc hai lần, sau tựa vào da thú bị bên trên nằm xuống. "A Sán, A Đường." Trích Viêm lẩm bẩm, Hỏa Hàm chậm rãi đóng lại hai mắt, khóe miệng mỉm cười ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này không còn có tỉnh lại. Hỏa Hàm cũng không có lưu lại gì ngôn gì, hắn cảm thấy hiện tại Trích Viêm không cần hắn một cái lao hủ đi nói thầm cái gì. Tại đại địa Hỏa Đường, nhận được tin tức sau chỉ dùng ngày xưa một nửa thời gian, liền vội vàng chạy về. Nửa nồi lưu lại cháo thịt, tại vu cấm thủ hộ bên dưới còn hiện ra mùi thịt. Hỏa Đường ôm nồi sững sờ thật lâu. Tổ miếu bên ngoài tới rất nhiều người, nam nữ lao hấu đều có, càng nhiều vẫn là bị Hỏa Hàm nhìn xem lớn lên đám người này, từ 30 50 đến 60 70 tuổi đều có. Tổ miếu bên ngoài, hỏa diễm tiêu đốt, cuối cùng chỉ còn lại một vỏ. Thẩm Sán đem Hỏa Hàm chôn cất tại tổ miếu phía sau núi, tại trước mộ tính tọa 3 ngày, tự tay viết thần vị, sắp đặt tại trên tế đài. Cái này 3 ngày, Hỏa Đường cũng tại. Trải qua Trích Viêm bá bộ lập nghiệp phía trước nhất gian khổ một đoạn thời gian, Hỏa Đường cùng Hỏa Hàm tình cảm mười phần thâm hậu. Tổ miếu, chắc điện, Hỏa Sơn, Hỏa Đường, Hỏa Trương, Hỏa Quân đám người tập hợp một chỗ, trò chuyện lên đại địa sự tình. Những năm gần đây, Hỏa Đường vẫn luôn tại đại địa bận rộn. Đại địa tài nguyên quá nhiều, quả thực chính là một tòa bảo địa. Hỏa Sơn ở một bên gật đầu, hắn tuy nói là một cái xếp hạng tộc trưởng, có thể trong tộc sự tình nhưng cũng không có vòng qua hắn. Nguyên hạch, các loại di tích tài nguyên, một chuyến lại một chuyến từ đại địa trở về. Hỏa Đường Ngôi nói một câu, Hỏa Sơn liền hâm mộ không được. Căn cứ điều tra, đại địa phạm vi so với mấy ngàn năm trước muốn nhỏ một chút vòng lớn. Đại địa những cái kia cùng loại chúng ta ung ấp kế địa, xa địa loại này biên cảnh chi địa, đã sớm bởi vì không có nhân tộc đại bộ lạc, một lần nữa trở về man hoang liệt kê. Bây giờ đại địa diện tích cũng liền cùng chúng ta ung ấp một nửa không khác nhau lắm về độ lớn, càng nhiều địa phương đều trở nên xa ngút ngàn dặm không có người ở tạo thành trường hợp này nguyên nhân, là vì tổ lâu vì nuôi dưỡng nhân tộc, vừa sợ nhân tộc đại thế. Bởi vậy, tại trấn diệt chư bá bộ thời điểm, tận lực hủy đi một bộ phận địa phương. Dạng này địa bản tuy nói nhỏ đi, nhưng lại thông qua đối ngoại phân đất phong hầu chi mạch, chiếm cứ từng cái địa phương, đem còn lại địa bản khống chế trong tay. Mà từ thổ lâu chiếm cứ đại địa đến nay, nhóm này phân đất phong hầu đi ra thổ lâu chi mạch, đại bộ phận đều trở nên hưởng lạc. Bọn họ không có đối ngoại lần nữa khôi phục những cái kia từ bỏ địa bản, ngược lại dùng áp chế nhân tộc phát triển sách lược. Lại tại lâu nô lấy lòng bên dưới, từng cái lên tôn hiệu, tự xưng là cái gì thánh tộc, thánh bá, thánh tôn cái gì. Một đám xuất sinh, ở cung điện, ăn xào nấu, khoác gấm vóc, hiện tại chỉnh so với chúng ta nhân tộc còn giống nhân tộc. Hòa Đường tại đại địa 10-20 năm, đối với thổ lâu có thâm nhập hiểu rõ. Nếu như thổ lâu đều mục nát cái kia ngược lại là dễ làm, có thể mấy ngàn năm nay xuống, vẫn như cũ có một bộ phận thổ lâu thì còn bảo lưu lấy nguyên thủy thói quen sinh hoạt. Nhóm này thổ lâu thực lực càng mạnh, chiếm cứ tại thổ lâu tổ địa, uy áp bốn phương. Ví dụ như khoảng cách Tinh Thần Sơn rất gần Đông Trạch thổ lâu, chính là năm đó phân đất phong hầu tại đầm lầy lưu vực phụ cận trấn áp nhân tộc.